Chương 350, may mắn chi lệ chương 350, may mắn chi lệ không có mấy lần Dung Thiên Thần Ngọc chủ động thông báo hay cảnh báo với hắn về nguy hiểm hay cơ duyên, lần này nó báo động, dù không được mãnh liệt như lúc gặp ô bà bị kia, nhưng nghĩ cái viên đá này cũng không phải là mặt hàng bình thường, nếu có thể, hắn cũng muốn mua lại hay trao đổi với Trần Hàn Sương một phen. Lão nhị, đây chỉ là một viên đá bình thường, không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến. Trần Hàn Sương nhanh chóng đem viên đá có hình giọt nước mắt này để vào bên trong ngực áo, xua tay liên tục ý bảo Trần Vân Thanh không cần để ý đến. Viên đá này thật sự hắn không có biết làm sao mà mình có được, chỉ nghe mẹ của hắn nói sau khi sinh hắn ra, nó là đã xuất hiện bên cạnh của hắn, mẹ hắn cảm thấy viên đá này có chút bất phàm, nên là đem cho hắn đeo đến bây giờ, hy vọng nó có thể mang đến điều may mắn cho hắn. Quả vậy, có viên đá này trong tay, hắn làm chuyện gì cũng luôn được xuống sẽ, còn tránh giữ tị hung rất là tốt. Không ít lần nhờ có cảnh báo của nó, hắn mới từ trong nguy hiểm chuyển biến thành an toàn. Một viên đá bất phàm như vậy, hắn đặt tên cho nó là may mắn chi lệ, trong lòng hắn có ý nghĩ, gặp được viên đá này chính là cơ duyên lớn nhất của mình, dù có bất kỳ giá nào hắn cũng không có đưa ra. Lạ quá, sao tên Trần Vân Thanh này bây giờ lại có thể phát hiện nó không bình thường vậy kia? Mười mấy năm qua, không ít lần Trần Hàn Sương hắn trong lúc vô ý để lộ ra viên đá này cho nhiều người thấy, nhưng mà tất cả người nhìn thấy viên đá này cũng chỉ lướt qua, không ai quan tâm hay hỏi han hắn về viên đá này cái gì. Trần Vân Thanh cũng gặp nó không dưới 10 lần đó thôi, nhưng cũng chưa bao giờ hỏi hắn về viên đá. Hiện tại không những quan tâm đến nó, trong lời nói còn có ý muốn dùng giá cao mua lại, điều này chứng tỏ Trần Vân Thanh đã cảm giác được nó là bảo vật, như vậy chuyện này liền khó làm rồi. Nếu mà tên này dùng sức mạnh muốn chiếm đoạt, mình phải làm sao đây? Trần Hàn Sương khá là run sợ một chút, thực lực hiện tại của Trần Vân Thanh là vượt qua hắn quá nhiều, nếu mà tên này có ý định dùng sức mạnh, hắn chỉ e là mình khó lòng có thể giữ được bảo vật trong tay. Đi thôi. Trần Vân Thanh mỉm cười lắc đầu một cái đối với Trần Hàn Sương đầy ngụ ý như viên đá đó là vật bình thường, tên này không cần phải khẩn trương đến mức đề phòng Trần Vân Thanh hắn nghiêm ngặt như vậy đâu. Có điều hắn cũng không có như Trần Hàn Sương nghĩ sẽ dùng sức mạnh cướp đoạt lấy, hắn làm người có nguyên tắc của mình, những thứ không phải của mình, nếu không mua được, vậy cũng không thể cướp bóc, trừ khi đối phương là kẻ thù của mình thì lại khác, như đám người Trần Hiện Lương hay Trần Túng Quyền một dạng. Dĩ nhiên, trong hoàn cảnh này, Trần Hàn Sương không thuộc về những hạng người kia, y còn là bằng hữu thời trẻ con của mình, ra tay làm sao mà được, lương tâm của hắn sẽ cắn rứt lắm. Trần Vân Thanh sau khi dùng thân pháp bay lên trên hướng thác nước, Trần Hàn Sương cũng là nhẹ nhàng thở phào một hơi, tên này không nỗi lòng tham gia tay với hắn để cướp đoạt bảo vật là tốt nhất. Theo sau đó, Trần Hàn Sương cũng không có chậm chân, Yến Vân Bộ sử dụng, chẳng mấy chốc đã đuổi theo được Trần Vân Thanh, lấy hai người đều là yêu sĩ tam trọng thực lực, lại có thâm pháp yêu kỹ khá cao, bay lên tầm 500 mét cũng không phải là chuyện đơn giản, mỗi lần nhảy lên cao lắm chỉ 30 mét mà thôi, giữa đường gặp phải lực cản của nước, lên cao càng là khó khăn. May mắn cũng có những ụ đá nô ra thụt vào, dùng làm điểm tựa để bay lên, hai người mới không có bị lực nước đánh rơi xuống, mặc dù là vậy, phải rất vất vả hai người mới lên được khoảng cách 500 mét, nhìn lại thời gian đã gần nửa tiếng, đúng thật là có chút lâu. Rào. Ảo. Thiên nhiên đúng là người tạo ra tác phẩm kiệt xuất nhất, không nghĩ đến ở nơi đây lại có một nơi tuyệt đẹp như trong này. Hang động mà Trần Vân Thanh đang đứng là ở cách mặt đất 500 mét, nơi này rất là rộng lớn, chiều cao của nó cũng lên đến hơn 40 mét, rộng thì gần cả 100 mét, chiều dài thì chưa có đi hết cho nên Trần Vân Thanh cũng không có biết, nhưng nhìn lại, chắc không ít hơn 1 km, đây có thể xem như là một cái đường hầm tự nhiên bên trong lòng núi. Chưa hết, nơi đây còn có hồ lớn nước khá lớn, kéo dài mấy trăm mét, nhìn cũng rất là sâu, đặc biệt là những khối đá nơi đây, nó phát ra đủ loại ánh sáng màu sắc, không có ánh đèn hay ánh mặt trời gì. Nhưng dựa vào những khối đá này, người bình thường cũng có thể quan sát được rõ ràng bên trong đầy toàn cảnh. Nhìn quang cảnh xung quanh, Trần Vân Thanh chợt nhớ đến một địa điểm cũng rất nổi tiếng của Nam Việt quốc kiếp trước, đó là Phong Nha Kẻ Bàng, quần thể thiên nhiên hang động tuyệt đẹp không chỉ của Nam Việt quốc, mà còn là của cả loài người nữa. Lão nhị, bên cuối đường hầm cách chúng ta 2 km có một cái động tiên, khí nguyên quả chính là mọc ở nơi đó. Trần Hàn Sương sau khi thay một bộ y phục khác vào người, cảm giác mình đã khô ráo hơn khi đến nơi đây, liền là bắt đầu tính toán làm sao lấy khí nguyên quả. Chú làm sao phát hiện được nơi này? Trần Vân Thanh vốn là một người yêu thiên nhiên, hắn còn muốn ngắm nhìn phong cảnh nơi đây thêm một chút nữa, còn chưa muốn sớm như vậy đi đến lấy khí nguyên quả. Cái này, lão nhị à, là do một tên yêu sĩ bên trong nội viện bán tin tức này cho tôi. Trần Hàn Sương đối với câu hỏi này của Trần Vân Thanh có chút khó trả lời. Trần Hàn Sương đâu thể nói cho Trần Vân Thanh biết, hang động nơi đây là do một tên yêu sĩ nhị trọng của Trần gia nói cho hắn biết, còn muốn hai người bọn họ hợp tác, cùng nhau nghĩ cách giết thủy ngưu thú, sau đó đem khí nguyên quả chia hai. Nhưng mà Trần Hàn Sương hắn nào muốn chia chắc với lại tên đó, sau khi đến đây phát hiện không có sai. Hắn đã đem tên kia giết đi từ lâu, muốn một mình độc chiếm khí nguyên quả. Không phải đúng lúc gặp thủy ngưu thú quá khó chơi, hắn cũng là không có đến tìm Trần Vân Thanh này. Đi thôi. Trần Vân Thanh lắc đầu một cái, thầm nghĩ mình ngốc, tên đệ tử nội viện kia có đến hơn 90% là đã bị Trần Hàn Sương giết mất xác từ lâu rồi, những chuyện như thế này, thường thì trong lòng tự hiểu là được rồi, không cần thiết phải nói thẳng đi ra. Trần Vân Thanh không có trách Trần Hàn Sương thủ đoạn độc ác, cũng chỉ mặc niệm cho tên nội viện đệ tử kia, thế giới tu luyện này chính là tàn nhẫn như vậy, chỉ vì một chữ lợi, cái gì người ta cũng có thể làm ra. Hào hào. Cẩn thận chú ý. Đi được vài bước chân thì Trần Vân Thanh đứng lại, đồng thời cũng ra hiệu cho Trần Hàn Sương không cần phải tiến bước nữa, hắn rút thanh huyền linh kiếm trong tay ra, cẩn thận để phòng xung quanh hoàn cảnh. Nguyên nhân là Trần Vân Thanh phát hiện trước mặt của mình không đến 20 mét bên dưới hồ nước có động tĩnh không bình thường, mặt hồ cũng sao động rất mạnh, từ bên trong đó, hắn cảm nhận được một áp lực không hề nhỏ. Ho ho. Hào hào. rầm rầm. Thủy ngư thú. Không bao lâu, bên dưới mặt hồ đi ra một con trâu thật lớn, toàn thân một màu xanh, chiều cao của nó hơn 2 mét, nhưng chiều dài lại có đến 6 mét, hai cái sừng thì càng dài trên 3 mét, tổng hợp những đặc điểm này, rất giống bên trong Nam Hoàng Kỳ thư một loại yêu thú ghi chép, không khó cho Trần Vân Thanh hắn nhận ra trước mắt mình đây là thủy ngư thú, một loại yêu thú có yêu vương huyết mạch, thường có chiến lực cực cao. Sao con xuất sinh này lại xuất hiện ở đây? Trần Hàn Sương cũng là rút trong tay của mình ra một thanh nhị giai trung phẩm yêu binh trường kiếm, chỉ về phía thủy ngư thú, khá là kinh ngạc lên tiếng. Việc thủy ngư thú xuất hiện ở bên trong hang động nơi đây không có chuyện gì phải ngạc nhiên, nó vốn là muốn đến tranh giành khí nguyên quả với lại nhân tộc tu luyện giả bọn họ. Cái mà hắn ngạc nhiên là thủy ngư thú xuất hiện quá sớm, theo lẽ thường nó bây giờ nên ở trong chỗ sâu nhất hang động, thủ hộ khí nguyên quả mới đúng, lần trước đó hắn cùng tên nội viện đệ tử kia đến đây, cũng là như thế. Bây giờ nó xuất hiện ở đây, ngay khi hai người bọn họ đặt chân lên, cái này hết sức là bất thường. Ho ho ho. Lao Tam, không phải chú nói thực lực của con xuất sinh này chỉ là nhị giai tứ phẩm thôi sao? Trần Vân Thanh không có quan tâm đến lời ngạc nhiên của Trần Hàn Sương, cũng như là con trâu kia đang mở miệng gầm rú uy hiếp, cái mà hắn quan tâm là thực lực của con thủy ngưu thú này. Tháng trước như hắn nhớ không có nhầm, khi Trần Hàn Sương đến rủ hắn đi giết thủy ngưu thú có nói, thực lực của thủy ngưu thú chỉ là nhị giai tứ phẩm sơ kỳ, tương đương với lai yêu sĩ tứ trọng sơ kỳ của nhân tộc tu luyện giả mà thôi. Bây giờ nhìn lại, đối phương đâu chỉ là nhị giai tứ phẩm sơ kỳ, mà là nhị giai ngũ phẩm sơ kỳ, a tên này có nhầm lẫn, cũng không nên nhầm lẫn một cách tai hại như vậy chứ. Nhị giai tứ phẩm yêu thú cùng nhị giai ngũ phẩm yêu thú khí tức phát ra hoàn toàn khác biệt, một tên yêu sĩ tam trọng như Trần Hàn Sương sao có thể nhìn nhầm được. Chương 351, Chi Chu Vong. Chương 351, Chi Chu Vong. Lao nhị. Anh hai, anh phải tin tưởng tôi, lúc trước tôi đến đây, con thủy ngưu thú này rõ ràng chỉ có nhị giai tứ phẩm sơ kỳ tu vi. Trần Hàn Sương vì sợ Trần Vân Thanh hiểu là mình lừa gạt Ilya, nên hắn là cố sức giải thích phân minh. Trần Hàn Sương hắn thật sự là bị oan, một tháng rưỡi trước hắn đến đây, thủy ngưu thú này rõ ràng chỉ có nhị giai tứ phẩm sơ kỳ, không thể nào giả hơn được. Nếu nó là nhị giai ngũ phẩm như bây giờ, lấy tu vi khi ấy của hắn, làm sao có khả năng chạy thoát được sự truy sát của nó suốt 2 km như vậy được. Còn lý do vì sao hiện tại nó đã là nhị giai ngũ phẩm, nói thật hắn cũng không có biết, khả năng trong vòng hơn tháng rưỡi này nó đã tiến hành đột phá, nhìn khí tức không ổn định của nó, nghĩ nghĩ chắc cũng mới đột phá không lâu. Nó đột phá không lẽ? Khí nguyên quả đã chín. Trần Hàn Sương cùng Trần Vân Thanh hai người nhìn nhau, trong miệng đều đồng thanh bật thốt lên một câu như thế. Trong vòng hơn một tháng đột phá một cái cảnh giới cũng không phải không được, nhưng đó phải là người có thiên phú thật cao, cùng với lại tài nguyên sung túc thì mới được. Thủy ngưu thú này là yêu vương huyết mạch, thiên phú cũng không đến nỗi tệ, nhưng không có tài nguyên, chỉ hấp thụ thiên địa linh khí đến đột phá, như vậy còn lâu mới đột phá. Cách duy nhất là nó ăn khí nguyên quả, vì khí nguyên quả có công năng tăng thêm một cái cảnh giới của yêu sĩ ở bất kỳ giai đoạn nào, nhưng với điều kiện là nó đã chín mới được. Bây giờ thủy ngưu thú đã dùng nó để đột phá, điều đó có nghĩa là khí nguyên quả đã chín rồi. Ho ho ho. Đạp đạp đạp. Kêu gọi cảnh báo hai tên nhân tộc này không có hiệu quả, thủy ngưu thú bắt đầu tấn công. Không thể không nói chứ, nhìn thủy ngưu thú to lớn thế kia nhưng nó di chuyển tốc độ lại cực kỳ nhanh, không hề thua kém một tên yêu sĩ sơ kỳ tu luyện một môn nhị giai hạ phẩm yêu kỹ thân pháp đến cảnh giới tiểu thành gì cả. Rầm rầm. Hang động rung chuyển, thạch nhũ bên trong theo bước di chuyển của thủy ngưu thú phá toái rơi rụng, mang theo một luồng khí tức kinh khủng đánh tới hai người Trần Vân Thanh. Xẹt xẹt. Tuy nhiên, hai người Trần Vân Thanh cũng là tránh né không chậm, với việc cả hai đều có yêu kỹ thân pháp tại thân, còn đạt được không tệ cảnh giới, nên trốn tránh cũng khá nhanh. Chậm hơn một chút xíu là Trần Hàn Dương, thân lần này cũng không có dấu nề nữa, thân pháp của hắn biến ảo đa đoan. Tuy kém Trần Vân Thanh đôi chút, nhưng không có nhiều lắm, rõ ràng, thân pháp mà Trần Hàn Sương sử dụng cũng là nhị giai hạ phẩm yêu kỹ, một yêu kỹ này Trần Hàn Sương đã đưa nó đến cảnh giới tiểu thành, nên nhìn ra được, dù có chút chật vật, nhưng mà cuối cùng Trần Hàn Sương cũng đã có thể tránh khỏi một kích này của thủy ngưu thú. Dầm dầm, ẩm. Má ơi! Nhìn đá bay tung tóe tại vị trí mà hai người mình vừa đứng sau đợt công kích đầu tiên của thủy ngưu thú, Trần Vân Thanh lẫn Trần Hàn Sương hai người không khỏi lạnh mình. Nếu mà hai người mình còn đứng ở vị trí cũ, chắc chắn bây giờ đã tan xương nát thịt rồi còn đâu. Lao Tam, chuyến làm ăn này tôi muốn bỏ cuộc. Trần Vân Thanh nắm lấy một ụ đá nhô ra hiện đang lơ lửng trên không trung. Sau khi nhìn thấy sức mạnh khủng khiếp của thủy ngư thú, hắn không hề có một tia do dự nói với lại với Trần Hàn Sương mình không muốn tham gia vào lần hành động này nữa. Nói đùa, thủy ngư thú bây giờ tuy chỉ là nhị giai ngũ phẩm yêu thú, nhưng với một chiêu vừa rồi, hắn đã nhìn ra thực lực của đối phương không hề thua kém gì một tôn yêu sĩ lục trọng hậu kỳ công kích cả. Ngay cả da thịt của hắn cũng quá dày, vừa rồi khi trốn tránh hắn đã có dùng kiếm đâm thử qua, thanh huyền linh kiếm của hắn căn bản không thể đâm xuyên qua được lớp da vừa dày vừa cứng của nó. Yếu điểm duy nhất có thể kể đến là thân hình hơi to, nên di chuyển có chút xíu chậm, như nó mà nhanh một chút, hắn cũng như Trần Hàn Sương đã toi mạng từ lâu rồi. Dù biết điểm yếu của thủy ngưu thú là như thế, nhưng Trần Vân Thanh hắn không có muốn chơi nữa, thực lực hiện nay thể hiện ra bên ngoài của hắn chỉ tương đương yêu sĩ tứ trọng hậu kỳ, trong khi đó đối phương là yêu sĩ lục trọng hậu kỳ, trên lệch hai cái cảnh giới thực lực như vậy. Chỉ cần con thủy ngưu thú này tấn công vài lần nữa, một khi chân khí trong người hao hết vì sử dụng yêu kỹ quá đà, hắn cũng sẽ bị con trâu này đâm chết mà thôi. Chỉ vì mấy cái khí nguyên quả, lại đem bản thân mình chôn vùi, theo như hắn thấy thật sự không có đáng cho lắm. Khu khu, đáng chết thủy ngư thú. Trần Hàn Sương cũng cách vị trí của Trần Vân Thanh không phải quá xa. Hắn đương nhiên là cảm nhận được sự kinh khủng của con thủy ngư thú này, vừa rồi chỉ vì bị nhiễm phải một ít chân khí của nó khi chạy trốn chậm chân, đến bây giờ máu huyết trong người của hắn vẫn còn đang sôi trào cũng là đủ hiểu. Nhìn lại hắn không có biện pháp nào phản bác Trần Vân Thanh, tên khốn kia nói đúng, dù hai người mình có liên thủ lại, cũng không phải là đối thủ của con thủy nhu thú này, thậm chí có thể từ trong tay của nó chạy đi ra ngoài được hay không cũng là khó mà nói được. Lão nhị, tôi có một món bảo vật có thể đem thủy nhu thú giam giữ lại trong một thời gian ngắn, anh có niềm tin có thể giết được nó hay không? Biết hoàn cảnh hiện nay của hai người bọn họ không được khả quan cho lắm, nhưng mà để cho Trần Hàn Dương hắn bỏ đi khí nguyên quả, hắn cũng không có cam tâm, đó là con đường duy nhất để có hắn có thể đi đến Mân Việt học viện tu hành, ước mơ trở thành yêu sư hay thậm chí là yêu tông của hắn cũng đều nằm tại nơi này cả, bằng mọi giá hắn không thể nào bỏ qua. Họ, giống. Một kích không có đem hai tên nhân tộc sâu kiến này giết đi, thủy nhu thú ánh mắt càng ngày càng là điên cuồng rồi, không có một chút nghĩ ngơi dù chỉ một giây, nó đạp đất lấy đà bay lên không trung hướng hai người Trần Vân Thanh tấn công tiếp. Dầm dầm rào rào. Có thể giam cầm nó trong bao lâu? Thật vất vả mới có thể tránh thoát được thủy nhu thú công kích, Trần Vân Thanh vẫn chọn cách đu mình trên không trung. Đây là biện pháp tốt nhất có thể rồi, ở trên này thủy nhu thú dù muốn tấn công bọn hắn, cũng phải dùng lực từ dưới đất bay lên, đối với thân thể nặng nề của nó cũng là một gánh nặng không nhỏ, khi nó chạy lên đây công kích hắn cũng có thời gian để mà chuẩn bị. Còn nếu mà ở dưới đất, không cần phải nói, sẽ không mất bao lâu nữa hắn liền sẽ chết trong tay của thủy nhu thú mất thôi. 15 phút, có thể ít hơn. Trần Hàn Sương ngâm nghĩ một chút, liền đưa ra một cái đáp án không mấy rõ ràng. Được, chú hành động đi. Trần Vân Thanh gật đầu, cao thủ giao chiến, đừng nói là 15 phút, chỉ cần 1/5 giây cũng đã có thể phân ra sinh tử. Với thực lực của hắn cùng Trần Hàn Sương, nếu mà thủy nhu thú không còn hoạt động tự nhiên trong vòng 15 phút mà vẫn không thể làm gì nó, như vậy thì nên kiếm một khối đậu hũ đập đầu chết quách đi cho rồi. Họ họ họ, giống. Đến đúng lúc. Hát chú võng. Vây côn cho ta. Nhận được cái gật đầu đồng ý của Trần Vân Thành, Trần Hàn Sương cũng không có giữ lại thủ đoạn của mình nữa, chỉ thấy hắn lấy từ bên trong túi không gian ra một cái ống trúc to hơn cánh tay của trẻ con đôi chút, sau đó ấn vào nút cơ quan, trong nháy mắt, từ bên trong ống trúc phun ra một cái tấm lưới rộng lớn màu đen, đem thân thể của thủy nhu thú bao bọc lại. Rầm. Họ giống, dầm dầm. Thuận theo thế công thủy nhu thú vẫn công kích hai người Trần Hàn Sương như thường, nhưng khi tiếp đất, nó không còn bộ dáng oai vệ như trước đó nữa, mà ngã dúi đầu xuống dưới đất, hiện tại đang là lăn lộn để thoát khỏi tấm lưới kia. Không ngờ chú còn có bảo vật tốt như thế nào này. Trần Vân Thanh ánh mắt phát sáng, nhìn xuống bên dưới kia đang rẽ rùa thủy nhu thú lên tiếng không thôi. Hát chu vong này hắn có nghe nói qua, nghe đâu nó được làm bằng sợi tơ của hát chi chu, một loại nệ yêu thú có độc rất là khó đối phó. Những sợi tơ của nó rất là bền, lại có độ bám cực cao, nên một khi con mồi nào bị dính vào trong lưới, ý như rằng sẽ nắm chắc cái chết trong tay, trừ khi là con mồi cấp bậc quá cao mới có thể dãy tấm lưới đi ra, nếu như đồng cấp mà nói, chắc chắn là sẽ không có cơ hội. Trước đây khi nghe qua hát chi vong bên trong Nam Hoàng Kỳ Thư, đối với nó Trần Vân Thanh vẫn ôm khát vọng muốn có được không thôi, nhưng lại không có cơ hội sở hữu, ai mà ngờ một bảo vật như vậy lại có trong tay của Trần Hàn Sương kia chứ. Nhị ca, anh mau ra tay đi. Hát chi vong không thể nào giam cầm được thủy nhu thú lâu đâu. Trần Hàn Sương trong lòng là đang lôi 18 đời tổ tiên của Trần Vân Thanh ra để mà mắng. Bây giờ là lúc nào rồi còn ở đó mà đi khen ngợi Hát Chi Vong này nọ, nên biết rằng Hát Chi Chu trong tay của hắn chỉ được làm ra từ nhị giai ngũ phẩm Hát Chi Chu, độ bền cũng như là độ dính hết sức là hữu hạn, không có khả năng đem một tên yêu thú có lực lượng trong người quá mạnh như Thủy Nhu Thú giam cầm quá lâu. Như để qua thời gian tốt, một khi Thủy Nhu Thú thoát khốn, khi đó hắn không chỉ không có lấy được khí nguyên quả, mà cả cái mạng của mình, nói không chừng cũng đã không còn. Chương 352, chó ăn lương tâm. Chương 352, chó ăn lương tâm giao ảnh phá hình thức. Giết. Trần Vân Thanh cũng giật mình một cái. Hắn biết vừa rồi biểu hiện của mình rất là không ổn. Trần Hàn Sương nói không sai chút nào, nếu mà để cho thủy nhu thú thoát khốn, tuy hắn có thể rời khỏi đây, nhưng mà mình sẽ chẳng có cơ hội để chiếm lấy khí nguyên quả nữa, thế nên cũng không dám chần chừ lâu, hắn lập tức là xuất thủ, kết hợp với lại thân pháp yêu kỹ điêu luyện của mình, chẳng mấy chốc đã tiến đến vị trí của thủy nhu thú, dùng chiêu kiếm đâm xuyên qua miệng của nó, làm cho nó không có một cơ hội nào dễ rủa được nữa. Họ giống rầm. Xẹt. Nhị ca, anh thật sự quá tài giỏi, chỉ dùng một kiếm đã đem thủy nhu thú giết đi rồi. Thủy Nhu Thú nằm xuống cũng là lúc Trần Hàn Sương từ trên cao bay xuống bên dưới, vừa bay xuống, hắn không khỏi hết lời khen ngợi Trần Vân Thanh, cứ như việc giết Thủy Nhu Thú không có sức phản kháng là chuyện kinh thiên động địa mở dạng. Nếu chú ra tay thì cũng làm được mà thôi. Không có bao nhiêu khiêu chiến, đó là nhận định của Trần Vân Thanh sau khi đem Thủy Nhu Thú giết đi. Nếu mà một người bị trói chân trói tay lại đặt ngay trước mặt người cầm binh khí khác, nếu người đó còn không thể đem đối phương kết liễu, như vậy thì cũng quá mức là vô dụng, không còn gì có thể bảo chữa. Trong hoàn cảnh này của hắn, Thủy Nhu Thú tuy ra dày thịt béo, không dễ đâm xuyên qua thân thể để một kiếm giết chết nó, nhưng dù lợi hại đến đâu, yêu thú cũng sẽ có điểm yếu, cái miệng chính là điểm yếu của nó. Thủy Nhu Thú còn hay mở miệng kêu gào, đâm vào trong đó khi Thủy Nhu Thú không có khả năng tránh thoát, chắc chắn có thể đem nó giết đi. Đây là Trần Vân Thanh hắn tích lũy kinh nghiệm từ cái lúc cùng địa giáp thử chiến đấu mấy tháng về trước, bài học đó đến nay vẫn còn nguyên vẹn giá trị đối với lại Trần Vân Thanh hắn. Phẩm Ân Trần Hàn Sương, mày nhìn thanh kiếm đâm vào vị trí trái tim của mình hiện tại, Trần Vân Thanh ánh mắt mở ra thật to, không thể nào tin tưởng được nhìn Trần Hàn Sương trước mắt mình đầy cất tiếng hỏi. Vì sao Trần Hàn Sương lại muốn giết hắn? Đây là câu hỏi vẫn luôn luôn tồn tại trong đầu của Trần Vân Thanh hắn thời điểm hiện tại. Hai người bọn họ không phải là đang hợp tác rất là tốt hay là sao? Hắn cùng Trần Hàn Sương không phải là anh em chơi từ nhỏ cho đến khi lớn lên, tình cảm còn thân hơn cả anh em ruột thịt hay là sao? Vì nguyên nhân nào mà Trần Hàn Sương lại ra tay với lại hắn đây? Phật. Thử. Tại sao ư? Trần Vân Thanh. Mày không dùng đầu óc để nghĩ lại xem, tao có hắc chi vong này trong tay, dư sức giết thủy ngư thú, còn cần hợp tác với mày để mà làm gì? Trần Hàn Sương dùng thêm lực lượng chân khí vào cánh tay phải, đâm thanh kiếm thật mạnh vào trái tim của Trần Vân Thanh thêm một chút nữa, sau đó trả lời cực kỳ là lạnh lùng. Trần Hàn Sương hắn nhận mình có đôi chút kém Trần Vân Thanh, nhưng không kém nhiều lắm, thêm vào thủ đoạn vốn có trong tay, thật tế không cần phải liên kết với bất kỳ một ai để giết thủy ngư thú. Mày là muốn lấy bí mật trên người của tao? Trần Vân Thanh trên miệng rỉ ra một dòng máu tươi, qua mấy câu hỏi vừa rồi của Trần Hàn Sương, hắn đã rõ ràng quá nhiều chuyện rồi. Mày nói đúng, tao làm tất cả cũng chỉ vì muốn lấy được bí mật trên người của mày. Trần Hàn Sương gật đầu, không hề phủ nhận lời nói vừa rồi của Trần Vân Thanh. Trong bốn người Trần gia Trần Tứ Kiệt, Trần Hàn Sương hắn là người có mưu trí nhất, cũng là người thông minh nhất. Nói thật, 3 năm ở bên trong Trần phủ, không phải là Trần Kim Điền, người mà đến thăm Trần Vân Thanh nhiều nhất là Trần Hàn Sương hắn, chỉ là vì những lúc hắn đến hoàn toàn là trong lúc bí mật, không có người nào hay biết mà thôi. Những chuyển biến của Trần Vân Thanh, những đồn thổi về Trần Vân Thanh, hắn là nhìn thấy không bỏ sót, cũng là nghe thấy rất là rõ ràng. Ngay khi Trần Vân Thanh thức tỉnh chỉ là hoàng giai nhị phẩm yêu hồn, hắn mình đến tìm Trần Vân Thanh đã không còn nhiều. Nhưng mà chuyển biến sau đó lại làm cho Trần Hàn Sương hắn đưa mắt mà nhìn. Đánh bại Trần Khánh Ly, là người đứng đầu Đại Mộc Lâm Khu, dùng tu vi yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ gia nhập nội viện, mỗi một chuyển biến của Trần Vân Thanh, có cái nào không có làm ra chấn động lớn kia chứ? Người bên ngoài truyền thay nhau nói Trần Vân Thanh đạt được thành tựu như ngày hôm nay chỉ là dựa vào may mắn có đại hành huyền khí kinh, nhưng người thân quen như hắn hoàn toàn không có tin, Trần Vân Thanh trên người chắc chắn là có bí mật cực kỳ to lớn không có người có thể biết. Chỉ cần hắn có được bí mật này, vượt qua Trần Tuyết Tùng chỉ là chuyện nhỏ, lên Mân Việt học viện trở thành thiên tài đứng đầu cũng không có khó khăn gì, thế cho nên Trần Hàn Sương hắn mới sắp xếp một loạt kế hoạch như ngày hôm nay, mục đích chính là đem Trần Vân Thanh giết đi, đem tất cả tài nguyên cùng bí mật của Trần Vân Thanh chiếm làm của mình. Vì mục tiêu này, hắn có thể hy sinh tất cả, kể cả cái kiện hắc chi vong có giá trị mấy ngàn viên hạ phẩm linh thạch hắn cũng không tiếc. Ha ha ha. Trần Hàn Sương, mày vì bí mật trên người của tao liền muốn giết tao? Bố mày không nghĩ đến tình nghĩa anh em cả 10 năm nay của hai chúng ta hay sao? Mày không nghĩ đến năm xưa ở Trần gia trấn tao đã nhiều lần cứu mạng của mày hay là sao? Bố mày không nhớ đến, khi cha mẹ của mày không đủ tiền chữa bệnh, cũng là tao lấy trộm tiền của cha tao đưa cho mày hay sao? Không có tao mày cùng gia đình mày đã chết mất xác từ lâu rồi. Vậy mà hôm nay, mày chỉ vì một chút bí mật trên người của tao liền muốn đưa tao vào chỗ chết. Lương tâm của mày đã bị chó ăn rồi hay sao? Trần Vân Thanh hai hàng nước mắt không biết khi nào đã chảy xuống, nhìn cái tên Trần Hàn Sương này, hắn như nhớ lại người anh em mà mình tin tưởng nhất trên địa cầu kiếp trước là Lương Thiện Vinh, người mà hắn đối xử với y quá tốt, ngay cả vị trí bang chủ Thanh Bang mà hắn cũng muốn nhường ra cho Lương Thiện Vinh luôn, có thể nói hắn kiếp trước đối xử tốt với Lương Thiện Vinh bên kia như thế nào, kiếp này tại nơi đây, tiền nhiệm chủ nhân của bộ thân thể này cũng đối xử tốt với lại Trần Hàn Sương như vậy. Nhưng kết quả hắn nhận lại thì thế nào? Lương Thiện Vinh cài bom hẹn giờ giết hắn, Trần Hàn Sương cũng nhân lúc hắn không phòng bị ra tay đánh lén, cả hai sao mà quá giống nhau, hắn thật muốn biết, vì cái gì Trần Hàn Sương lại vô tình vô nghĩa như thế? Hay thế gian này vốn không hề có tình người? Biết. Ta đương nhiên là biết. Nhưng mà mày không nên có ý định đi Mân Việt học viện. Càng không nên có ý định đi tìm Lăng Tĩnh Y Lệ. Trần Hàn Sương cũng là gào giọng kêu lên thật lớn, hai hàng nước mắt của hắn cũng là chảy ra từ khi nào, gương mặt của hắn hiện tại vô cùng là thống khổ, hoàn toàn không có giống như giả vờ cho lắm. Lăng Tĩnh Y Lệ. Chuyện này có liên quan gì đến Lăng Tĩnh Y Lệ? Không lẽ là mày? Trần Vân Thanh cực kỳ kinh dị nhìn Trần Hàn Sương. Mày nói đúng rồi. Tao chính là yêu Lăng Tĩnh Y Lệ, tao yêu cô ấy đến không cần cái mạng sống. Mày có biết hay không? Trần Hàn Sương gật đầu, giết Trần Vân Thanh, trong lòng hắn cũng cực kỳ là đau khổ, chứ không giống như bên ngoài lạnh lùng vô tình như thế này đâu. Con người chứ đâu phải cỏ cây mà không có cảm động, những gì Trần Vân Thanh làm cho hắn 10 năm qua, hắn luôn luôn khắc ghi đến tận đáy lòng của mình, chưa bao giờ hắn nghĩ đến sẽ giết Trần Vân Thanh, như người nào giết Trần Vân Thanh, hắn sẽ liều mạng với người đó, thậm chí là chết thay cho y cũng có thể, để trả hết ân tình mà hắn cùng gia đình đã nợ của Trần Vân Thanh. Nhưng mọi chuyện biến đổi kể từ khi Lăng Tĩnh Y Lệ xuất hiện, lần đầu gặp cô gái ấy, hắn hồn vía đã bị cô ta câu dẫn đi đâu mất rồi, ngày đêm mất ăn mất ngủ cũng chỉ vì nhớ đến cô ta. Nói thật ra bên trong túi không gian của hắn có quá nữa là những bức hình mà hắn vẽ về Lăng Tĩnh Y Lệ, hắn không thể chấp nhận Lăng Tĩnh Y Lệ vui đùa bên người khác, dù cho người đó có là người anh em tốt nhất của hắn, hắn trong lòng thầm thề, bất kỳ người nào yêu Lăng Tĩnh Y Lệ hắn đều sẽ giết hết, bây giờ không được thì sau này, còn người nào mà Lăng Tĩnh Y Lệ để ý, lại càng đáng phải chết. Trần Vân Thanh cũng không ngoại lệ. Theo bình thường hắn là không muốn ra tay với Trần Vân Thanh, chỉ cần Trần Vân Thanh đừng có cơ hội, thiên phú đừng có quá tốt, cả đời chỉ dừng lại ở yêu giả chi cảnh, sau đó trở về Trần gia trấn lấy vợ sinh con, như vậy thì tốt biết mấy. Khi đó hắn không chỉ không giết Trần Vân Thanh, mà còn đưa cho y thật nhiều tiền, làm một đại phú ông, cả đời này đều hưởng không hết vinh hoa phú quý, cứ như vậy chết già đi thì quá tốt. Nhưng vì sao ông trời lại đùa giỡn với hắn, đã y chỉ giác tỉnh hoàng giai nhị phẩm yêu hồn rồi thì nên để cho y làm một người bình thường hết kiếp đi, một hai phải ban cho Trần Vân Thanh cơ duyên lớn để y thoát thai hoán cốt làm cái gì? Để hại hắn trở thành một người bất nhân bất nghĩa như hiện tại, hắn thật hận ông trời. Ai chương 353, quá tàn độc chương 353, quá tàn độc Lăng Tĩnh Y Lệ đã rời bỏ tao. Tao cũng không còn có tình cảm gì với lại cô ta nữa. Cái này mày nên biết mới phải chứ. Trầm mặc hồi lâu, Trần Vân Thanh bình tĩnh lên tiếng nói. Lăng Tĩnh Y Lệ hiện tại đã bay lên cao làm vương hoàng, một thân cao quý, trong mắt cô gái kia là không còn nhớ đến một tên thanh mai trúc mã năm xưa tại cái trấn nhỏ kia như hắn nữa, bằng chứng là cô ta cho Trần Ánh Dương hại hắn hết lần này đến lần khác chính là minh chứng rõ ràng nhất. Hiện nay trong lòng của Trần Vân Thanh hắn không hề có bóng hình của người con gái tên Lăng Tịnh Ý kia, có chăng hai người gặp lại cũng là địch, hắn cần phải tính toán sổ sách với lại cô gái này thật kỹ vì đã dám cho người hại mình trong một thời gian dài như vậy. Mày không có hiểu, người mà Lăng Tịnh Ý yêu thích, người mà Lăng Tịnh Ý luôn yêu thích vẫn là Trần Vân Thanh mày, Trần Hàn Sương chính là muốn nói như thế. Nhưng nghĩ đến chuyện gì, đông nhiên dừng hẳn lại lời nói, ánh mắt co lại nhìn về hướng Trần Vân Thanh không thể tin được như nhìn quái vật ngoài thế giới này một dạng. Mày không có trúng chiêu. Trần Hàn Sương vừa kinh sợ lại vừa tức giận lên tiếng chất vấn. Vừa rồi vì quá chắc chắn Trần Vân Thanh sẽ chết, cộng với lại chuyện lấy oán báo ân làm cho hắn cảm thấy quá có lỗi, thế cho nên hắn quên để ý đến một chi tiết. Nếu Trần Vân Thanh trái tim bị thanh kiếm của hắn đâm nát, sẽ không thể nào cùng hắn nói chuyện nhiều như thế này đâu. Dầm. Phúc. Trong người của mày đang mang áo giáp. Trần Hàn Sương bị Trần Vân Thanh một cước đá bay, sau khi đứng lên, hắn nhìn thấy thanh nhị giai trung phẩm yêu binh trưởng kiếm của mình đã bị cong lại, hắn là đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trên người của Trần Vân Thanh là mặt một bộ áo giáp, cấp bậc của bộ áo giáp này chí ít cũng là mến đến nhị giai trung phẩm, nếu không không thể nào ngăn cản được một kiếm dùng toàn lực của hắn cho được. Đồng thời hắn cũng hiểu, vừa rồi tất cả mọi chuyện đều là do Trần Vân Thanh đóng kịch, từ việc đối phó với lại thủy nhu thú cho đến cùng hắn đối thoại sau này, tất cả đều là giả cả, chỉ có một mình hắn trong lòng ngây thơ, còn cho là mình đã nắm chắc được phần thắng trong tay mà thôi, thật sự là quá mức buồn cười mà. Trần Hàn Sương, đâu có ai quy định chỉ cho phép mày sở hữu bảo vật, còn người khác thì lại không. Trần Vân Thanh cười nhạt, sở dĩ hắn không hề hấn gì khi lãnh chọn một kiếm toàn bộ thực lực của Trần Hàn Sương, là vì trên người của hắn có mang một bộ áo giáp. Bộ áo giáp này cấp bậc khá cao, nó lên đến tam giai hộ giáp, miễn dịch yêu sư sơ kỳ cường giả công kích, đây là chiến lợi phẩm mà hắn lấy được sau khi đem Trần Hiện Lương làm thịt cách đây mấy tháng trước. Nói thật một câu, dù trong người của hắn không có mặc cái áo giáp này, Trần Hàn Sương cũng không có khả năng làm gì được hắn đâu. Ngay từ đầu hắn đã không có tin tưởng Trần Hàn Sương, từ cái chuyện thực lực hắn bây giờ rất cao, nhưng chỉ thể hiện ra bên ngoài là yêu sĩ tam trọng thực lực, cũng như không ra tay đem thủy nhu thú giết đi ngay tức là, đã đủ thấy hắn không tin Trần Hàn Sương này như thế nào. Trần Hàn Sương, ân oán của chúng ta trước đây như thế nào? Hôm nay giải quyết bằng một trận chiến đi. Trần Vân Thanh không có tin tưởng Trần Hàn Sương, nhưng cũng không có ý định sẽ giết Trần Hàn Sương, hắn đã cho Trần Hàn Sương cơ hội, chỉ cần Trần Hàn Sương không có ra tay với hắn trước, như vậy hai người bọn họ vẫn là anh em, hắn không trưng ra chân chính thực lực, càng sẽ không có chuyện đi đối phó với lại Trần Hàn Sương. Đáng tiếc tên này không có nắm bắt được cơ hội, một hai lại muốn giết hắn, bất kỳ đối phương hôm nay là vì nguyên nhân gì, cũng không thể thoát khỏi cái chết. Có chăng, Trần Hàn Sương có nỗi khổ bất đắc dĩ của mình, hắn sẽ không dùng biện pháp quá tàn độc với y thôi. Được. Tứ Hàn kiếm sát. Trần Hàn Sương gật đầu, như đã ngửa bài ra, hắn cũng không có hy vọng gì vào việc Trần Vân Thanh sẽ bỏ qua cho mình, cũng như mình sẽ không có bỏ qua cho Trần Vân Thanh, trận chiến sinh tử này, thế nào cũng sẽ phải diễn ra. Nhị giai trung phẩm yêu kỹ lục hàn kiếm pháp của Trần gia. Trần Vân Thanh nhìn chiêu thức xuất thủ của Trần Hàn Sương quá ư là bất ngờ, nó không còn là phi hoa kiếm pháp như trước đây, mà là lục hàn kiếm pháp của Trần gia. Đây là tuyệt học chấn tộc của Trần gia mà, không phải dòng chính là sẽ không được truyền thụ, Trần Hàn Sương này làm sao có thể học được đây? Hơn nữa có thể thi triển ra chiêu kiếm này, đồng nghĩa với việc y đã đem nhị giai trung phẩm yêu kỹ tu luyện đến tiểu thành. Hoàn toàn có thể cùng yêu sĩ tứ trọng sơ kỳ tranh tài cao thấp được rồi. Không nghĩ tên này che giấu cũng quá thâm sâu. Trần Vân Thanh, mày biết được cũng quá một rồi. Khí lạnh xung quanh phát ra từ chiêu kiếm của Trần Hàn Sương làm không khí nơi đây giảm xuống âm vài độ. Trần Hàn Sương rất là hài lòng về uy lực của nhị giai trung phẩm yêu kỹ chấn tộc này của Trần gia. Nói ra đạt được bộ kiếm pháp này đối với lại Trần Hàn Sương hắn cũng là tình cờ, còn có may mắn nữa. Có ai ngờ rằng tên yêu sĩ đưa hắn đến nơi này tìm kiếm khí nguyên quả lại là một đứa con riêng của đại trưởng lão Trần Định Cương. Sau khi đem tên đó làm thịt, những gì của y đương nhiên bây giờ đều thuộc về hắn cả rồi. Cũng nên tự khen ngợi cho tư chất tu luyện yêu kỹ của hắn, ai nghĩ đến chỉ tu luyện bộ yêu kỹ này mới gần 2 tháng, hắn liền đã đem nó đột phá cảnh giới tiểu thành, có lẽ là so viên đá may mắn chi lệ giúp đỡ, nên hắn mới tiến triển kinh khủng như thế này. Nó làm cho hắn tự tin, dù có bị Trần Vân Thanh phát hiện, cũng có thể dựa vào chân chính bản lĩnh của mình, đem Trần Vân Thanh đánh bại. Xẹt xoẹt, ken rào rào. Đáng tiếc chuyện không được như Trần Hàn Sương nghĩ, kiếm chiêu hùng mạnh do hắn phát ra, lại không thể nào đâm trúng Trần Vân Thanh, chỉ đem một đám đá bên trong hang động chém xuống. Nó cứ giống như là thủy nhu thú vừa rồi tấn công hụt hai người bọn họ một dạng, tình cảnh không khác, có khác chút đỉnh là lực lượng của Trần Hàn Sương có chút quá kém thủy nhu thú mà thôi. Xoẹt. Rào rào. Thân pháp của mày. Tao không tin. Chết đi cho tao. Thân pháp của Trần Vân Thanh căn bản quá nhanh, dù trong tay Trần Vân Thanh không có lấy ra kiếm từ thi thể của thủy nhu thú cùng hắn đối chiến, nhưng với loại thân pháp này, hắn cũng không thể nào làm gì được Trần Vân Thanh. 15 phút qua đi, 20 phút qua đi, 30 phút qua đi. Hộp hộp. Trần Hàn Sương, mày còn muốn đánh nữa hay thôi? Trần Vân Thanh một thân áo trắng không dính một hạt bụi, như là một công tử ca dạo chơi vậy, như không phải nơi đây nữa, tiếng đồng hồ qua luôn phát ra âm thanh rào rạt do Trần Hàn Sương liều mạng tạo ra, sẽ không có người nào tin Trần Vân Thanh vừa rồi cùng người khác đánh nhau cả. Ha ha ha. Không cần nữa. Trần Vân Thanh, thực lực của tao không có bằng mày. Trần Hàn Sương cất tiếng cười, một nụ cười đầy chua chát cùng tuyệt vọng. Nửa tiếng thời gian qua đi, Trần Vân Thanh tên này không hề ra tay tấn công hắn lấy một lần, chỉ dùng mỗi một bộ thân pháp yêu kỹ tránh né, ấy thế mà hắn ngay cả một góc áo của đối phương cũng không thể nào đụng đến, chênh lệch của đôi bên thật sự là quá lớn. Trước đây Trần Hàn Sương hắn trong lòng có nghi ngờ Trần Vân Thanh nhận dấu thực lực của đối phương rất là mạnh, thế nên hắn mới nhân lúc Trần Vân Thanh bung lòng cảnh giác để đánh lén, vì hắn cũng không có lòng tin có thể đánh bại được Trần Vân Thanh. Thế nhưng mà hắn vẫn còn đánh giá quá thấp thực lực của Trần Vân Thanh, người này không phải là hắn có thể đối phó, sợ là Trần Tuyết Tùng tên đó cũng không thể nào là đối thủ của Trần Vân Thanh. Bên trong nội viện đệ tử của Trần gia, không phải là Trần Tuyết Tùng hay hắn, mà người che giấu thâm sâu nhất phải là Trần Vân Thanh. Người hiện tại là đệ nhất cường giả trong hàng cao thủ trẻ tuổi của Trấn Nam Thành, cũng là Trần Vân Thanh nốt. Cơ duyên mà lần này Trần Vân Thanh có không ngờ lại kinh khủng như vậy, chỉ trong vòng vài tháng, liền có thể làm cho một tên yêu giả phế vật, lột xác trở thành đệ nhất cường giả, hắn đây không có chịu thua cũng không có được rồi. Phập, phốc, Trần Vân Thanh. Tôi đâm anh một kiếm vào tim, bây giờ tôi trả nó lại cho anh. Thứ nay về sau chúng ta ân oán xem như xóa bỏ. Trần Hàn Sương bất ngờ quay ngược lại mũi kiếm, đâm thẳng xuyên qua lồng ngực trái tim của mình, chính thức tự sát trước mặt của Trần Vân Thanh. Đánh thì Trần Hàn Sương hắn đánh không có lại, cũng biết quá rõ ràng Trần Vân Thanh là sẽ không có buông tha cho hắn, lựa chọn tự sát chính là con đường duy nhất hắn có thể đi bây giờ. Vị trí mà Trần Hàn Sương đang đứng là cửa ra vào cái hang động này, có người hỏi vì sao Trần Hàn Sương hắn không có nhân cơ hội này chạy ra hướng thác nước Cao Thiên, từ đó chạy trốn. V.S. Thạc bạn Trường Lê Quang Trường. Chương 354, lực lượng huyền diệu chương 354, lực lượng huyền diệu nhưng hắn chỉ cười nhạt những người có ý nghĩ như vậy quá ngu si. Thực lực của Trần Vân Thanh cao hơn hắn quá xa, thân pháp yêu kỹ cũng là bỏ rơi hắn mấy cái con đường, chỉ cần hắn có ý nghĩ chạy trốn, ngay lập tức sẽ nhận được một kích chí mạng của Trần Vân Thanh mà không có bất kỳ khả năng nào có thể chống lại. Thực lực cách biệt quá lớn, có làm ra dãy rủa thế nào cũng chỉ làm trò cười cho đối phương, bị đối phương kinh thường. Thế nên, trước sau gì cũng chết, sao hắn không chết một cách oanh liệt một chút, để có thể nhận được sự tôn trọng trong mắt của Trần Vân Thanh. Xẹt. Ảo. Trần Hàn Sương tự sát, vị trí đứng của hắn đứng trùng hợp lại ở bên ngoài cửa hang động, khi đã không còn hơi thở đồng nghĩa với lại việc không thể giữ được thăng bằng, ngã người lui phía sau, rơi xuống bên dưới thác nước độ cao 500m. Nhưng đúng vào cái thời điểm này, viên đá hình giọt nước mắt mà Trần Hàn Sương đang đeo trên cổ đã nhiễm lấy máu huyết từ trái tim của Trần Hàn Sương ngấm vào, sau đó nó phát ra một loại ánh sáng huyền ảo bao bọc lấy Trần Hàn Sương, luồng ánh sáng kỳ lạ mà huyền ảo này đang chạy khắp toàn thân của Trần Hàn Sương, đem vết thương mà Trần Hàn Sương gặp phải khi cùng với lại Trần Vân Thanh chiến đấu chữa trị khỏi. Ngay cả vết thương do chính tay Trần Hàn Sương mới đâm xuyên tim tự sát cũng đã sắp liền, hơi thở đã đứt của Trần Hàn Sương bây giờ cũng đã có thở ra trở lại. Nếu mà người khác nhìn thấy cảnh này, chắc chắn là sẽ sợ hãi vô cùng, trên đời này không ngờ lại có một loại lực lượng huyền diệu đến như vậy. Lên đường bình an. Ở bên trong hang động, Trần Vân Thanh không hề hay biết những dị biến vừa xảy ra với lại Trần Hàn Sương sau khi rơi xuống thác nước, hắn nhìn thấy tận mắt Trần Hàn Sương tự sát, cũng chỉ cầu chúc tên này sau khi xuống bên dưới âm minh giới kia sẽ có một kết quả tốt. Về tình về nghĩa, Trần Vân Thanh hắn cũng đã làm trọn vẹn với Trần Hàn Sương cả rồi, cơ hội cũng phải là Trần Vân Thanh hắn không có cho Trần Hàn Sương, chỉ là đi vào con đường diệt vong này, hoàn toàn là do Trần Hàn Sương tự mình chọn lấy, không thể nào trách ai được. Hồng Nhan Họa Thủy thật không có sai. Trần Vân Thanh thở dài, Trần Hàn Sương vốn không muốn cùng hắn là địch, dù có cũng không đến nỗi dồn hắn vào con đường chết như thế này. Tất cả đều là tại người con gái Lăng Tĩnh Y Dì kia, không biết cô gái này hiện tại xinh đẹp đến như thế nào, lại làm cho Trần Hàn Sương bất chấp tất cả giết hắn như vậy, còn về sau câu nói của Trần Hàn Sương kia cũng khá khó hiểu. Bây giờ là ngày mùng 2 tháng 12. Như vậy còn cách ngày 22 tháng 12 20 ngày nữa. Về sớm cũng không có làm được cái gì, thôi thì ở lại đây tu luyện một thời gian vậy. Không có nghĩ đến Trần Hàn Sương một chuyện nữa, Trần Vân Thanh tính toán tiếp theo mình nên làm cái gì. Sở dĩ Trần Vân Thanh nhắc đến ngày 22 tháng 12, đó là vì ngày đó là thời hạn một năm một lần các đệ tử bên trong Trần gia không thuộc dòng chính được trở về thăm nhà của mình. Trước khi đi theo Trần Hàn Sương đến thác nước Cao Thiên này tìm khí nguyên quả, Trần Vân Thanh đã chào tạm biệt qua Ngô Tiểu Diễm, cũng là hứa với lại cô ấy. Đúng ngày hôm đó, hắn sẽ trở về lại Trần phủ, cùng nha đầu kia đi mua ít quả cát, sau đó cả hai người bọn họ sẽ lên đường trở lại Trần gia trấn ăn tất niên cùng ăn Tết bên cha của mình một thể, hắn sẽ không có quên cái lời hứa này của mình. Khí nguyên quả, đúng thật sự là nó. Đáng tiếc chỉ còn lại có 8 quả. Đem thi thể của Thủy Nưu thú bỏ vào cái túi không gian khá lớn, dọn dẹp sạch sẽ chiến trường sau, Trần Vân Thanh đi đến phía cuối cùng của cái sơn động này, cũng đồng thời nhìn thấy cái cây khí nguyên quả mà chuyến đi này mình muốn có. Nhưng bây giờ, nó không còn là 9 trái như vốn có, mà chỉ là 8 quả thôi, một quả kia không cần nghĩ cũng có thể biết được, nó đã nằm trong bụng của Thủy Nưu thú từ lâu rồi. Tuy là đáng tiếc thật, nhưng kết quả này cũng không có đến nỗi quá tệ, trước khi đến đây hắn có giao kèo với lại Trần Hàn Sương, mình chỉ lấy có 3 quả mà thôi, bây giờ nhiều ra 5 quả, Trần Vân Thanh hắn lần này là kiếm lời rồi. Không đột phá được yêu sĩ bảy trọng, Trần Vân Thanh ta sẽ không có rời khỏi nơi đây. Trần Vân Thanh tự đặt ra mục tiêu cho mình. Hơn tháng trước khi gặp Trần Hàn Sương, tu vi của hắn chỉ là yêu sĩ tam trọng sơ kỳ, còn chưa có ổn định lại, mục đích khi đó của hắn cũng chỉ là hy vọng khi đến nơi đây mình lấy khí nguyên quả ăn sẽ có thể đột phá yêu sĩ 4 trọng là được rồi. Nhưng bây giờ tu vi của hắn đã là yêu sĩ ngũ trọng cảnh giới, tham vọng cũng nên lớn hơn nữa, ít nhất cũng phải tăng lên tu vi của mình là yêu sĩ lục trọng, sau đó dùng khí nguyên quả, ngay lập tức có thể tăng lên thêm một cảnh giới nữa, đây mới là điều mà hắn mong muốn nhất, cũng là điều mà hắn đã tính toán kỹ trong lòng. Trước tiên mình nên làm một cái tụ linh trận trước đi. Trong tay của Trần Vân Thanh hắn có rất nhiều hạ phẩm linh thạch, yêu thú thi thể, toàn khí đan hay cố khí đan các loại cũng không phải ít, dựa vào đống tài nguyên này, đột phá yêu sĩ lục trọng với hắn không phải là chuyện khó khăn gì, nhưng ngoài những thứ đó ra, hắn cũng nên làm ra một cái tụ linh trận mới được. Trần Vân Thanh hắn là trận pháp sư mà, nơi đây linh khí nồng đậm như vậy, nếu có tụ linh trận nữa, tu luyện bên trong là không kém gì cắn nuốt hạ phẩm linh thạch tiến hành tu luyện. Mình hiện tại không giàu có gì, có rất nhiều thứ cần dùng đến tiền, hạ phẩm linh thạch nếu tiết kiệm được, vậy nên tiết kiệm đi. Có chút tiếc là trong tay của Trần Vân Thanh hắn không có nhị giai tụ linh trận văn, chỉ có thể làm ra một cái cấp 1 tụ linh trận, tạm thời cứ dùng tạm nó trước đi cái đã vậy. Nghĩ là làm, Trần Vân Thanh rất nhanh bắt tay vào công việc chế tạo tụ linh trận kỳ, với tạo nghệ về trận pháp hiện tại của mình, không bao lâu, Trần Vân Thanh đã làm ra một cái hoàn chỉnh tụ linh trận, cũng là lúc mà hắn tiến hành bế quan tu luyện để mà đột phá. 10 ngày sau, Trấn Nam Thành, Trấn Nam Tiểu Lầu, phòng khách quý lầu 1, bang đương chủ, chúng tôi đã điều tra xong, tứ thiếu gia trước khi bị Nguyệt Ảnh Lâu giết, đã có đến Nguyệt Ảnh Lâu treo thưởng giết chết một người. Yêu sĩ lục trọng hậu kỳ Tống An cung kính lên tiếng báo cáo những gì mình điều tra ra được cho Bàng Du Tâm. Nói nhanh lên, tứ thiếu gia là muốn treo thưởng giết người nào? Bàng Du Tâm gấp gáp lên tiếng hỏi. Không thể nào trách được Bàng Du Tâm hắn vì sao lại gấp gáp như vậy. Mấy tháng nay, vì điều tra nguyên nhân Tiếu Khánh Ly bị Nguyệt Ảnh Lâu giết mà Bàng Du Tâm hắn không hề có một ngày được ngủ yên. Ngày nào hắn cũng nhận được tin tức từ Đại Cao Phong do Hồ Phi chuyển đến, thúc giục hắn nhanh chóng điều tra ra manh mối của chuyện này. Vì bang chủ của bọn họ sắp xuất quan, cho nên những ngày này Hồ Phi càng thêm gấp gáp. Trong bức thư mới đây, Hồ Phi thậm chí còn đe dọa hắn, nếu mà từ đây đến tất nhiên không có tìm ra được nguyên nhân, thì Bàng Du Tâm hắn cũng không cần phải trở về Đại Cao Phong sân nữa. Cái gì là không cần trở về? Chỉ có người chết mới không cần trở về. Hồ Phi gửi bức thư kia chính là muốn ép hắn đi con đường chết mà. Đáng tiếc hắn lại không có cách đi vào bên trong Nguyệt Ảnh Lâu điều tra tin tức, ngay cả trước đây hắn đặt hàng cho cái bố tông đi điều tra, cũng chưa có kết quả, bọn người đó đã bị người khác giết đi vào hơn 10 ngày trước rồi. Vì vậy cho nên, đối với lại tin tức mới nhất mà Tống An vừa mới báo, hắn là vui sướng biết dường nào. Đường chủ, theo tôi được biết, trước khi tứ thiếu gia chết, có đến Nguyệt Ảnh Lâu treo thưởng để giết một người, người đó tên là Trần Vân Thanh. Tống An cũng hiểu biết tâm trạng khốn đốn của đường chủ của mình bây giờ, nên cũng không có đi thừa nước đục thả câu nữa, nói ra tin tức mà hắn khó khăn lắm mới điều tra được không lâu. Cái gì? Trần Vân Thanh. Bàng Du Tâm nghe thấy cái tên này, hết sức là ngạc nhiên. Đường chủ, ông có biết người này? Tống An cũng là ngạc nhiên không kém. Tên Trần Vân Thanh này hắn cũng mới biết không bao lâu, kể từ lúc nhận được tin tức này, hắn mới bắt đầu điều tra Trần Vân Thanh gốc gác. Nói chung, Trần Vân Thanh là một tên phế vật không hơn không kém, may mắn có được một bộ đại hành huyền khí kinh, thế cho nên mới có thể gia nhập nội viện của Trần gia. Thực lực hiện tại của Trần Vân Thanh cũng không có cao, yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ, chiến lực còn là tầm chót. Trong lần tân niên hội võ sắp tới đây của Trần gia, tên này không có cửa thắng. Một tên vô danh tiểu tốt như vậy, không có danh tiếng của đại hành huyền khí kinh, bảo đảm không người nào có thể biết tên này là ai đâu. Biết, tao đương nhiên là biết cái người này. Đâu phải chỉ có biết tôi đâu, Bàng Du Tâm còn quá rảnh về thằng nhóc này. Chính tay của nó đã đem đứa con trai duy nhất của Bàng Du Tâm hắn là Bàng Thống giết đi, trong lòng của hắn hận Trần Vân Thanh thấu xương, khi nào cũng có ý nghĩ đem tên kia vằm ra tám khúc cho chó nó ăn để trả thù cho con của hắn. Chương 355, gia còn ham muốn chương 355, gia còn ham muốn có điều thời gian qua vì chuyện của Tiếu Khánh Ly bị giết, chuyện Tô gia bị diệt môn, đã làm cho hắn phải dồn hết tâm trí vào đó, không có thời gian đi tìm tên Trần Vân Thanh này để trả thù mà thôi. Không ai ngờ, thằng khốn nạn này lại có liên quan đến cái chết của Tiếu Khánh Ly, như vậy cũng quá tốt, thù nhà thù nước lần này hắn sẽ tính toán cùng với lại Trần Vân Thanh luôn một thể. Đường chủ, chuyện này chúng ta có nên báo cáo lại cho phó bang chủ một tiếng hay là không? Tống An xin ý kiến. Không cần. Để tao đem đầu của thằng khốn đó cùng về luôn. Bàng Du Tâm đưa tay trái lên, xua bỏ cái ý nghĩ vừa rồi của Tống An. Bàng Du Tâm hắn muốn tự mình ra tay đem tên Trần Vân Thanh kia giết đi, vừa có thể tự tay trả thù cho con của hắn, đồng thời vừa có thể trả thù cho Tiếu Khánh Ly luôn. Lấy yêu sĩ thất trọng trung kỳ hiện bây giờ của hắn, đi giết một tên yêu sĩ nhị trọng là quá mức đơn giản. Tống An vừa lên tiếng nói như vậy, rõ ràng là không có tin tưởng vào hắn, cho là mộ mình hắn không thể nào giải quyết được chuyện này, khinh thường hắn như vậy thật sự đáng ghét, hắn sẽ nhớ kỹ tên này một lần. Đường chủ, bây giờ Trần Vân Thanh không có ở bên trong Trần phủ. Nhìn Bàng Du Tâm muốn rời khỏi gian phòng này, Tống An dĩ nhiên là biết ông ta muốn đi làm cái gì rồi. Không ở Trần phủ. Vậy thằng khốn đó đang ở nơi nào? Bàng Du Tâm trong lòng có chút căm hận tên Tống An này. Rõ ràng là thấy hắn đang đội đi kiếm Trần Vân Thanh trả thù, nhưng tin tức về Trần Vân Thanh lại không có nói thẳng ra cho hắn biết một lần, lại cứ hay út mở, chọc giận hắn đây, chờ đi, một ngày nào đó hắn sẽ cho tên này để mặt. Đường chủ, theo tôi được biết, 10 ngày trước Trần Vân Thanh cùng với lại Trần Hàn Dương hai người đã rời khỏi Trần phủ. Theo điều tra tôi được biết hai người bọn họ đã nhận một cái nhiệm vụ của Trần gia, tiến vào Trấn Nam Đại Sơn bắt một tên phản đồ gì đó, đến nay chưa có đi về. Phải làm sao đây? Bàng Du Tâm hắn lần này thật là khó làm rồi. Trần Vân Thanh không có ở Trần phủ, lại ở Trấn Nam Đại Sơn, nơi đó tuy là hang ổ của Trấn Nam Đạo Mình, nhưng Trấn Nam Đại Sơn rất lớn, bên mình quản lý địa bàn không được 1%, muốn từ một nơi rộng lớn như thế tìm được một người, chuyện này đâu có dễ. Nhất là thời gian mà Hồ Phi dành cho hắn chỉ còn có 20 ngày nữa mà thôi. Bây giờ không lẽ lại thông báo trở về cho Trấn Nam Đạo bên đó, phái toàn bộ anh em bên trong bang đi tìm. Bàng Du Tâm cảm thấy chuyện này quá phi lý, vì một tên yêu sĩ nhị trọng lại đi huy động thực lực toàn bang, chuyện này truyền đi ra ngoài sẽ làm cho mọi người cười nhạo vào Trấn Nam Đạo không thôi. Cũng như gián tiếp nói cho người trong bang biết, Bàng Du Tâm hắn quá mức vô dụng, thử hỏi như thế hắn còn có chỗ đứng nào bên trong Trấn Nam Đạo nữa kia chứ. Bàng đương chủ, chuyện này ông không cần lo lắng, theo tin tức tôi nhận được, 10 ngày sau Trần Vân Thanh sẽ trở lại Trấn Nam thành Trần phủ, đưa nha đầu của mình Ngô Tiểu Diễm cùng nhau trở về Trần gia Trấn An Tết. đã đem Trần Vân Thanh vào mục tiêu chính liên quan đến cái chết của Tiêu Khánh Ly, lẽ dĩ nhiên, Tống An hắn cũng là phải điều tra tin tức về Trần Vân Thanh này cho tường tận rồi. Chuyện này ta cũng có chút quên mất. Bàng Du Tâm xuất thân từ một gia đình danh giá bên trong trấn Nam Thành, trước khi bị Tô gia diệt tộc phải đến nương nhờ vào trấn Nam Đạo, mấy cái tập tục về thăm nhà dịp Tết đến như thế này hắn nên nghĩ ra từ sớm mới đúng, cũng chỉ tại thời gian gần đây hắn lo lắng quá nhiều, thế nên có mấy chuyện không quan trọng hắn cũng không có để ý cho lắm. 10 ngày, tao để cho mày sống thêm 10 ngày, hãy tận dụng tốt thời gian ngắn ngủi còn sống trên đời này đi. Biết được Trần Vân Thanh 10 ngày sau thế nào cũng về, Bàng Du Tâm trạng thoải mái hơn không ít, chỉ cần Trần Vân Thanh xuất hiện, hắn có đến mấy trăm phương pháp muốn cho Trần Vân Thanh sống không được mà muốn chết cũng không xong, quan trọng là trong vòng 10 ngày cũng không có vượt qua thời gian mà Hồ Phi đã giao cho hắn. Hắc hắc hắc. Bàng đương chủ, trong thời gian này chúng ta cũng không nên ngồi không. Tống An ánh mắt xoay chuyển, một tia dâm tà liền loáng thoáng xuất hiện đâu đây. Mày không được làm vậy. Bây giờ trấn Nam Thành đang rất loạn, không cần gây thêm chuyện thị phi. Tống An nỡ nụ cười dâm đãng như thế này, quá hiểu bản tính của Ilya, nên Bàng Du Tâm rất nhanh chóng đưa ra lời cảnh báo. Chuyện Tô gia bị diệt tộc, dù đã qua hơn 10 ngày, nhưng vẫn còn quá nóng sốt. Bên ngoài bây giờ đâu đâu cũng là bàn tán chuyện Tô gia bị diệt. Tất cả đều chỉ mũi dùi vào trấn Nam Đạo bọn họ. Có người nhìn thấy, sau khi Tô gia bốc cháy, người mang theo ký hiệu của trấn Nam Đạo liền chạy đi ra với tốc độ rất nhanh. Mấy tên ngu si kia nói chuyện cứ như thể chuyện diệt Tô gia không phải trấn Nam Đạo bọn họ làm ra thì không ai khác một dạng. Nghe những lời này, Bàng Du Tâm hắn vô cùng mất ức, rõ ràng đây không phải là do trấn Nam Đạo bọn họ làm, là Trần gia cùng mang ra lòng lang dạ sói muốn chia trấn Nam thành địa bàn ra làm hai mới liên thủ lại diệt đi diệt Tô gia, đổ tất cả tội lỗi lên đầu của trấn Nam Đạo bọn họ có được hay không? Nhưng hắn biết những chuyện như vậy cũng chỉ có thể để trong lòng, nói ra không có người nào tin tưởng, không chừng còn bị đám đông ngoài kia bắt lên giao cho phụ thành chủ để nhận thưởng nữa. Bây giờ bên ngoài thật sự là quá loạn, phụ thành chủ vì tin chắc chuyện này do trấn Nam Đạo bọn họ làm nên ra sức bắt mớ người của trấn Nam Đạo bên trong thành, bắt oan cũng không ít, hơn không muốn tên này đi ra bên ngoài gây chuyện, bị bắt rồi cũng kéo hắn đi vào bên trong luôn. Bàng Du Tâm hắn đây còn chưa có muốn chết. Đường chủ, ông xem bức tranh này đi. Tống An không có phản bác lời khuyên của Bàng Du Tâm, hắn chỉ mỉm cười khá là thần bí, đưa sang cho Bàng Du Tâm một bức tranh. Cô gái này rất là xinh đẹp, Bàng Du Tâm ý muốn nói chính là như vậy, trong cuộc sống mấy chục năm qua của mình, hắn gặp qua không ít mỹ nhân, nhưng phải công nhận một chuyện, hắn chưa gặp qua người nào có nhan sắc vượt qua cô gái trong bức hình này cả. Đúng thật cô gái này có mặt ở đây, ở trấn Nam Thành nơi này, Tống An muốn bất chấp nguy hiểm bị người của phủ thành chủ sờ gãy cũng muốn đem cô gái này cướp lấy làm nhục một phen cũng là điều dễ hiểu, ngay cả một ông già như hắn xem qua dung nhan của cô gái này còn phải động lòng, huống chi là một người trung niên chưa đến 40 tuổi như Tống An. Đường chủ, cô gái này là Ngô Tiểu Diễm, con sen của Trần Vân Thanh. Nếu chúng ta đưa cô ta giải quyết, có khi Trần Vân Thanh nghe tin chạy về, vậy chúng ta có thể đem đầu của Trần Vân Thanh trở lại Đại Cao Phong lấy thường rồi. Để thuyết phục Bàng Du Tâm cho mình hành động, Tống An là nói rõ thân phận của Ngô Tiểu Diễm, đồng thời cũng là giải thích thiệt hơn nếu bọn họ đem Ngô Tiểu Diễm xử lý. Nói thật hôm qua khi mà hơn được người chủ bán tin tức đưa tặng thêm cho mình bức tranh của cô gái này, trong lòng của hắn rung động thật lâu, ý nghĩ ngay khi đó của hắn là phải chạy đến Trần Phủ, đem cô gái này trước dâm sau giết. Không. Một cô gái xinh đẹp như vậy giết đi quá phí, phải bắt cô gái này về Đại Cao Phong, ngày đêm bắt cô ta phục vụ mình, biến cô ta thành một nô lệ tình dục, như vậy mới thỏa mãn tâm lý của hắn. Phải kiềm chế lắm, hắn mới chạy được đến đây báo cáo cho Bàng Du Tâm biết trước một tiếng cái đã, ngay sau đó dù Bàng Du Tâm có không đồng ý cho hắn rời khỏi đây đi chăng nữa, hắn cũng nhất định là phải đến Trần Phủ một chuyến, bắt Ngô Tiểu Diễm rời đi. Tống An à, chuyện này thật quá khó xử à, ra bên ngoài làm bậy liền dễ đụng chạm đến người phụ thành chủ, ngắm cô nương xinh đẹp như thế này không làm gì cũng là có lỗi với bản thân. Đường chủ an tâm, tôi sẽ đưa cô ta cho ngài xử lý mà. Tống An như đi gốc trong bụng của Bàng Du Tâm, lão già này lòng xuân đã nổi dậy, lại còn làm ra vẻ thanh cao. Nhưng thôi, tên này dù sao cũng là cấp trên của mình, cũng nên trở lại đối chút mặt mũi cho ý đi, không thì sau này hắn cũng khó sống, nhưng lần đầu tiên của Ngô Tiểu Diễm kia, hắn phải lấy chắc rồi. Ra tay nhanh chóng. Mấy người chúng ta chỉ vì muốn Trần Vân Thanh kia nhanh chóng trở lại để hoàn thành nhiệm vụ lần này mà thôi. Bàng Du Tâm thật sự động lòng, không mấy khi mình gặp được một người con gái như thế, hắn cũng không muốn bỏ qua, chỉ là hơn gia nhập trấn Nam Đạo không bao lâu, da mặt còn có chút mỏng, chuyện như vậy cũng khó nói ra lắm. Thôi thì trong lòng hai người hiểu rõ là được rồi. Đường chủ, dĩ nhiên rồi. Chúng ta làm tất cả cũng đều là vì có thể sớm trả thù cho tứ thiếu gia, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Cái cớ này hợp tình hợp lý, Tống An hắn không thể phản bác đi đâu được, dĩ nhiên là phải đồng ý cả hai tay, rốt cuộc chuyện này có lợi cho hắn quá mà. Chương 356, tăng nhiều cháo ít chương 356, tăng nhiều cháo ít phải rồi. Tin tức mà cậu mua được là từ nơi nào vậy? Trước khi Tống An rời đi, Bàng Du Tâm chợt nhớ lại, mình dường như chưa hỏi tin tức về chuyện Tiêu Khánh Ly đến Nguyệt Ảnh lâu treo thưởng giết Trần Vân Thanh là từ đâu mà Tống An mua được. Theo hắn biết, buôn bán tin tức nhanh chóng cùng rõ ràng nhất là cái bố tông thế lực ở trấn Nam Thành nơi này đã bị người ta diệt mất cách đây hơn 10 ngày mất rồi, trong trấn Nam Thành hắn không nghĩ ra nơi nào mua bán tin tức tốt hơn nữa. Đường chủ, tin tức tôi mua được là từ Nên Thanh Các. Tống An quay lại nói nhỏ một tiếng, sau đó đã rời đi thẳng. Trả một số tiền lớn cho cái bố tông, nhờ bọn chúng điều tra về chuyện này, nhưng sắp tới thời hạn trả kết quả thì cái bố tông Vân Đà đã bị người ta hủy mất. Khi đó hắn tâm trạng còn đau hơn bị thiệt nữa. Đang khi không biết tiếp theo nên bắt đầu từ đâu, vô tình hắn nghe mấy tên xã hội đen truyền tin nói Nên Thanh Các này điều tra tin tức cũng rất khá, mang một chút hy vọng trong lòng hắn đã đến nên thanh cát, đối phương biết được tin tức nội bộ bên trong chuyện này. Nhưng muốn biết lại phải đưa cho đối phương giá gấp đôi so với lại cái bố tông, hắn nghĩ nếu mà đối phương báo tin giả cho mình, sẽ lấy lại tiền, còn sẽ về báo lại với cấp trên chuẩn bị đưa nên thanh cát vào danh sách đen. Được cái bọn người này làm việc đúng là rất giỏi, đưa ra cho hắn đầy đủ tin tức bằng chứng nói Tiếu Khánh Ly có đến nguyện ảnh lâu treo thưởng giết Trần Vân Thanh khá là chi tiết, còn đưa cho hắn bức tranh Ngô Tiểu Diễm xinh đẹp như vậy, thế nên hắn cũng không cùng đám người đó tính toán làm cái chi. Nên thanh cát. Bàng Du Tâm lẫm nhẫm lên tiếng nói nhỏ về cái tên này. Thế lực này trước đây khi còn chưa bị Tô gia diệt tộc, còn sinh sống ở trấn Nam thành này, Bàng Du Tâm hắn có nghe nói đến. Đồn bọn người này chỉ đào tạo ra một đám con sen, sau đó bán cho các thế lực lớn làm người hầu, còn cung cấp nữ nhân cho Nam Hồng viện làm kỹ nữ nữa, cũng là một thế có tiếng. Nhưng chưa bao giờ hắn nghe nói nên thanh cát sẽ đi vào ngành mua bán tin tức này cả, có lẽ bọn họ mới mở, có lẽ bọn chúng đã ấp ủ dự án này từ lâu lắm rồi, bây giờ nhân lúc cái bố tông gặp nạn mới tung đi ra. Xem ra đám người nên thanh cát này cũng không phải đơn giản như bên ngoài mọi người từng nghĩ như vậy. Phủ thanh chủ, phòng tiếp khách. Nói vậy, hai người các ông hôm nay đến đây tìm ta là vì danh ngạch của Tô gia để lại. Nguyễn Văn Du nhìn trước mặt mình hai tên gia chủ của Trần gia là Trần Tiêu Thiên cùng Mang gia Mang Ngấn Sơn lạnh nhạt lên tiếng hỏi. Vâng, thanh chủ. Vì sự phát triển võ đạo của Trấn Nam Thành, chúng tôi hai người mong muốn sẽ được san sẻ danh ngạch của Tô gia, làm dạng danh Trấn Nam Thành võ đạo một phen. Hai người Trần Tiêu Thiên vừa nói, vừa đưa ra hai cái túi không gian, bên trong chứa không dưới 100.000 viên hạ phẩm linh thạch, dâng lên cho Nguyễn Văn Du. Hai người mình đến nơi đây thật sự là vì 20 cái danh ngạch đi đến Mân Việt Học Viện mà sau khi Tô gia bị diệt để lại, Tô gia bây giờ đã không còn nữa, hoàn toàn đã biến mất trong dòng lịch sử của Trấn Nam Thành. Nếu cứ để 20 cái danh ngạch kia cho Tô gia thì quá bất hợp lý đi, nên hai người quyết định đi đến nơi này. Xin Nguyễn Văn Du chuyển 20 cái danh ngạch đó cho bọn họ. Không thể để phí làm gì, nên biết bây giờ bên trong hai gia tộc bọn họ người muốn lên Mân Việt Học Viện tu luyện rất nhiều, nhưng hai gia tộc hàng năm cố định mỗi nhà cũng chỉ có 20 cái, tăng nhiều mà cháu ít, thật không đủ phân chia, nếu có thêm 10 cái danh ngạch của Tô gia, tranh đoạt cũng giảm đi vài phần căng thẳng. Hừ, phát triển võ đạo của Trấn Nam Thành. Cái cớ cũng thật là hay. Bên cạnh Nguyễn Văn Du là Nguyễn Anh Tài, nhìn hai người này diễn kịch trong lòng không khỏi cười lạnh. Tô gia bị diệt tộc, người ngoài đều nói là do Trấn Nam đạo làm. Bọn họ bộ đầu nha môn cùng binh lính của phủ thành chủ cũng bắt mớ người của Trấn Nam đạo bên trong thành sạch sẽ. Nhưng đó chỉ là gạt dân chúng bình thường không hiểu chuyện, còn những người có đầu óc, có chút thực lực, ai trong lòng mà không biết Tô gia bị diệt chính là do hai tên tộc trưởng gia vẻ chính nghĩa đang đứng trước mặt của hắn đây. 10 ngày sau khi Tô gia diệt tộc, Mang gia cùng Trần gia bên ngoài thì đọc diễn văn chia buồn sâu sắc, nhưng bên trong là ra sức chia cắt địa bàn mà Tô gia để lại, đến hôm nay chắc cũng đã chia xong. Còn 20 cái danh mạch này, theo như hắn nghĩ hai bên đều muốn nuốt chọn nó làm của riêng, nhưng vì không người nào dám chắc mình có thể hạ được đối phương, thế nên mới quyết định chia đều ra. Đến phủ thành chủ nơi đây gặp chú của hắn, là muốn được hợp pháp hóa 20 cái danh ngạch này, ngoài ra không còn mục đích gì khác cả. Hai ông về đi. 20 cái danh ngạch đi Mân Việt Học Viện của Tô gia để lại, bản thành chủ đã có sắp xếp. Nguyễn Văn Du đưa tay lên, hai cái túi không gian liền rơi trở lại trong tay của hai người Trần Tiêu Thiên, đồng thời cũng ra lệnh đuổi khách. Thành chủ. Vâng. Chúng tôi xin cáo lui. Mang Ngấn Sơn hai người còn muốn nói thêm cái gì nữa, nhưng nhìn thấy Nguyễn Văn Du gương mặt đã chuyển lạnh, cả hai không dám hó hé gì thêm, ngay lập tức lui ra. Không nói trước vị thành chủ mà Nguyễn Văn Du đang có, chỉ nói đến thực lực yêu sư nhị trọng, ông ta chỉ cần muốn, có thể lấy mạng của hai người bọn họ dễ dàng như lấy đồ trong túi. Đứng trước một người mà bất kỳ lúc nào cũng có thể lấy đi cái mạng nhỏ của mình, hai người áp lực là quá lớn, nếu mà không phải có chuyện muốn nhờ Nguyễn Văn Du, hai người bọn họ chẳng có ma nào chịu đến nơi đây làm cái gì. Ông nghĩ vì cái gì Văn Du thành chủ không có đưa danh ngạch Tô ra cho chúng ta. Bên ngoài phủ thành chủ, cảm thấy cũng đã đủ an toàn rồi, Trần Tiêu Thiên nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Không biết. Theo ta nghĩ ông ta muốn nuốt luôn 20 cái danh ngạch này. Mang Ngấn Sơn nhíu mày, khá là phiền muộn, mất nhiều thời gian công sức như thế vẫn đi về tay trắng, hắn vui vẻ mới là lạ. Nếu hắn có ý muốn như vậy, chúng ta cũng không thể làm gì khác. Lấy thịt đẻ người xưa nay luôn là cường giả hay làm, hai gia tộc bọn họ lần này cũng làm sai đem Tô ra diệt đi, chỉ cần tay thành chủ này không truy cứu là ổn rồi, chuyện khác tạm thời tính sau đi. Chú à? Sao chú không đưa 20 cái danh ngạch này cho bọn chúng? Khi không có người bên ngoài, Nguyễn Anh Tài xưng hô với lại Nguyễn Văn Du theo cách thân thiết bên trong gia tộc thường ngày của mình. Vấn đề lần này Nguyễn Anh Tài hắn có chút không hiểu, chú của mình trong lòng biết rõ hai gia tộc này đã diệt đi Tô gia, nếu mà không trừng phạt bọn họ, vậy những gì của Tô gia cũng nên giao lại cho hai gia tộc đó đến xử lý, đây là luật ngầm bên trong tu luyện giới, không biết chú mình nhất quyết giữ lại chúng nó để mà làm gì. Anh Tài, cháu thử nói xem, nếu đưa 20 cái danh ngạch này cho Trần gia cùng Mang gia, bọn chúng đệ tử có bao nhiêu người có thể trụ lại được ở Mân Việt Học Viện? Nguyễn Văn Du mỉm cười lên tiếng hỏi. Chú à, theo cháu thấy cũng không có cao. Ngẫm nghĩ một chút, Trần Anh Tài khẽ lắc đầu nói. Hắn là Nguyễn gia chi này dòng chính đệ tử, dù tu vi không cao, nhưng hiểu biết cũng như kiến thức là không có kém, nhất là chuyện tại Mân Việt quận thành trên kia. Mân Việt Học Viện càng là trọng điểm hắn hiểu biết, vì hắn cũng từng là đệ tử của Mân Việt Học Viện đi ra mà. Mân Việt Học Viện, hàng năm đến tháng 2 sẽ mở cửa tuyển chọn đệ tử một lần, tổng cộng có hơn 10.000 đệ tử tham gia đợt tuyển chọn, cũng đồng nghĩa với việc Mân Việt Học sẽ phát ra khoảng hơn 10.000 cái danh ngạch. Trong đó 9 cái tòa thành bên dưới, chỉ có 900 cái danh ngạch, còn lại là giao cho Mân Việt quận thành các thế lực bên trong phân chia, nguyên nhân là đến từ sự yếu kém của các tòa thành bên dưới, những đệ tử của các gia tộc bên trong lấy được danh ngạch lên tham gia khảo thí, phần lớn đều rất ở phần thí luyện, số người chết quá nhiều, có thông qua được thì cũng chẳng làm nên sự nghiệp gì bên trong Mân Việt học viện, đa số đều ở ngoại viện lăn lộn cho đến khi hết năm học bị đuổi cổ đi. Ra, lăn lộn đúng là rất thảm. Còn trấn Nam thành bên này không cần phải nói, ghi nhận cao nhất mấy trăm năm qua cũng chỉ có người tu luyện đến yêu sư tam trọng, còn bị thiệt mạng trong lần thí luyện ở Trường Sa Sơn Mạch. Nên lần này có đưa cho bọn họ thêm 20 cái danh ngạch nữa, hắn thấy kết quả cũng không có khá hơn mọi lần là bao. Chú à, chúng ta cũng không thể lấy đi 20 cái danh ngạch này a. Thành chủ phủ bọn họ hàng năm cũng có 40 cái danh ngạch, đây là con số cố định mà tất cả các tòa thành khác có được, không thể nhiều hơn, đây là quy tắc bất thành văn bên trong Mân Việt quận rồi. Nếu mà bọn họ lấy thêm, sẽ vi phạm quy tắc, bị nhiều người lên án, chuyện này rất là không ổn a anh Tài. Bộ cháu không thấy Trấn Nam đạo thời gian gần đây hành sự đã hung hăng hơn trước rất nhiều hay sao? Nguyễn Văn Du mỉm cười, để lại một câu cho Nguyễn Anh Tài, sau đó đã cất bước rời đi. Trấn Nam đạo thì có liên quan gì đến chuyện danh ngạch này? Nguyễn Văn Du đã rời đi hồi lâu, nhưng Nguyễn Anh Tài vẫn là không hiểu chú mình muốn nói cái gì cả. Chương 357, yêu sĩ thất trọng hậu kỳ chương 357, yêu sĩ thất trọng hậu kỳ hai người bọn họ rõ ràng là đang bàn đến chuyện phân chia 20 cái danh ngạch đi đến Mân Việt học viện của Tô gia để lại như thế nào mà. Ông ấy đưa Trấn Nam đạo vào đây để mà làm cái gì? Không lẽ chú của mình vì muốn tăng lên chút thể diện, muốn đệ tử của Trấn Nam Thành có được thành tích tốt ở Mân Việt học viện khảo hạch lần này, liền trao 20 cái danh ngạch kia cho Trấn Nam đạo. Nghĩ đến chuyện này, Nguyễn Anh Tài không khỏi cười nhạo chính mình một cái, chuyện này còn khó xẻ hơn cả chuyện Lạc Việt Vương quốc có thể thống nhất Nam Hoàng Chi địa thêm một lần nữa, căn bản sẽ không thể xảy ra. Thác nước cao thiên, bên trong hang động. Ong, rầm, ầm. Ha ha ha. Cuối cùng Trần Vân Thanh ta cũng đột phá được yêu sĩ thất trọng hậu kỳ. Một quyền đem một khu vực rộng hơn 2 mét đá mềm đánh tan thành một cái động, Trần Vân Thanh cất tiếng cười lớn lên tiếng. Một quyền vừa rồi, Trần Vân Thanh cảm nhận được lực lượng của nó là trên 4500 nhu lực lượng này chính là chỉ có yêu sĩ thất trọng hậu kỳ mới có, còn yêu sĩ thất trọng trung kỳ trở xuống khó có người nào đánh ra được loại lực lượng này cả. Chỉ trong vòng có 10 ngày thời gian, Trần Vân Thanh hắn chỉ từ một tên yêu sĩ ngũ trọng sơ kỳ, nhảy lên trở thành yêu sĩ thất trọng hậu kỳ, thành tích khủng bố như thế này, hắn nghĩ dù là người có huyền giai cựu phẩm yêu hồn, cũng không thể có khả năng có tốc độ tu luyện nhanh bằng hắn đâu. 10 ngày thời gian, Trần Vân Thanh dùng đến thủy nhu thú thi thể, song giác báo thi thể, hắc địa xà thi thể, dùng dung thiên quyết đem bọn nó cắn nuốt luyện hóa. Cùng với sự trợ giúp của tụ linh trận, hắn đã như ý nguyện đột phá được yêu sĩ lục trọng, còn là yêu sĩ lục trọng hậu kỳ cảnh giới. Chính ngay vừa rồi không lâu, hắn dùng khí nguyên quả đột phá tiếp yêu sĩ thất trọng. Quả nhiên khí nguyên quả này danh tiếng giống như lời đồn của nó, ngay lập tức liền giúp đỡ cho hắn xông phá đường thứ 7 chân mạch, còn là đem nó đánh hoàn toàn thông suốt. Như vậy cũng đồng nghĩa với lại hắn đã đột phá thành công yêu sĩ thất trọng hậu kỳ cảnh giới. Khí nguyên quả, đáng tiếc chỉ có thể dùng một lần. Trần Vân Thanh nhìn lại trên cây khí nguyên quả còn lại 7 quả, nghĩ đến mà thèm. Đột phá nhanh đến như vậy, công lao tất cả đều dựa vào khí nguyên quả trái cây này, nhưng mà nó cũng có một yếu điểm là chỉ có thể dùng một lần, đột phá cảnh giới mà không hề có tác dụng phụ. Nhưng dùng biên thứ hai, nó chỉ tăng lên chân khí trong người đôi chút, còn muốn đột phá thì cũng đừng có nghĩ, cả một đời yêu sĩ cũng chỉ có thể dùng một viên duy nhất, đây cũng là điều mà làm cho Trần Vân Thanh tiếc nuối hơn cả. Nếu có thể dùng thêm một hai viên, hắn đã đem tu vi hiện tại của mình đẩy lên yêu sĩ cựu trọng mất rồi, cũng là được xếp vào hàng những người mạnh nhất ở Trấn Nam thành nơi đây. Hai, Trần Vân Thanh ta thật sự là lòng tham không đáy. Một bên đem 7 trái khí nguyên quả hái bỏ vào bên trong túi không gian, một bên Trần Vân Thanh không khỏi thở dài thầm trách mình quá tham lam. Yêu sĩ thất trọng hậu kỳ, đặt ở tại Trần gia, cũng đã là nội viện trưởng lão cấp bậc nhân vật lợi hại rồi. Nghĩ nghĩ lại bên trong Trấn Nam Thành, tu luyện giả tuy nhiều, nhưng phần lớn đều là yêu giả, cao hơn là yêu sĩ sơ kỳ, yêu sĩ trung kỳ, có quá nhiều người đến khi chết vẫn còn không thể nào đột phá được yêu sĩ thất trọng cảnh giới như Trần Vân Thanh hắn hiện tại. Nhưng chính cái cảnh giới mà nhiều người mơ ước thế này, hắn đã đột phá, còn là lấy chưa đến 17 tuổi trở thành yêu sĩ thất trọng cường giả, thành tích như vậy, trước mắt hắn nên biết đủ mới đúng, không nên quá tham lam. Thực lực bây giờ ngước nhìn lên bên trong Trấn Nam Thành, hắn có thể không bằng một số người, nhưng nếu nhìn xuống sẽ thấy, có quá nhiều người không bằng mình. Tuy lòng tham quá đáng thật sự không tốt, nó sẽ làm cho bản thân có chút mù quáng cùng mất phương hướng, nhưng tu luyện giả vẫn nên có lòng tham hợp cách. Trần Vân Thanh hắn hiện tại cảnh giới này không phải là thứ mà hắn mong muốn, hắn phải có tham vọng đột phá yêu sư, yêu tông, yêu vương, thậm chí là yêu hoàng trong truyền thuyết. Đây mới là mục tiêu mà hắn muốn nhắm đến, còn yêu sĩ chỉ là cất bước. Dù vậy, chuyện gì cũng phải từ từ, không thể nào quá nóng nội được. Ước mơ lớn đến đâu thì cũng cần có thời gian đi hoàn thành mà, với tốc độ tu luyện của hắn, nghĩ đến cũng sẽ không quá lâu đâu. Cũng nên trở về Trấn Nam Thành. Thu hoạch xong khí nguyên quả, Trần Vân Thanh chuẩn bị tính đường trở lại. Cùng Nô Tiểu Diễm ước hẹn 20 ngày, nhưng bây giờ hắn đã đại công cáo thành, đột phá yêu sĩ thất trọng trước thời hạn 10 ngày, về sớm một bước chuẩn bị cũng không phải là chuyện gì xấu cả. Nói thêm bây giờ Trần Vân Thanh cũng không thể tu luyện thêm cái gì. Trong vòng có 10 ngày đột phá 2 cái đại cảnh giới, đây là tốc độ trước nay khó kiếm rồi, cần phải ổn định lại, nắm chắc thực lực hiện có, đem cảnh giới này vững chắc lại một thời gian. Khi đó mới tính tiếp đường đột phá yêu sĩ bắt trọng. Bây giờ muốn tăng thực lực lên cũng chỉ tu luyện phong hình bộ, cảnh giới bây giờ của hắn là tiểu thành, nhưng tu luyện phong hình bộ có thể vừa trở lại vừa tu luyện cũng không sao, không nhất định phải ở nơi này, quan trọng điểm là hắn thật sự rất nhớ nha đầu Ngô Tiểu Diễm kia. Ân, bên trong này còn có một hang động khác nữa sao? Thu thập lại tụ linh trận kỳ xong, Trần Vân Thanh nghĩ mình cũng chẳng còn để lại tài nguyên gì nơi đây nữa, nên hắn quyết định cất bước rời đi. Vô tình hắn nhìn thấy vách đá mà mình vừa đánh lộ ra một cái không gian, nó trông khá giống với lại quang cảnh của hang động bên ngoài, làm cho Trần Vân Thanh để ý vào trong xem một chút coi thế nào. Lòng hiếu kỳ thì ai cũng có, Trần Vân Thanh cũng không có ngoại lệ, nếu mà đã đến nơi này rồi, nên đi vào xem một chút cho biết, dù sao, hắn cũng không nghĩ sẽ có nguy hiểm gì bên trong. Nơi đây, đi được khoảng 100 mét, Trần Vân Thanh đến một cái không gian khác, đưa mắt nhìn kỹ, hắn không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Trước mặt của hắn là một cái biệt viện nguy nga, nó rộng lớn hơn biệt viện mà Trần gia cấp cho hắn ở nội viện khu vực gấp 10 lần, xung quanh là có hồ nước, cây xanh đủ cả, đặc biệt là những viên dạ minh châu to khổng lồ bên trên, có tổng cộng 9 viên, được ấn vào phía trên cùng hang động, 9 viên dạ minh châu này viên nào viên đó gần cả 3 mét. Nói thật từ khi cha sinh mẹ đẻ hắn ra, hắn chưa dùng nhìn thấy viên dạ minh châu nào mà lớn như vậy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Ánh sáng mà những viên dạ minh châu này phát ra, bao trùm không gian cả mẫu nơi đây, đó là chưa thi đến rất nhiều dạ minh châu bên trong căn biệt viện kia, cái này theo hắn nên đặt nơi này là minh châu biệt viện là chính xác nhất. Một cái nhân gian tiên cảnh, dù ngày hay đêm, nó vẫn là sáng chói như thường. Chủ nhân làm ra cái minh châu biệt viện này đúng là quá giàu có. Văn bối Trần Vân Thanh, vô tình đi lạc vào nơi này, cầu mong được diện kiến tiền bối. Choáng ngợp với độ lộng lẫy của biệt viện nơi này một lúc sau, Trần gia tỉnh táo lại, ôm quyền cung kính lên tiếng. Một biệt viện tuyệt đẹp như vậy, chắc chắn không phải là do thiên nhiên làm ra, mà là do bàn tay của con người. Nếu là vậy, nơi này đã có chủ, Trần Vân Thanh hắn là người khách ghé thăm, dĩ nhiên phải lễ phép chào hỏi đầy đủ rồi. Vào xem chút đi. Đã cung kính lên tiếng 3 lần rồi, nhưng không có bất kỳ âm thanh nào phát ra từ bên trong đáp lại mình, Trần Vân Thanh mạnh dạn đẩy cửa đi vào. Thật sự ra Trần Vân Thanh lên tiếng hỏi chỉ là cho có lệ mà thôi, vì hắn khá chắc chắn bên trong biệt viện này không hề có người ở lúc vừa đặt chân đến nơi này. Trần Vân Thanh đã quan sát rất kỹ, nơi đây hoàn cảnh tuy đẹp, nhưng xung quanh vật dụng cùng kiến trúc bị rất nhiều lớp bụi bặm bao phủ, vết tích thời gian hiện rõ trên từng chiếc ghế cùng chiếc bàn, ly tách bên trong cũng vậy, nó đặt tại nguyên vị trí như thế này đã lâu lắm rồi, toàn cảnh không hề có một bước chân con người, có lẽ chủ nhân nơi đây đã rời đi, cũng có lẽ luyện đan thất. Không lẽ? Trần Vân Thanh đi một vòng xung quanh cái biệt viện này, nhà cửa kiến trúc hắn đều nhìn qua cả, vẫn bình thường không có vấn đề gì, đi đến một cái căn phòng đá khá lớn bị đóng cửa, hắn nhìn lên trên có ghi 3 chữ luyện đan thất, cái này làm cho Trần Vân Thanh suy nghĩ rất lâu. Bên trong biệt viện này, phòng ốc rất là nhiều, nhưng không có một căn phòng nào được đề tên cả, duy nhất chỉ có gian phòng này được đề tên, điều này chứng tỏ chủ nhân nơi này rất là quan tâm đến nó, chú trọng đặc biệt đến nó. Chương 358, yêu tôn nhận đồ. Chương 358, yêu tôn nhận đồ két. Muốn biết rõ hơn, chỉ cần đi vào bên trong, không phải là đã biết được tất cả hay sao? Trần Vân Thanh lắc đầu, đẩy cửa đi vào, nhìn thấy luyện đan thất này hắn nghĩ đến chủ nhân nơi đây rất nhiều khả năng là một vị luyện đan sư ẩn thế, không thì cũng là một người rất đam mê môn luyện đan. Không chắc suy đoán của mình thế nào, chỉ cần đi vào bên trong đó sẽ biết hết cả rồi, đâu cần ở đây đoán già đoán non. Bộ xương kia, mở cửa ra, ập vào mắt Trần Vân Thanh cũng là một không gian rộng rãi tràn đầy ánh sáng dạ minh châu như những căn phòng khác. Tuy nhiên, bên trong nơi đây nhiều hơn một chiếc đỉnh cùng một bộ xương khô. Nhìn lại bộ xương này đã chết từ lâu rồi, nhưng những đốt xương vẫn còn rất trắng sáng, cũng có thể nói là bóng bẩy, vì ánh sáng dạ minh châu chiếu vào nó còn có phát ra được ánh sáng cơ mà. Nhiều khả năng đây là một vị cường giả, lúc còn sống tu vi có thể rất là cao. Trần Vân Thanh nhìn thấy được bên trong Nam Hoang Kỳ Thư có nói, tu luyện giả một khi tu luyện đến cảnh giới rất cao, xương cốt bọn họ sẽ thủy biến, trông không khác gì với lại yêu binh, không gặp phải công kích lợi hại mà nói, những bộ xương cốt như vậy có thể tồn tại thời gian rất lâu mà không có bị mục nát. Yêu vương cường giả có khả năng bảo trì xương cốt của mình 2 đến 300 năm mà không hủy, dưới điều kiện bên ngoài hoàn cảnh khắc nghiệt, có thể trụ lại ít hơn một chút, nhưng nhìn chung, vài trăm năm là không có vấn đề. Còn yêu hoàng cường giả, Trần Vân Thanh nghe nói xương cốt của những người này còn được nhiều vị luyện khí sư thu mua, lấy làm tài liệu chính để luyện chế các loại yêu binh có uy năng mạnh mẽ. Thật giả thế nào thì Trần Vân Thanh hắn chưa được kiểm chứng qua, nhưng nếu Nam Hoàng Kỳ Thư đã nói như vậy, chắc cũng không giả. Có điều trên đời này có mấy tên luyện khí sư dám đi lấy xương cốt của yêu hoàng đi luyện chế yêu binh? Yêu hoàng là một tồn tại trí cao tại Nam Hoang Chi Địa nơi đây. Cho đến bây giờ, Trần Vân Thanh chưa nghe nói qua có một lực lượng nào có thể giết chết được yêu hoàng cường giả. Thế nên chuyện luyện khí sư lấy xương cốt của yêu hoàng luyện chế yêu binh, dù có thể là được, nhưng rất khó có thể xảy ra. Cái này là ngọc giản đây sao? Bên cạnh bộ xương cốt này, ngoài chiếc đỉnh to ông ta dựa vào, còn có 2 vật mà y đang đặt trong tay, bên phải là một chiếc nhẫn có vẽ cổ xưa, Trần Vân Thanh không để ý lắm. Ánh mắt của hắn khóa chặt một cái thẻ ngọc mà bộ xương khô này đang cầm trong tay trái. Thẻ ngọc nhìn rất quen, hoa văn họa tiết bên ngoài của nó làm cho Trần Vân Thanh biết đây là ngọc giản mà Nam Hoàng Kỳ Thư có ghi lại. Ngọc giản chỉ là một cái thẻ ngọc, được các vị luyện khí sư làm ra từ một loại ngọc đặc thù nào đó, đánh lên một chút cấm chế, sau đó có thể đưa ra bên ngoài sử dụng được rồi. Ngọc giản ở Nam Hoàng Chi Địa là dùng để lưu trữ tin tức, cũng có thể lưu trữ yêu ký hay yêu quyết nhiều loại, nói chung chỉ cần đưa tin tức vào bên trong, nó liền có thể lưu trữ lại, nó giống như những quyển sách di động không khác mấy. Tuy nhiên, ngọc giản giá cả rất cao. Toàn dùng hàng ngàn viên hạ phẩm linh thạch đến mua, nó cũng chỉ có mỗi công dụng lưu trữ thông tin, nên ít phổ biến đến tầng lớp thấp bên dưới thế giới tu luyện. Nơi khác thế nào Trần Vân Thanh hắn không có biết, nhưng ở Trấn Nam Thành nơi đây, hắn chưa từng thấy qua ai dùng ngọc giản cả, có thể cũng có nhưng mà hắn không có biết. Trên Mân Việt của thành, nghe nói cũng có khá ít loại ngọc giản này, nó chỉ thịnh hành tại những địa phương như Cổ Loa Thành một dạng thôi. Nói chung, chỉ có những thế lực lớn lắm tiền mới hay dùng ngọc giản, người bình thường sẽ không có ai đi bỏ ra mấy ngàn viên hạ phẩm linh thạch để mua một miếng ngọc không có mấy công dụng cả. Bản tôn Phương Hùng, thất phẩm luyện đan sư, đồng thời cũng là thái thượng trưởng lão của Huyền Đan Tông tại Thiên Nam đại lục. Trong lúc vô tình đi đến chủ đại lục, vì tranh giành một đóa linh hỏa, không may bị người khác ám toán, thân bị trọng thương nặng, dùng tất cả thủ đoạn vốn có trong tay, may mắn chạy được đến nơi này. Mặc dù vậy, thương thế do kẻ gian gây ra quá nặng, bản tôn không thể xoay chuyển được trời đất, biết mình không thể qua được thai kiếp lần này, bản tôn cũng không oán trách ai, đây là tu luyện thế giới, bản tôn phải chấp nhận. Duy chỉ có một chuyện làm bản tôn không an tâm, đó là truyền thừa của bản tôn, cùng an nguy của Huyền Đan Tông. Vậy nên, nếu người nào tìm đến được nơi này, xem như là truyền nhân của bản tôn, là đệ tử của bản tôn. Tất cả tài nguyên truyền thừa cùng linh hỏa của vi sư đều ở bên trong nhẫn chứa vật đeo ở bên trái, chỉ cần dùng tinh thần lực đi bảo, sẽ nhận lấy được tất cả. Sau khi tu luyện thành tài, hãy tìm đến Thiên Nam Đại Lục Huyền Đan Tông, giúp đỡ cho môn phái một hai. Sau cùng, một khi đột phá được tôn cảnh, phải tìm một người tên Ngu Tử Thành, đem người đó giết đi, trả thù cho vi sư. Sư phụ của con. Thất phẩm đan tôn Phương Hùng ghi lại. Gì cơ? Khi nào tôi nhận ông làm sư phụ vậy? Đọc xong tin tức mà Phương Hùng ghi lại bên trong chiếc ngọc giản này, Trần Vân Thanh nhìn kỹ lại bộ hài cốt của Phương Hùng một lần nữa, hắn không biết là nên khóc hay là nên cười nữa. Phương Hùng người này khá là vô sĩ, cũng rất là biết cách nhầm ơ. Trần Vân Thanh hắn có duyên đi đến nơi đây của ông ta là sự thật, đọc được thư của ông ta cũng là không hề sai, nhưng hắn có khi nào nói sẽ nhận Phương Hùng làm thầy bao giờ? Lão già này nghĩ mình là thất phẩm luyện đan sư, như vậy tất cả người trong thiên hạ đều phải nghe theo lời lão, tôn kính lão như thần linh, phải nói gì nghe nơi chắc. Xin lỗi nha, Trần Vân Thanh hắn không phải là người thích để cho người khác bày bố sắp đặt như một con rối đâu. Ân, thất giai luyện đan sư, đây là cấp bậc gì? Nhìn kỹ lại trong ngọc giản tin tức, Trần Vân Thanh lông mày có chút nhíu lại. Luyện đan sư trên Nam Hoàng Chi Địa này bây giờ cao nhất chỉ có ngũ giai, cao nhất ghi nhận được là lục giai luyện đan sư. Vị luyện đan sư kia tên là Lạc Tốn, cũng là người của Lạc Thị Hoàng tộc. Nhưng đó đã cách đây 4.500 năm về trước, cái thời của Lạc Hoàng Đại Đế rồi. Ngay sau đó Lạc Hoàng Đại Đế biến mất, vị lục giai luyện đan sư Lạc Tốn kia cũng biến mất theo. Kể từ thời đó đến nay, Nam Hoàng Chi Địa không hề xuất hiện thêm bất kỳ một cái lục giai luyện đan sư nào nữa. Trong ngọc giản này Phương Hùng tự nhận mình là thất giai luyện đan sư, nếu tính con số, chắc chắn là cao hơn lục giai luyện đan sư Lạc Tốn rất nhiều, có khả năng là cấp bậc phía trên lục giai luyện đan sư. Nhưng mà chuyện này có thể xảy ra được hay là sao? Thật khó để cho Trần Vân Thanh tin tưởng, khi trong lòng của hắn, lục giai luyện đan sư chính là tuyệt đỉnh tồn tại. Cũng không phải là không có khả năng đó. Trần Vân Thanh nhai nuốt lại một lần nữa tin tức mà Phương Hùng để lại, trong đó tên này có nói, mình là đến từ một nơi gọi là Thiên Nam Đại Lục, mà không phải là Nam Hoàng Chi Địa nơi đây. Có thể Thiên Nam Đại Lục chính là nơi mà rất nhiều tu luyện giả ở Nam Hoàng Chi Địa muốn đến, ở nơi đó, thế giới vốn rộng lớn hơn Nam Hoàng Chi Địa, nếu có thất giai luyện đan sư cũng không phải là điều gì đó quá ghê gớm lắm. Điều mà Trần Vân Thanh hắn không tìm, không có nghĩa là nó không có thật, không thể xảy ra. Trần Vân Thanh hắn đây là đang lấy ánh mắt của Nam Hoàng Chi Địa để nhìn thế giới bên ngoài, tương tự như là hết ngồi đáy giếng một dạng. Tôn cảnh cường giả, đây là cảnh giới gì vậy? Trần Vân Thanh lần này không đi phản bác những luận điệu bên trong ngọc giản này biết nữa, mà là hắn đang tự hỏi lại mình. Thiên Nam Đại Lục nếu có thất giai luyện đan sư, nói như vậy không ai có thể chắc chắn được không có cảnh giới tu luyện cao hơn. Nam Hoàng Chi Địa tu luyện cảnh giới từ thấp đến cao lần lượt là yêu giả, yêu sĩ, yêu sư, yêu tông, yêu hoàng sáu cái cảnh giới. Nếu theo logic thông thường, vậy yêu tôn là đang giới thứ bảy, cũng là cảnh giới tiếp theo của yêu hoàng cảnh giới rồi. Nhiều khả năng nó sẽ như là Trần Vân Thanh hắn nghĩ như thế. Đến bây giờ ta vẫn còn khó hiểu. Linh hỏa mà Phương Hùng nhắc tới là vật gì vậy kìa? Ở tu luyện giới này, tu luyện giả chỉ cần tu luyện một môn hỏa hệ yêu quyết, khi đột phá đến yêu sĩ hậu kỳ, dùng chân khí chuyển hóa ra bên ngoài, biến thành hỏa diễm, công kích địch nhân, đây bình thường người ta gọi là chân hỏa. Loại hỏa diễm chỉ dùng chân khí tạo thành này, Trần Vân Thanh bây giờ cũng có thể làm được. Thứ hai là linh hỏa, đó là khi yêu sĩ đột phá được yêu sư cảnh giới, trong cơ thể chân khí đã chuyển hóa thành linh lực, vận chuyển linh lực hóa hỏa diễm. Như vậy lượng mà yêu sư tạo ra, người ta gọi đó là linh hỏa. Triệu Yên đã mấy tháng trước từ thân thể xuất ra hỏa diễm luyện đan, ông ta dùng chính là linh hỏa này. Chương 359, Thức Hải Không Gian. Chương 359, Thức Hải Không Gian theo sau là chân nguyên chi hỏa. Dùng chân nguyên thôi diễn ra chân nguyên hỏa diễm. Loại này hỏa diễm là phải đột phá yêu tông cảnh giới mới có thể làm được. Đột phá yêu tông trong cơ thể mới sản sinh ra được chân nguyên. Cảnh giới kia bây giờ cách Trần Vân Thanh hắn có chút xa. Hắn hiện tại ngay cả yêu sư còn không phải nữa là yêu tông. Tựa chung lại, chân nguyên chi hỏa cũng chỉ là hỏa diễm do tu luyện giả dùng chân nguyên mà tạo ra, không có khác biệt sơ với lại mấy cảnh giới trước đó. Linh hỏa mà Phương Hùng nhắc đến bên trong ngọc giản này, Trần Vân Thanh chắc chắn nó không phải là do yêu sư cường giả tạo ra hỏa diễm, mà khả năng cấp bậc cao hơn, nếu không cũng sẽ không khiến cho yêu tôn cường giả tranh giành vỡ đầu. Phương Hùng này còn bị đánh cho tơi bời hoa lá, phải chạy thục mạng đến nơi đây chờ chết. Có khi nào nó là yêu hỏa hay không ta? Trần Vân Thanh lấy tay phải vẽ cái cằm mình một chút. Yêu hỏa mà Trần Vân Thanh hắn đề cập ở đây là do yêu thú tạo thành. Nói chính xác là bản mệnh hỏa diễm của yêu thú, thường sẽ xuất hiện tại thân thể của hỏa hệ yêu thú là nhiều nhất. Một khi yêu thú đột phá đến cảnh giới cực cao, bản mệnh hỏa diễm cũng theo đó thuế biến theo, đạt đến yêu vương cảnh, hỏa diễm của yêu thú sẽ có thể tồn tại bên ngoài mấy trăm năm, tu luyện giả có thể giết đi yêu thú đó, lấy ra hỏa diễm trong cơ thể chúng nó, đem luyện hóa cho bản thân sử dụng. Những loại yêu hỏa như thế này, những tên luyện đan sư hay luyện khí sư bên ngoài kia rất là thèm khát nhất. Thường mỗi khi xuất hiện sẽ tranh giành rất kịch liệt để có được nó. có nó trong tay, luyện đan hay luyện khí sẽ đỡ hao hụt bản thân chân nguyên hơn, đồng thời tỷ lệ thành công khi luyện đan hay luyện khí cũng cao hơn. Có điều muốn có được yêu hỏa không phải là chuyện đơn giản, phải đi giết ngũ giai yêu thú thì mới có được yêu hỏa. A giết ngũ giai yêu thú, chuyện này nói chơi dễ hơn làm. Ngũ giai yêu thú thực lực tương đương với lại yêu vương cảnh của nhân tộc tu luyện giả, chiến lực nhiều con đôi khi còn mạnh hơn, nó là tồn tại đỉnh phong ở Nam Hoàng Chi địa nơi đây rồi. Đi giết nó lấy yêu hỏa, chi bằng nói đi nạp mạng cho chúng nó thì hay hơn. Vẫn còn một cách để chiếm lấy yêu hỏa của ngũ giai yêu thú, đó là khi ngũ giai yêu thú hết tuổi thọ chết đi, không muốn hủy đi bản mệnh yêu hỏa của bản thân, liền để lại cho người có duyên. Chuyện này khả năng cũng thấp, yêu thú cùng nhân loại từ xưa đến nay vốn là kẻ thù của nhau, muốn yêu thú giúp nhân loại mạnh lên để giết đồng tộc của mình, đây là chuyện khó có thể xảy ra. Thành ra hiện tại bây giờ luyện đan sư cũng như luyện khí sư muốn luyện đan hay luyện khí, hoàn toàn dựa vào bản thân của mình là chính, cũng có người có được yêu hỏa trong tay, những người đó đều là cao thủ luyện đan hoặc luyện khí, đang đứng nơi đỉnh cao của Nam Hoàng Chi địa này, bất kỳ ai có được yêu hỏa cũng sẽ được người trong nghề ngưỡng mộ không thôi, tu luyện giả lại thi nhau sùng bái ca tụng. Đây chính là yêu hỏa. Nếu mà tên Phương Hùng này có chút nhầm lẫn giữa yêu hỏa cùng linh hỏa thì vẫn có thể chấp nhận được, cũng có thể giải thích được. Yêu hỏa lợi hại như vậy, yêu tôn cường giả tranh giành đến người sống ta chết để lấy nó, đây là chuyện bình thường mà. Chậc chậc. Đoán giả đoán non như vậy để mà làm cái gì? Lấy truyền thừa của Phương Hùng ra xem có phải là sẽ biết tất cả hay không? Trần Vân Thanh chậc lưỡi hai tiếng, thầm trách mình ngu ngốc. Hắn vốn là người mới, là tay mơ bên trong tu luyện giới này, nhiều chuyện bí tân của các cường giả lớn hay chuyện trọng đại, một tên yêu sĩ như mình làm gì biết được mà ở đây đoán giả đoán non. Trong khi đáp án đang ở ngay trước mắt mình, những gì mình cần biết, tất cả đều có trong nhẫn chứa vật của Phương Hùng, chỉ cần lấy tư liệu bên trong ra đọc, không phải là sẽ biết hết mọi chuyện rồi sao? Ở đây suy đoán làm gì cho nó đau đầu? Phương Hùng tiên bối, tôi tuy không có nhận ông làm thầy, nhưng nếu ngày sau tôi có cơ hội đi đến Tiên Nam Đại Lục, cũng có đủ thực lực, tôi sẽ giúp đỡ Huyền Đan Tông của ông một lần. Trước khi tháo nhẫn chứa vật ra từ ngón tay phải của Phương Hùng, Trần Vân Thanh cung kính ôm quyền bái tạ Phương Hùng một phen. Phương Hùng người này là một người quá tự tin cùng vô sĩ, người như thế này Trần Vân Thanh hắn là không có mấy thiện cảm, nên sẽ không có chuyện hắn nhận một người như thế này làm thầy. Tuy nhiên Trần Vân Thanh hắn đã nhận truyền thừa cũng như bảo vật của đối phương, cũng nên có trách nhiệm giúp đỡ đối phương một lần, có qua có lại, không muốn mắc nợ nhận tình của ai, đây là phương châm làm người của Trần Vân Thanh hắn. Tuy nhiên hắn cũng phải rào trước đón sau mới được. Giúp đỡ Huyền Đan Tông không thành vấn đề, nhưng khi mà hắn đi đến Thiên Nam Đại Lục mới được. Ngoài ra Trần Vân Thanh hắn phải có thực lực đủ mạnh mới có thể giúp đỡ cho đối phương, nếu không hắn cũng không ngu gì đi liều mạng giúp đỡ. Không hội tụ đủ hai điều kiện đó, như vậy dù Huyền Đan Tông có lâm vào gì tông, Trần Vân Thanh hắn cũng chỉ xin lỗi, hắn thương mà không giúp được hay cả. Còn Phương Hùng này muốn hắn đi giết người có tên là Ngu Tử Thành, như vậy thì miễn đi, hắn không mất chi đến nỗi đi tìm một yêu tôn cường giả chiến đấu sống chết, nhất là người đó chẳng có liên quan gì đến mình. A, đầu của ta, tại sao lại như thế này được? Hắn chỉ là dùng tinh thần lực vào xem chiếc nhẫn chứa vật gồm có những gì thôi mà, sao đầu của hắn lại đau nhức quá trời như vậy kia chứ? Dầm, đáng tiếc không có người trả lời cho Trần Vân Thanh được rõ. Y chỉ cảm thấy trong đầu đau nhói một cái, theo sau trời đất quay cuồng, ngã xuống bên dưới sàn đất, chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra cả. Bên trong biển ý thức của Trần Vân Thanh, thằng khốn nạn nhà mày, nhận của tao bao nhiêu chỗ tốt, lại không muốn làm việc cho tao, mày đáng chết. Phương Hùng râu tóc bạc trắng, đứng trong một biển đầy sao trời, chỉ vào một viên sao trời sáng nhất cũng như to nhất, cất tiếng mắng to. Phương Hùng hắn là ai? Đường đường là yêu tôn hậu kỳ cường giả, thất giai luyện đan sư, một chân đạp vào bát giai đan đế, đừng nói là ở Thiên Nam Đại Lục nơi đây, dù ở chủ đại lục bên kia, chỉ cần mình lên tiếng nhận đệ tử, sẽ có hàng ngàn hàng vạn tiêu kiêu đứng xếp hàng cầu xin hắn nhận bọn chúng làm đệ tử. Nhưng mà đến một nơi cho ăn đá gà ăn sỏi Nam Hoàng Chi địa này, muốn nhận một tên đệ tử, tên này không đồng ý, còn khinh thường hắn ra mặt. Thật sự là quá phi lý đi mà. Ông là ai? Tại sao tôi lại xuất hiện ở nơi đây? Bên trong ngôi sao lớn to bằng quả trứng, Trần Vân Thanh thân hình hơi run rẩy, nhìn hoàn cảnh xung quanh đây của mình một chút, rồi nhìn ông lão vừa mắng mình một chút, hỏi liền một lúc hai câu hỏi. Trần Vân Thanh hắn chỉ nhớ trước khi mình bị mất đi, có đưa tinh thần lực vào bên trong nhẫn chứa vật của Phương Hùng, sau đó từ viên ngọc nhỏ xíu trên chiếc nhẫn chứa vật phản xạ lại vào mi tâm của hắn một loại ánh sáng khá kỳ lạ. Nó làm cho hắn đau đến bất tỉnh nhân sự, khi tỉnh lại thì đã phát hiện mình ở đây, ở xung quanh không gian xa lạ này, còn nữa, thân thể của hắn bây giờ cũng khá là kỳ quái, bị bao bọc trong một viên đá, hơn nữa không có biết đau đớn là gì, toàn thân như là ảo ảnh, rất không chân thật. Nó giống như là mấy tháng trước mình ở Vạn Thạch Tung Lũng rơi vào trạng thái nằm mơ, mơ thấy mình đi lên một nơi gọi là thiên giới. Không sai, giống y chang như vậy. Có khi nào mình thêm một lần nữa đi vào trong mơ hay không ta? Thằng nhóc khốn nạn, để tao nói cho mày biết, nơi đây là tức hải của mày, còn tao tên là Phương Hùng. Người vừa rồi muốn nhận mày làm đồ đệ, nhưng mà bị mày từ chối đó. Phương Hùng lên tiếng giải thích, cũng không quên mắng Trần Vân Thanh, nhất là khi nhắc đến chuyện bị Trần Vân Thanh từ chối, hắn sắc mặt rất là không có đẹp, dễ nhận ra hắn vẫn còn căm hận chuyện vừa rồi chưa có nguôi ngoai. Tức hải? Phương Hùng. Trần Vân Thanh có chút cả lăm lên tiếng hỏi. Nam Hoàng Kỳ Thư có nói, tức hải là biển ý thức của bản thân mỗi ngày, người nào cũng có tức hải cả. Nhưng mà có thể tự đi đến được thức hải của mình, liền là vô cùng khó khăn, nghe nói khi tu vi cao đến một trình độ nhất định, tu luyện giả mới có thể đi đến được thức hải của mình, còn cao bao nhiêu, trong Nam Hoàng Kỳ Thư không có nói. Thêm một chuyện nữa, tu luyện giả không thể nào thấy được linh hồn của mình, trừ khi đạt đến cảnh giới cao khủng khiếp, mới có thể tự bản thân đi cảm nhận linh hồn tồn tại cùng vị trí, trong hoàn cảnh bình thường, không có khả năng làm được. Tiểu tử mày hiểu được cũng không ít chuyện. Phương Hùng nhìn thân sắc của Trần Vân Thanh, đương nhiên là hiểu tên này có nghe qua về Thức Hải. Chương 360, chắc ai được đây chương 360, chắc ai được đây bình thường tu luyện giả đúng là sẽ không thể nào nhìn thấy được linh hồn của mình, cũng như có thể tự mình đi vào Thức Hải. Thế nhưng cũng có vài trường hợp ngoại lệ, đó là khi có cường giả thực lực cao, có thể cảm ứng được thức hải của người khác, có thể tự do ra vào, thậm chí có thể tìm được vị trí linh hồn đối phương. Bản tôn trinh là một cường giả như vậy. Phương Hùng khá là đắc ý lên tiếng giải thích. Còn một vài phương pháp có thể đi vào thức hải của người khác, đó là lợi dụng bảo vật, nhưng mấy cái này đối với mộ tên yêu sĩ như tên tiểu tử trước mắt đây quá xa xôi, có nói ra tên này cũng không hiểu, chỉ tổ tốn thời gian của hắn mà thôi. Ông, không phải là ông đã chết rồi hay sao? Trần Vân Thanh khóc không ra nước mắt. Bên trong ngọc giản thằng Phương Hùng này cũng có nói, mình tranh giành linh hỏa với Ngu Tử Thành nên bị đánh trọng thương, đến được nơi đây thì đã đứt hơi bỏ mình. Bộ xương khô ngoài kia chính là của Phương Hùng, đó là chứng minh tốt nhất cho việc Phương Hùng đã chết. Nhưng vì sao bây giờ tên này lại còn sống? Ông ta chưa chết thì cũng thôi đi, vì sao lại xuất hiện bên trong biển ý thức của mình? Không lẽ ông ta? Không thể nào đâu, Nam Hoàng Kỳ Thư có nói, tu luyện giả một khi chết đi, linh hồn cũng bị giết theo, dù có là yêu hoàng cường giả, cũng không có ngoại lệ. Làm sao Phương Hùng có thể tồn tại được đến bây giờ thế này? Thằng nhóc khốn nạn. Những chuyện này mày không cần phải biết. Phương Hùng ngừng câu chuyện với lại Trần Vân Thành, một cường giả lớn đi nói chuyện với một sinh linh quá nhỏ bé thật quá mệt mỏi. Khi này rõ ràng hắn đã nói cho Trần Vân Thành biết, tu luyện giả một khi tu luyện đến cảnh giới cực cao, có thể làm cái gì cũng có thể làm được, linh hồn đi ra bên ngoài là chuyện thường, chết cũng có thể phục sinh, nhưng tên này nghe không hiểu, còn hỏi lại hắn vài câu nớ ngẩn, thôi thì không cùng y nói chuyện làm gì cho mất ông, vẫn nên hành động cho nhanh cho rồi. Phương tiền bối, chúng ta hai người không có vấn đề gì để nói thật. Ngài có thể rời khỏi nơi đây của Vạn Bối hay không? Dù là linh hồn trạng thái, tuy nhiên nhìn vào ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn của Phương Hùng, Trần Vân Thanh không khỏi run lên lợi hại, hắn thật sự là quá sợ đối phương á hắc hắc. Thằng nhóc khốn nạn, mày nghĩ có khả năng này hay sao? Phương Hùng cười một cách cực kỳ âm trầm lên tiếng. Rời khỏi nơi này, yêu cầu ngu xuẩn như vậy mà thằng nhóc này cũng có thể nói ra được. Phương Hùng hắn đã ở đây 200 năm, cũng chờ đợi suốt 200 năm, chờ đợi đến nỗi tuổi thọ đã không còn lại mấy mới gặp thêm được một người như Trần Vân Thanh tên nhóc con này, muốn hắn rời đi khỏi nơi đây. Như vậy chi bằng nói hắn tự sát đi cũng không quá, người yêu quý sự sống như hắn sẽ lựa chọn một cách ngu xuẩn như vậy được sao? Ông muốn làm gì? Trần Vân Thanh trong lòng càng là run sợ hơn, nhìn vào ánh mắt thèm khát của tên Phương Hùng này, hắn lờ mờ có thể suy đoán được đối phương muốn làm gì tiếp theo. Ông, thằng nhóc khốn nạn, mày trong lòng biết quá rõ ràng rồi, sao còn hỏi làm cái gì? Phất tay lên một cái, đem viên ngôi sao có chứa linh hồn của Trần Vân Thanh phong cấm lại, Phương Hùng lạnh lùng nói, xong rồi, Trần Vân Thanh ta sao lại gặp nhiều thái kiếp như thế này chứ? Trần Vân Thanh đương nhiên biết Phương Hùng muốn đoạt thân thể của hắn, ngay khi tỉnh lại gặp phải Phương Hùng, hắn là đã biết như vậy rồi. Chỉ là hắn muốn lừa mình dối người, không tin vào những gì mình thấy, cũng không muốn đối diện với lại sự thật. Bây giờ hắn có thể trách ai đây, là trách ông trời bất công, luôn đối xử với hắn quá không hề tốt, đi có vài bước gặp phải nguy hiểm, từ khi trùng sinh đến nay khi nào Trần Vân Thanh hắn cũng phải đối diện với thai kiếp. Hay nên tự trách mình, là biết nơi này khả năng sẽ có nguy cơ, nhưng vì lòng tham, hắn cũng muốn đi vào tìm hiểu. Là hắn muốn chiếm lấy truyền thừa của Phương Hùng, nên vội vàng không kịp chờ đợi đem tinh thần lực đi vào nhận chữ vật. Trước khi trách người, nên trách lại mình, đã sống bên địa cầu gần 30 năm, vẫn không biết rút kinh nghiệm, có thể trách ai được đây? Sẹt. Thằng nhóc thối tha, chịu chết đi. Phương Hùng dùng tốc độ như thuấn di chạy đến bên trong ngôi sao có chứa linh hồn của Trần Vân Thanh. Chỉ cần đem linh hồn của Trần Vân Thanh cắn nuốt, tiêu hóa linh hồn lực của y cùng ký ức, Phương Hùng hắn sẽ chính thức sống lại, bước lên con đường tu luyện từ đầu, tìm đến kẻ thù của hắn năm xưa tính sổ, tất cả chỉ chờ vào giây phút này, không thể nào bỏ qua được. A a. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong miệng của Trần Vân Thanh. Phương Hùng với thực lực cao hơn Trần Vân Thanh quá nhiều, đã không mấy khó khăn đem linh hồn của Trần Vân Thanh cầm nắm lại. Cũng không có trực tiếp dùng thần thông cái thế của mình để đem Trần Vân Thanh một ngụm luyện hóa, mà dùng phương pháp đơn giản nhất, cũng là tàn độc nhất, dùng miệng của mình đem Trần Vân Thanh từng mảnh linh hồn cắn ướt, làm cho Trần Vân Thanh đau khổ không thôi, nó giống như có người đem từng khối thịt trên người cắn xuống, cũng ví như hình phạt lăng trì tàn nhẫn thời cổ đại không khác gì mấy. Phương Hùng bây giờ ánh mắt cũng có chút đỏ, hắn đã đem Trần Vân Thanh xem như là Ngư Tử Thành, địch nhân trước đây đã đánh cho hắn không còn đường sống, phải chạy đến nơi đây cho chết. Căm hận Ngư Tử Thành như thế nào, thì hắn chút giận lên Trần Vân Thanh như vậy. Ừ, thì ra mày không phải là người của thế giới này, mà đến từ một nơi gọi là địa cầu. Bên trong từng mảnh linh hồn của Trần Vân Thanh cũng đồng thời chứa tin tức ký ức khi còn sống, thời gian trải qua. Phương Hùng chính là đang cắn đến khối ký ức kiếp trước của Trần Vân Thanh ở địa cầu, phát hiện ra điều lý thú này, làm cho hắn hơi ngừng lại một chút. Trên thế gian này ngoài yêu thần thế giới mà hắn đang sống, còn có một thế giới khác, một cái khoa học kỹ thuật thế giới, có luật pháp vận hành, cũng có tu luyện giả, chỉ là cảnh giới bọn chúng quá thấp, không có lọt vào tầm mắt của Phương Hùng hắn. Còn diện tích của nó cũng thật quá bé nhỏ so với lại yêu thần thế giới, luận diện tích còn không bằng một cái sơn mạch nhỏ ở Thiên Nam đại lục nữa. Một thế giới không thể tu luyện, không có làm cho Phương Hùng hắn động lòng. Mà dù có động lòng, hắn cũng không biết địa cầu đó ở nơi mô mà tìm, thế nên chỉ ngạc nhiên đôi chút, hắn cũng liền bỏ qua. Ừ. A, thì ra là một tên tiểu tử yếu hèn ở nơi đây. Cắn đến một đoạn, chúng vào phần ký ức của tiền nhiệm chủ nhân thân thể này ở kiếp trước, Phương Hùng hắn cảm thấy rất là thú vị, Trần Vân Thanh tên nhóc con kia đã chết đi từ lâu, không nghĩ đến chấp niệm của đứa nhóc này vẫn còn bám dai như đĩa vào một góc linh hồn thể của Trần Vân Thanh. Hôm nay nếu mà Phương Hùng hắn không đem đoạn chấp niệm này cắn nuốt rồi xóa đi, một ngày nào đó Trần Vân Thanh tên này đột phá cảnh giới càng cao, chắc chắn sẽ bị tâm ma phiền toái, tự hủy đi bản thân. Nhưng bây giờ Trần Vân Thanh không cần lo lắng những thứ này nữa, y cũng sắp đi theo tên tiền nhiệm chủ nhân của thân thể này rồi, người đã chết là sẽ không có phiền toái. Thế giới này là ở đâu vậy kìa? Thêm một đoạn ký ức được tiêu hóa, lần này là đưa Phương Hùng đến một cái thế giới xa lạ, thế giới này hắn thấy không gian còn vững chắc hơn yêu thần thế gấp trăm lần, còn có thiên địa linh khí ở nơi đây quá nồng đậm còn hơn chủ đại lục bên kia cả tỷ lần. Hắn nhầm tính, nếu như cho mình có cơ hội tu luyện ở đây, không quá trăm năm, mình chắc chắn sẽ đột phá yêu đế, yêu thánh cảnh giới. Ừ. Không lẽ nơi đây là thiên giới trong truyền thuyết? Phương Hùng nuốt khan một ngụm nước miếng, hơi thở trở nên dồn dập, vì hắn nhớ ra, nơi đây địa phương rất là giống với lại một nơi mà hắn từng đọc qua trong một quyển thượng cổ thư tịch, đó là thiên giới địa phương, nói mà rất nhiều tu luyện giả ở yêu thần thế giới này khao khát muốn đến nơi đó tu hành, nhưng không có được. Bây giờ tại nơi đây hắn được tận mắt nhìn thấy thiên giới quang cảnh, đây là phúc đức mấy kiếp để lại của hắn, đồng thời đối với lại ký ức tiếp theo của Trần Vân Thanh, hắn càng là muốn xem tiếp cho biết rồi. Có khi, đây là cơ duyên lớn lao mà từ trước đến nay hắn mới nhận được. Thử, là ai? Đang hứng thú bừng bừng muốn đem tiếp ký ức của Trần Vân Thanh cắn nuốt Phương Hùng, đột nhiên nghe một âm thanh hử lạnh kia làm cho hắn sợn hết cả da gà, phải nhìn quanh lại xem âm thanh phát ra từ nơi đâu. A, không, tôi không dám nữa, tôi không dám nữa, xin hãy bỏ qua cho tôi. A, không biết Phương Hùng đang nhìn thấy gì, cũng không có ai biết vì sao đang cắn nuốt linh hồn lực lượng của Trần Vân Thanh mê say Phương Hùng lại ôm đầu kêu đau đớn. Chỉ thấy sắc mặt của Phương Hùng hiện nay vô cùng khủng hoảng, như là thấy được cái gì không nên thấy, biết được cái gì không nên biết một dạng. Chương 361, Tam giai khôi lỗi chương 361, Tam giai khôi lỗi. Một tiếng đồng hồ trôi qua. Yêu tôn cảnh giới là có thật. Đang hôn mê bất tỉnh, bất chợt Trần Vân Thanh mở mắt ra, ánh mắt của hắn bây giờ trông thật khác xa lúc trước, chứa đầy thâm thúy cùng cao thâm khó đoán. Yêu tôn cường giả có thể khai mở thức hải, ngưng thực nguyên thần có khả năng ngao du thiên địa, cũng có thể đoạt xá chúng sinh. Lợi hại vô cùng. Đây là những gì mà Trần Vân Thanh biết được sau khi tiêu hóa một phần ký ức của Phương Hùng. Đồng thời hắn cũng biết trước đây Phương Hùng cùng nói với hắn chuyện đoạt xá kia là không có căn cứ. Theo đó, Trần Vân Thanh biết được, yêu tôn cường giả tuy có thể đoạt xá được, nhưng điều kiện cũng hết sức hà khắc. Muốn đoạt xá, cần có một bộ thân thể thực lực tương đương với mình, yếu hơn một chút cũng được, nhưng thấp nhất cũng phải có yêu hoàng cảnh giới. Nguyên nhân là vì nguyên thần của yêu tôn cường giả có lực lượng quá mạnh, tiến vào cơ thể của một tu luyện giả thấp kém hơn quá nhiều, lực lượng nguyên thần phát ra cũng đã làm cho thức hải của tu luyện giả đó sụp đổ, mà một khi thức hải sụp đổ, cũng đồng nghĩa với lại tu luyện giả đó phải chết không nghi ngờ. Cách đây 100 năm trước, cũng ở hang động nơi đây, có một người yêu tông cường giả tiến đến, tên này là người đầu tiên bước vào hang động, cũng nghe lời ngon ngọt của Phương Hùng để lại bên trong ngọc giản liền sập bẫy, thế nhưng khi Phương Hùng tiến vào thức hải của y, thức hải liền sụp đổ. Theo sau Phương Hùng phải dùng đến quá nhiều thủ đoạn mới có thể trở lại bên trong tụ hồn ngọc bên ngoài chấp nhận chữ vật. Qua chuyện đó, Phương Hùng biết thiết luật của tu luyện giới không thể phá, thế nên y nghĩ đến một truyền thuyết có liên quan đến đoạt xá chi thuật này, đó là đem lực lượng cường đại ẩn chứa bên trong nguyên thần tán đi hết, để cho mình giống một cái linh hồn bình thường không khác mấy, khi đó tiến vào thức hải của tu luyện giả thấp hơn, sẽ không gặp chuyện gì quá lớn. Một điều quyết tán đi nguyên thần lực lượng tên kia cũng biết, không thể không nói Phương Hùng rất may mắn, và kết quả như ai cũng thấy, Phương Hùng thành công đi vào bên trong thức hải của Trần Vân Thanh hắn mà không gặp phải vấn đề gì cả, chỉ chút xíu nữa thôi Phương Hùng đã thành công rồi, nếu như không có. Xem ra ta nghĩ cũng không có sai. Trần Vân Thanh ngước mặt lên nhìn trời, khẽ nói một câu, câu nói của hắn là cái gì, có ý nghĩa như thế nào, cũng không có ai biết, vì Trần Vân Thanh không hề lên tiếng giải thích câu tiếp theo. Nhẫn chữ vật đúng thật là nhẫn chữ vật. Không gian bên trong không phải là túi không gian có thể so sánh. 100 mét vuông không gian, có một cái không gian rộng lớn đến như thế này, Trần Vân Thanh hắn chứa bao nhiêu đồ thì mới lấp đầy không gian bên trong đây. Trước đây hắn nghe nói qua tầm 10 mét vuông túi không gian là có thể lớn ghê gớm lắm rồi, hiện tại nhìn nhẫn chữ vật trong tay, hắn mới hiểu cái gì là không gian to lớn. Theo hắn được biết 100 mét vuông nhẫn chữ vật cũng chỉ là thấp kém nhất nhẫn chữ vật mà thôi, có loại cao cấp hơn, không gian bên trong gấp 10 gấp trăm lần cái này nữa kìa. Đáng tiếc bên trong không có món bảo vật gì. Hiện tại bây giờ Phương Hùng đã triệt để không còn, Trần Vân Thanh là chủ nhân của chiếc nhẫn chứa vật này, việc đầu tiên mà hắn muốn làm là xem bên trong Phương Hùng có để lại bảo vật gì hay không. Một tên yêu tôn cường giả như Phương Hùng, nếu cất giữ đồ vật, chắc chắn sẽ toàn tinh phẩm. Đáng tiếc bên trong ngoài một đám ngọc giản luyện đan cũng như tâm đắc mấy trăm kinh nghiệm luyện đan của Phương Hùng ra, không còn có món bảo vật gì khác, cái này cũng làm cho Trần Vân Thanh đôi chút thất vọng. Vừa rồi cắn nuốt tiếp thu ký ức của Phương Hùng, tuy còn có quá nhiều nơi không được trọn vẹn, nhưng mà riêng luyện đan chi thuật của Phương Hùng, Trần Vân Thanh hắn là tiếp thu không hề bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Có thể nói như vậy, hiện tại thực hành luyện đan Trần Vân Thanh hắn còn không thể luyện chế ra thất phẩm đan dược do hạn chế bởi tu vi, nhưng mà luận về lý thuyết cùng kinh nghiệm luyện đan, hắn đã không kém gì một tên thất giai luyện đan sư. Thậm chí là bát giai luyện đan sư hắn cũng có thể tranh tài, đó là vì trước khi Phương Hùng bị Ngô Tử Thành đánh bại, thật tế đã luyện chế ra được một lô bát giai đan dược, nhưng do không có yêu hỏa cao cấp hơn, nên lô đan dược kia Phương Hùng luyện chế chỉ miễn cưỡng dùng được, phẩm chất không cao, còn có quá nhiều đan độc. Thế cho nên, Phương Hùng mới quyết tâm đi tìm một cái ngọn lửa cao hơn, vì nguyên nhân này mà Phương Hùng phải rơi xuống thảm trạng như ngày hôm nay. Thực ra Trần Vân Thanh có chút trách oan cho Phương Hùng rồi, trước đây Phương Hùng vốn rất giàu có, bảo vật cũng khá là nhiều. Ai làm nghề luyện đan này mà trong tay không có bảo vật gì để cất giữ đâu? Nhưng vì Phương Hùng muốn đột phá bát giai luyện đan sư, y đã đem toàn bộ bảo vật của mình bán đi để mua linh dược, trải qua hàng ngàn lần luyện chế, Phương Hùng mới luyện ra được một lò bát giai hạ phẩm đan dược, còn là đan dược không thể sử dụng. Ngành luyện đan thu nhập thật là rất cao, nhưng chi ra cũng không có phải là ít. Không may cho Phương Hùng là y chưa đột phá bát giai luyện đan sư thì đã gặp phải Ngô Tử Thành, trận chiến đó Phương Hùng bại trận, chưa thể luyện ra nhiều đan dược kiếm tiền bổ sung vào túi riêng. Cũng xui xẻo cho Trần Vân Thành, ngay cả cái mạng của mình cũng chút nữa đã mất, nhưng chẳng thu hoạch được cái gì cả. Dầm, cũng không hoàn toàn là không có gì cả nha. Từ bên trong chỗ sâu nhất của nhẫn chữ vật, Trần Vân Thanh lôi ra một người. Nói là người cũng không chính xác, vì người này cao trên 2m rưỡi, thân thể to lớn gấp đôi người trưởng thành bình thường, còn là không có hơi thở nào cả, một đôi mắt vô thần như người đã chết một dạng. Tam giai trung phẩm khôi lỗi. Trần Vân Thanh cố gắng nhặt lại một ít ký ức của Phương Hùng, trùng hợp trong đoạn ký ức không hoàn chỉnh của Phương Hùng, Trần Vân Thanh có biết được tin tức của tên cao to này. Khôi lỗi là do một cái đại môn phái bên chủ đại lục tên Thiên Khôi Tông chế tạo ra, tông môn này nghe nói cực kỳ cường đại, hiện vẫn còn đang đứng sừng sững tại chủ đại lục bên đó. Những khôi lỗi do Thiên Khôi Tông chế tạo, thực lực rất cao, không thua kém gì với những cường giả chân chính bên ngoài. Nói ra con tam giai trung phẩm khôi lỗi này là do Phương Hùng cướp được trong tay của một tên yêu sư đệ tử của Khôi Lỗi Tông, tên đệ tử kia vô tình gặp được Phương Hùng bị thương, lại còn không phân biệt được thực lực của Phương Hùng, thế nên ý quyết định đánh cướp một phen. Nhưng kết quả, dù Phương Hùng chịu trọng thương thảm trọng khi vượt qua nhiều thái kiếp để đi đến chủ đại lục, nhưng với yêu tôn cảnh giới, cũng không phải là một tên yêu sư nho nhỏ có thể khinh đụng, kết cục của tên yêu sư đó là bị giết chết, không thể nào chết hơn được nữa. Sau khi giết tên yêu sư đó, vì muốn kỷ niệm ngày đầu tiên mình đến chủ đại lục gặp gỡ, nên Phương Hùng cũng lấy đi tài nguyên của y để làm kỷ niệm. Trong túi không gian là có cổ khôi lỗi này, Phương Hùng đem nó quăng một chỗ thật sâu bên trong nhận chữ vật. Mấy chục năm hành tàu ở chủ đại lục, Phương Hùng chưa một lần đem con khôi lỗi này ra sử dụng, tất sói cho bụi phủ vào. Nghĩ cũng đúng thôi, thực lực của Phương Hùng khi đó đã quá cao, ngay cả yêu hoàng cường giả Phương Hùng cũng không để trong mắt, sao lại đi quan tâm đến một bộ khôi lỗi thực lực còn thua kém cả yêu sư hậu kỳ. Nhưng Phương Hùng không cần, không có nghĩa là Trần Vân Thanh hắn không cần, thực lực hiện nay của hắn vô cùng thấp, có thể nói là đang đứng áp chót của xã hội, có một yêu sư trùng kỳ đi theo bảo hộ, là một chuyện vô cùng đáng quý. Xoẹt xoẹt. Trần Vân Thanh cắt trên tay ra một giọt máu huyết, hắn dùng tinh thần lực khắc vào bên trong đó một cái cấm chế, sau đó đem giọt máu này đánh vào mi tâm của cổ khôi lỗi, đây là nghi thức nhận chủ mà hắn biết được, bên trong mi tâm của bất kỳ khôi lỗi nào đều có một cái cấm chế trận văn, tu luyện giả muốn sử dụng, liền đem máu huyết cùng tạo ra cấm chế đánh vào bên trong liền có thể sử dụng được khôi lỗi, ra lệnh cho nó nghe theo mệnh lệnh của mình. Một khi chủ nhân cũ chết đi, cấm chế đánh vào bên trong đầu của khôi lỗi cũng tự động biến mất, người khác có thể dễ dàng nhận nó về làm tay chân cho mình. Cái này nó như là nhận chủ của nhẫn chứa vật một dạng, nhưng đánh cấm chế lên khôi lỗi phức tạp hơn, cái này đòi hỏi tinh thần lực đủ mạnh, cũng như phải biết sơ qua về cấm chế trận văn, thiếu một trong hai cũng không có được. Trùng hợp là Trần Vân Thanh bây giờ tinh thần lực rất mạnh, đem một phần linh hồn của Phương Hùng cắn ướt, lại càng mạnh hơn, hắn lại còn là một tên trận pháp sư nên chuyện nhận chủ con khôi lỗi này không có làm khó được Trần Vân Thanh hắn. Công kích vào bức tường kia cho tao. Trần Vân Thanh đem 3000 viên hạ phẩm linh thạch quăng vào cho cái khôi lỗi này cắn ướt, tiếp theo hắn chỉ tay vào một bức tường phía bên trái căn phòng, dùng ý niệm truyền đến mệnh lệnh bảo nó công kích. Chương 362, Sinh Thiết Đỉnh. Chương 362, Sinh Thiết Đỉnh đưa linh thạch vào cho khôi lỗi ăn. Đây là thủ tục bắt buộc, khôi lỗi tựa chung lại cũng chỉ giống như là một cỗ máy, muốn máy móc hoạt động thì phải cần đến năng lượng. Bên kia địa cầu máy móc vận chuyển được là nhờ vào xăng, dầu hay điện. Nơi này tu luyện thế giới muốn khôi lỗi hoạt động, phải dùng đến hạ phẩm linh thạch, không có hạ phẩm linh thạch mà nói, dù có trong tay tam giai thượng phẩm khôi lỗi, cũng chỉ để ngắm nhìn mà thôi, chẳng làm được cái gì. Ầm. Rầm rầm. Rầm rầm. Má ơi, cũng may tao chạy nhanh. Nhìn khí tức khủng bố mà con khôi lỗi này phát ra, Trần Vân Thanh trong lòng đã có một cái dự cảm không ổn, hắn muốn ra lệnh ngăn cản con khôi lỗi này công kích, nhưng tốc độ di chuyển của nó quá nhanh, vượt qua ý niệm của hắn, hắn không thể nào thu hồi lại được. Kết quả một quyền của nó đánh ra, không chỉ phá đi bức tường bên trái vừa rồi, ngay cả căn phòng này cũng rung lắc mạnh liệt, như có động đất mở dạng, từng khối đá từ phía trên rơi xuống, chút nữa thôi đã đập trúng đầu của Trần Vân Thanh, nếu như hắn không có nhanh chân sử dụng phong hình bộ chạy trốn. Yêu sư trung kỳ khủng bố như vậy sao? Chạy ra bên ngoài luyện đan thất, nhìn thấy gian phòng bên trong đã sụp đổ quá nữa, Trần Vân Thanh trong lòng không khỏi ớn lạnh một chút. Một quyền của con khôi lỗi này, chẳng những đánh tan đi bức tường dày 2 mét làm bằng đá nơi đây, mà dư chấn của nó đem nguyên căn phòng luyện đan vốn rất kiên cố hủy đi, nhìn lại con khôi lỗi này vẫn còn thừa lực, điều này làm cho Trần Vân Thanh không khỏi cảm thán yêu sư cường giả quá chi là khủng bố. Chỉ là yêu sư trung kỳ mà thôi, đã có thực lực như vậy, nếu là yêu sư hậu kỳ hay yêu tông cường giả, thực lực còn mạnh đến mức độ nào nữa. Nghĩ đến chuyện này, Trần Vân Thanh không khỏi lắc đầu một cái, mấy cảnh giới này bây giờ cách mình có chút xa, đừng nghĩ đến quá nhiều làm cho mình niềm tin bị đả kích. Vẫn nên từng bước đột phá yêu sĩ bắt trọng, yêu sĩ cửu trọng sẽ hay hơn. Tốt tốt. Trần Vân Thanh ngắm nhìn con tam giai khôi lỗi này, càng nhìn càng thích, thực lực nó càng mạnh, đối với lại Trần Vân Thanh hắn càng là có lợi, thử nghĩ nơi này Trấn Nam Thành làm gì có một tôn yêu sư trùng kỳ cường giả nào đâu. Mày lập tức ra bên ngoài kia canh giữ cửa động cho tao. Bị con khôi lỗi cho mình ăn một cái thiệt hại ngầm, nhưng Trần Vân Thanh không những không trách nó, ngược lại còn khen hết mình, đem thêm mấy ngàn viên hạ phẩm linh thạch cho nó ăn rồi chỉ tay về cửa động ra vào bảo nó đến đó thủ hộ. Còn khôi lỗi này bây giờ là của Trần Vân Thanh hắn rồi, nó càng mạnh, đương nhiên là càng có lợi cho Trần Vân Thanh hắn trong thời gian sắp đến. Nên nhớ ở Trấn Nam Thành nơi này, không có một tên yêu sư trung kỳ cường giả nào cả đâu nha. Mân Việt quận thành trên kia, yêu sư trung kỳ cường giả cũng là trưởng lão trong các gia tộc lớn, người bình thường sẽ không có phúc phận được yêu sư trung kỳ cường giả đi theo bảo hộ. Lần đầu tiên Trần Vân Thanh ta thấy được một kiện bát giai yêu binh. Xử lý xong bộ khôi lỗi kia, Trần Vân Thanh không còn quan tâm đến nó nữa, hắn đi về phía trước, đem bộ xương khô của Phương Hùng đá qua một bên, đưa tay chạm vào chiếc đỉnh cao ngang ngực của mình đây, vui sướng lên tiếng. Chiếc đỉnh này có tên là Sinh Thiết Đỉnh, cấp bậc là bát giai hạ phẩm yêu binh, Phương Hùng có được nó là khi đi đến một nơi gọi là Chủ Đại Lục. Hành trình đạt được chiếc đỉnh này của Phương Hùng cũng không có quang minh chính đại gì. Sinh Thiết Đỉnh vốn là bảo vật gia truyền của một cái thế gia luyện đan đã đi vào hướng suy tàn tên là Sinh Gia. Sinh Gia bên trong gia tộc trước đây từng xuất hiện một vị đan đế, tuy nhiên đến bây giờ đã không còn nữa, con cháu bên dưới cao nhất cũng chỉ có một tên ngũ giai luyện đan sư trấn thủ. Phương Hùng thèm khát Sinh Thiết Đỉnh của Sinh Gia, nhưng bàn bạc như thế nào, Sinh Gia cũng không muốn đem Sinh Thiết Đỉnh giao ra cho Phương Hùng. Quá tức giận, Phương Hùng liền lấy thân phận thất giai hậu kỳ luyện đan sư của mình ra, hiệu triệu một đám yêu tôn cường giả, đêm khuya lẻn vào Sinh Gia, đem trên dưới Sinh Gia mấy vạn người đồ giết, chó gà không tha. Sinh Gia diệt tộc sau, Phương Hùng cũng được như ý nguyện của mình là chiếm lấy Sinh Thiết Đỉnh này. Có thể nói chiếc đỉnh này đã chứa mấy vạn thi thể, hai cốt của Sinh Gia cũng không quá đáng. Nó đồng thời cũng là thu hoạch lớn nhất của Trần Vân Thanh hắn qua lần tai nạn này, giá trị của Sinh Thiết Đỉnh còn vượt qua cổ khôi lỗi kia không biết bao nhiêu lần mà tính. Để ta xem, mình có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực của Sinh Thiết Đỉnh này. Trần Vân Thanh nhỏ một giọt máu vào, chuẩn bị tế luyện chiếc Sinh Thiết Đỉnh này. Sinh Thiết Đỉnh là bát giai yêu binh, nhưng không có nghĩa là chủ nhân của nó có thể sử dụng được hết toàn bộ uy năng của nó. Vấn đề ở đây nằm ở chỗ, Sinh Thiết Đỉnh bên trong có cấm chế, loại cấm chế này hết sức là cao minh, một tầng cao hơn cũng khó khăn hơn một tầng. Luyện hóa được một tầng cấm chế, như vậy liền có thể sử dụng nó bình thường như một kiện nhất giai thượng phẩm yêu binh, luyện hóa hai tầng cấm chế, nó khôi phục đến nhị giai thượng phẩm yêu binh, ba tầng cấm chế sẽ là tam giai thượng phẩm, cứ như vậy mà tính lên, cho đến khi có thể luyện hóa tầng thứ 8 cấm chế thì thôi, khi đó chủ nhân hoàn toàn có thể phát huy đầy đủ uy năng chân chính của nó. Nhưng để luyện hóa được hoàn toàn cấm chế cũng không hề đơn giản, ngoài chuyện phải có tu vi cao, tinh thần lực cường đại, còn phải am hiểu cấm chế thủ pháp nữa. Sinh Ra nghe nói đến thời điểm diệt tộc, bọn họ cũng chỉ luyện hóa được tầng thứ 6 của cấm chế, nếu mà hoàn toàn luyện hóa hết, cũng không có dễ dàng bị Phương Hùng đám người tiêu diệt nhẹ nhàng như vậy. Ngay cả Phương Hùng, dù cướp được trong tay Sinh Thiết Đỉnh trong vòng 100 năm, nhưng tên kia cũng chỉ có thể luyện hóa được tầng thứ 7 của cấm chế, đủ thấy cấm chế này khó khăn ra sao. Xoẹt. Ha ha ha. Cuối cùng bà cô ta cũng đã thoát được cái đỉnh khốn kiếp kia. Đang khi Trần Vân Thanh muốn bắt đầu luyện hóa cấm chế bên trong Sinh Thiết Đỉnh để có thể sử dụng nó thuận tiện một chút, đột nhiên dị biến phát sinh, từ bên trong Sinh Thiết Đỉnh nhảy ra một sinh vật, vừa xuất hiện liền lạc cất tiếng cười lớn, trông thực sảng khoái. Tấm linh hồ. Trần Vân Thanh ngừng tay, nhìn kỹ lại con hồ ly màu xanh đang đứng trên miệng chiếc Sinh Thiết Đỉnh trước mặt đây, cất lên tiếng nói ra lai lịch của nó. Thực ra Trần Vân Thanh vốn không biết con hồ ly này là loại gì, sở dĩ gọi nó là Tấm Linh Hồ, là do Phương Hùng đặt cho nó. Khi hành tẩu bên kia Chủ Đại Lục, Phương Hùng vô tình gặp được con hồ ly này. Ban đầu Phương Hùng cũng không quan tâm đến một con bình thường nhị giai cựu phẩm yêu thú này cho lắm. Nhưng bỗng nhiên Phương Hùng phát hiện ra con hồ ly này biết nói, còn có khả năng tìm ra linh dược rất tốt, thế cho nên Phương Hùng quyết định bắt nó về. Chưa kịp nhận chuột thì Phương Hùng đã gặp phải kiếp nạn, phải chạy đến nơi đây. Cũng là không muốn từ bỏ con hồ ly này, nên sau khi quăng nó vào bên trong Sinh Thiết Đỉnh, Phương Hùng đã đánh vào bên trong đó một loạt cấm chế, đem nó giam cầm lại, ý định sau khi đoạt xa xong, sẽ bắt con hồ ly này nhận mình làm chủ, dựa vào bản lĩnh tìm kiếm linh dược của con hồ ly này, thêm vào tài luyện đan xuất thần nhập hóa của y. Trở lại đỉnh phong tu vi trong một thời gian ngắn là không có khó. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, Phương Hùng đoạt xá nhầm người như Trần Vân Thanh hắn đây, bây giờ chắc đã đi xuống âm minh giới dạo chơi. Dầm rắc rắc, con kiến đáng ghét kia, dám đem bà cô ta giam giữ 200 năm trời, bà cô không tha cho mày. Vừa xuất hiện, con hồ ly này ngay cả liếc cũng không thèm liếc nhìn Trần Vân Thanh một cái, nó dùng tốc độ cực kỳ là nhanh, đi đến bên cạnh bộ xương khô của Phương Hùng, trà đạp nó két vua, trong miệng phát ra đầy lời oán hận, đủ thấy con hồ ly này đối với việc mình bị Phương Hùng bắt đi cùng giam cầm mấy trăm năm rất là bất mãn một dạng. Quá nhanh. Trần Vân Thanh trong lòng đối với lại con hồ ly này nâng lên cảnh giác cao độ. Vừa rồi nó xuất hiện bên cạnh Phương Hùng, dùng một tốc độ quá nhanh, nhanh đến độ mắt của Trần Vân Thanh dù đã tập trung cao độ, cũng không có nhìn được bóng dâng của nó. Nếu mà vừa rồi, con hồ ly này không có tấn công bộ xương khô của Phương Hùng, mà đi tấn công Trần Vân Thanh hắn ngẫm nghĩ lại một chút, mình không có khả năng chống lại. Đây là lần đầu tiên, hắn gặp được một con nhị giai yêu thú thực lực đáng sợ đến như vậy. Sâu kiến yêu sĩ kia, mau nói cho bà cô biết, đây là địa phương nào ở Chủ Đại Lục? Sao thiên địa linh khí lại kém đến như vậy? Hồ Ly sau khi đem bộ xương khô của Phương Hùng đánh tan thành mảnh vụn, cũng xem như đã trả thù được rồi, liền quay sang hỏi Trần Vân Thanh bên cạnh. Chương 363, Bạch Xương Cốc chương 363, Bạch Xương Cốc con hồ ly này hỏi hoàn cảnh địa phương nơi đây đầu tiên, mà không phải hỏi Trần Vân Thanh là ai. Trần Vân Thanh hắn có phải là bị Phương Hùng đoạt xá rồi hay là không? Điều này rất là bất thường, không phải là điên cuồng tự đại, cũng là có ánh mắt rất cao, hoàn toàn phát hiện ra Trần Vân Thanh này là chính chủ, mà không phải bị Phương Hùng đoạt xá. Nơi đây là Nam Hoàng Chi Địa. Trần Vân Thanh trong lòng mặc dù không ưa gì cái tư thái cao cao tại thượng cũng như lời nói miệt tha của con hồ ly này, nhưng hắn cũng không thể không trả lời. Dù sao, thực lực của đối phương là cao hơn Trần Vân Thanh hắn quá nhiều, nếu dùng cứng đối cứng, phần thiệt hại sẽ thuộc về hắn mà thôi. Nên nhớ bây giờ hắn là Trần Vân Thanh, một tên yêu sĩ nho nhỏ ở Nam Hoàng Chi địa này, mà không phải là người có thực lực tuyệt đối khống chế sống chết của con hồ ly này như là Phương Hùng. Nam Hoàng Chi địa, đây là cái địa phương rác rưởi gì vậy? Mau nói rõ ràng ra một chút. Hồ ly thử hít sâu vài hơi, vận chuyển yêu quyết một lúc sau, ánh mắt rất là phẫn hận, nó nhận ra được đây không phải là chủ đại lục thật sự rồi, chủ đại lục nơi yếu kém nhất cũng không có khu vực thiên địa linh khí dường như bằng không như thế. Tên khốn kiếp Phương Hùng kia, làm sao lại đi đến một nơi quá mức tồi tàn như thế này kia chứ? Hắn đến đây thì cũng thôi, ngặt một nỗi là làm hại nàng cũng lạc đến nơi này chịu khổ, nếu mà tên đó còn sống, nàng sẽ phải đem ý chịu hồn luyện phách, sống không bằng chết mới được. Nam Hoang Chi Địa là một địa phương rộng lớn, trong lịch sử ghi lại, không biết vị tiền bối nào phát hiện ra khối đại lục này, sau đó đưa nhân tộc đến cư ngụ, chuyển dạy yêu quyết. Dầm. Phúc. Một cước đưa ra, Trần Vân Thanh đã bị đánh bay ra thật xa, miệng cũng phun ra không ít máu. Sâu kiến tối tha. Bà cô ta muốn hỏi mày đường nào đi về chủ đại lục, mà không phải ở đây nghe mày nói nhãm. Thái Na chát ánh mắt giận dữ, cũng không để cho Trần Vân Thanh nói hết lịch sử của Nam Hoàng Chi Địa, lấy tốc độ mà người thường khó có thể nhìn ra được, chạy đến tấn công Trần Vân Thanh, không ai biết Thái Na chát là ra tay như thế nào, chỉ thấy bóng hình lóe lên, Trần Vân Thanh đã bị đánh bay xa hơn chục mét, trên miệng máu trào ra cũng không có ít, nhìn là biết bị thương không hề nhẹ. Súc sinh, tao liều mạng với mày. Trần Vân Thanh ánh mắt phát ra sắc ý, không chút do dự rút trong tay của mình Thanh Huyền Linh kiếm ra, sử dụng cảnh giới viên mãn của Giao Long kiếm pháp, chân đạp phong hình bộ tiểu thành, dùng toàn bộ chân khí vốn có, tấn công con hồ ly kia. Trần Vân Thanh nhẫn nhục với nó, là vì tôn trọng thực lực của nó, nhưng không có nghĩa là sợ thực lực nó quá cao mà không dám phản kháng, như thế không được gọi là nhẫn nhịn nữa, mà gọi là hèn nhát. Lấy hết thực lực của mình bây giờ, có thể đem yêu sĩ bắt trọng giết chết, hắn cũng không tin, vẫn không làm gì được con yêu hồ này. Dầm dầm. Phúc. Ý nghĩ cùng dũng khí rất là đáng khen, nhưng sự thật lại quá ư là tàn nhẫn, dù Trần Vân Thanh có xuất toàn lực, dù có thể đem yêu sĩ bắt trọng chém giết thực lực, nhưng mà trước mắt của Thái Na chắc chẳng là cái thá gì, nó vẫn cứ như vậy, khẽ nhích người một chút, Trần Vân Thanh đã bị đánh cho tơi bời hoa lá, ngay cả một chút lực lượng để phản kháng cũng không có. Tình cảnh hiện tại của Trần Vân Thanh giao chiến với lại Thái Na chắc không khác gì trận chiến giữa hắn cùng Trần Hàn Sương, có khác chăng, bây giờ người bị đè nặng đánh là Trần Vân Thanh, mà không phải Trần Hàn Sương nữa. Bây giờ Trần Vân Thanh chắc cũng đã đủ ngấm cái tâm trạng vô lực 10 ngày trước mà Trần Hàn Sương phải chịu được rồi, hai bên thật sự là không cùng một cái cấp bậc chiến đấu. Buốt buốt. Sâu kiến. Bây giờ thì mày đã chịu thành thật trả lời cho bà cô tao biết đường nào trở lại chủ đại lục hay chưa? Thái Na chắc chạy đến trên ngực của Trần Vân Thanh, nhanh chóng cho tên này hai cái bạt tai đau đớn người, lạnh lùng lên tiếng hỏi. Nam Hoang Chi địa nơi đây là một địa phương phong bế, thuộc Thiên Nam Đại Lục, cơ bản không có con đường đi đến chủ đại lục, nếu như cô muốn trở lại chủ đại lục, vậy thì phải tới được Thiên Nam Đại Lục trước. Trần Vân Thanh ánh mắt hận không thể đem con hồ ly này đi xào tỏi đất, chỉ đem nó ra chế tạo 18 món nhắm rượu, mới có thể hóa giải hết được nỗi oán hận trong lòng của mình, đó là khi mà Trần Vân Thanh mới vừa nhận hai cái bạt thai của nó. Nhưng bây giờ, ánh mắt của Trần Vân Thanh rất là thanh minh, trên miệng còn nở một nụ cười đính hót, trả lời hết sức là chân thành, hai thái độ khác biệt trước sau làm cho người ta không biết nơi đâu mà lẫn. Anh hùng không ăn thiệt thòi trước mắt, nhận được những thứ người bình thường không thể nào nhận được, mới là người trên người. Đây là ý nghĩ bây giờ, còn trước đó chỉ là nóng đầu làm bậy chút thôi, con hồ ly này là cường giả chân chính, sẽ không có để ý đến một con sâu cái kiến như hắn. A, nơi đây thật sự là một phần của Thiên Nam Đại Lục. Thái Na chắc nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, sau đó mở mắt ra hỏi. Yêu thần thế giới không phải chỉ có riêng một cái chủ đại lục, còn có hàng ngàn hàng vạn cái hoang đảo ngoài biển khơi, những cái đảo nhỏ này cũng có người gọi tên là đại lục, nàng tại chủ đại lục đã có nghe nói qua. Trong đó Thiên Nam Đại Lục này nàng có nghe nói qua, là khi bị tên Phương Hùng kia bắt, tên đó có nói mình là từ Thiên Nam Đại Lục đến. Đã Phương Hùng có thể từ Thiên Nam Đại Lục đi đến được chủ đại lục, điều đó chứng tỏ tên kia biết đường, hoặc là Thiên Nam Đại Lục có truyền tống trận thông hướng đến chủ đại lục. Bất kể thế nào, chỉ cần có một tia hy vọng, nàng liền phải thử mới được. Tôi nào có dám nói dối cô. Trần Vân Thanh vừa là chân thành, vừa là tâng bút con hổ ly này một câu. Thật sự ra bây giờ Trần Vân Thanh đang nói dối, hắn biết Nam Hoàng Chi Địa nơi đây là một địa phương phong bế, tuy nhiên, ra được Nam Hoàng Chi Địa, đến một thế giới rộng lớn hơn, đó có phải là Thiên Nam Đại Lục hay không, hắn hoàn toàn không biết. Hắn chỉ mù mờ suy đoán, một khi có thể thoát được Nam Hoàng Chi Địa, chắc cũng đến một địa phương rộng lớn hơn, ở đó dù không phải là Thiên Nam Đại Lục, cũng là một khối đại lục to lớn khác, có thể có con đường trở về chủ đại lục như con hồ ly này mong muốn cũng không biết chừng. Đường đi đến Thiên Nam Đại Lục kia ở nơi nào? Thái Na chắc vốn cũng không có tin lời nói của Trần Vân Thanh. Nhưng nàng muốn đến một cái đại lục rộng lớn hơn, ít ra nơi đó thiên địa linh khí còn dồi dào một chút, linh dược sinh trưởng cấp bậc cũng cao hơn, nếu như ở lại cái nơi tồi tàn này, đến khi nào nàng mới có thể khôi phục được thực lực đây? Bạch Sương Cốc. Nếu cô muốn rời khỏi nơi này, phải thông qua được Bạch Sương Cốc. Trần Vân Thanh không một chút do dự nói. Nam Hoàng Kỳ Thư có ghi lại, tu luyện giả một khi tu luyện đến cảnh giới cực cao, cụ thể ở đây là yêu vương cảnh giới, cảm thấy không thể nào tiến lên được nữa, liền sẽ nghĩ cách rời khỏi Nam Hoàng Chi Địa. Con đường mà đại đa số yêu vương lựa chọn để rời đi, chính là Bạch Sương Cốc, một địa phương thần bí khó lường. Từ trước đến nay, không có yêu vương nào đi vào Bạch Sương Cốc mà có thể đi ra, nên cũng không có ai biết chính xác Bạch Sương Cốc có thể đi ra ngoài Nam Hoàng Chi Địa được hay không. Tóm lại đây là một con đường có đi không có đường về, bất kỳ một yêu vương nào cảm thấy mình muốn truy cầu thực lực đỉnh cao, thì sẽ liều mạng rời đi, còn đâu những người không muốn mạo hiểm, muốn ở lại Nam Hoàng Chi Địa làm tổ làm tông, hưởng mọi cúng bái của người đời, bọn họ sẽ không có rời đi Nam Hoàng Chi Địa này. yêu vương sao? Thái Na Chắt Lâm Nhẫn lâm vào trầm tư. Tên sâu kiến này vừa rồi có nói rất rõ ràng, Bạch Xương Cốc kia không phải là địa phương người nào muốn đi thì có thể đi được, bên trong đó chắc chứa rất là nhiều nguy hiểm, muốn đi vào đó, tu vi thấp nhất cũng là yêu vương cảnh, trong khi đó nhìn lại cảnh giới của mình bây giờ, chỉ là yêu sĩ cựu trọng mà thôi, muốn trở lại yêu vương cũng không phải ngày một ngày hai có thể làm được, đặc biệt là tại một nơi thiên địa linh khí quá bẩn cùng như Nam Hoàng Chi địa nơi đây. Cô nương, tôi đã trả lời mọi nghi hoặc mà cô muốn biết, cô có thể bỏ qua cho tôi rồi có phải không? Trần Vân Thanh ánh mắt nhìn lại con hồ ly này một cái, mỉm cười năn nỉ nói. Một con yêu thú mà luôn miệng kêu mình là bà cô, Trần Vân Thanh nghe đến là đã muốn nói lên nói xuống rồi, phải rất vất vả, hắn mới đè nén xuống được. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, chờ sau này thực lực mình cao, rồi sẽ tìm con hồ ly đáng ghét này tính cả vốn lẫn lãi mới được. Tha cho mày. Mày nghĩ có thể được sao? Cô nương. Chúng ta không có thủ án gì cả. Tôi còn gián tiếp cứu cô A. Trần Vân Thanh nhìn ánh mắt đầy sát ý của con hồ ly này, trong lòng một trận run sợ. Chương 364, tay nghề nấu ăn rất khá. Chương 364, tay nghề nấu ăn rất khá. Nhìn thẳng vào đôi mắt của con hồ ly này, Trần Vân Thanh trong lòng không khỏi lạnh lẽo một chút. Cái ánh mắt này hắn quen thuộc quá mà. Không lâu trước đây Phương Hùng muốn giết hắn, không phải cũng dùng ánh mắt như vậy hay là sao đây? Trần Vân Thanh hắn đâu có làm cái gì sai, cũng đâu có đắc tội với người nào. Sao gặp ai cũng muốn giết mình thế này? Hắn thật đáng chết xến như vậy hay là sao? Mày đúng là có ơn với tao. Nhưng mà mày cũng đã biết quá nhiều chuyện không nên biết rồi, thế nên mày phải chết. Thái Na chắc nàng trước giờ giết người không hề giải thích với bất kỳ người nào, hôm nay nói nhiều với lại Trần Vân Thanh như thế này, cũng được xem như là ngoại lệ rồi. Có thể nói, nhìn thằng nhóc này Thái Na chắc cũng khá là thấy hợp mắt, nhiều khi cũng không có ý muốn đem y giết. Có điều nha, hôm nay y đã biết quá nhiều, những cái khác không nói, riêng Thái Na chắc nàng chỉ có nhị giai cựu phẩm yêu thú, lại có thể mở miệng ra nói chuyện bình như người trưởng thành, đó là chuyện quá bất hợp lý rồi. Phải biết yêu thú muốn hóa hình hay nói chuyện cũng phải đột phá đến ngũ giai mới được. Một con chỉ có nhị giai yêu thú, lại đi mở miệng nói tiếng người, còn biết quá nhiều chuyện, chuyến ra bên ngoài kia, một đám cường giả không bắt nàng lại nghiên cứu mới là chuyện lạ. Thực lực của mình hiện tại, không cần phải yêu tông hay yêu vương, chỉ cần một tên yêu sư hậu kỳ cũng đủ làm cho mình toi mạng mất rồi. Vì sự an toàn của mình, bất kỳ một hai uy hiếp đến an toàn của nàng, nàng cũng giết hết, dù đó có là ân nhân cứu mạng của mình cũng là như vậy. Nhóc con, lên đường ân. Chân khí đã hội tụ đủ nơi chân trái, chỉ cần dùng lực một cái, Trần Vân Thanh chắc chắn sẽ chết, nhưng một chân này Thái Na chắc làm sao cũng không thể nào rơi xuống được, không những thế, bây giờ nó còn bị kéo càng lúc càng xa khỏi người của Trần Vân Thanh. Thả ta. Bút, bút. Thái Na chắc còn chưa nói hết câu, đã bị Trần Vân Thanh cho liền hai bạn hai, tím tái cả mặt mày, lời muốn nói cũng đã ngừng hẳn, nàng lấy ánh mắt căm phẫn cực kỳ nhìn con sâu cái kiến Trần Vân Thanh vừa tát mình kia. Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc chắn Trần Vân Thanh đã bị nàng phanh thây xé xác từ lâu. Thái Na chắc nàng từ khi ra đời đến bây giờ, luôn luôn được người ta tôn kính. Dù có bất đắc dĩ phải làm người bên dưới thì cũng là dưới một người trên muôn tỷ người. Chỉ có Thái Na chắc nàng đánh người khác, giết người khác, làm gì có người nào dám đánh nàng đây. Tên sâu kiến yêu sĩ Trần Vân Thanh này phải chết, Thái Na chắc nàng ở đây xin thề, dù chỉ còn một hơi thở, nàng cũng sẽ đem con kiến yêu sĩ này giết đi, ngay cả cựu tộc của hắn, nàng cũng phải giết đi. Ha ha ha, con súc sinh đáng ghét kia, mày cũng có ngày hôm nay. Tặng các con hồ ly này hai cái bạt hai trả đũa nó vì vừa rồi đem Trần Vân Thanh hắn hành hạ lên bờ xuống ruộng sau. Trần Vân Thanh cất tiếng cười lớn, tiếng cười giải tỏa mọi giận dữ trong lòng mà mình đã đè nén trong thời gian qua. Con sâu kiến yêu sĩ kia, mày lợi dụng khôi lỗi để thắng thì có gì là anh hùng? Thái Na chắc căm phẫn lên tiếng quát. Tuy đang bị người khác bắt vào trong tay, nhưng ánh mắt của nàng còn chưa bị phong bế, chỉ cần ngước mắt lên trên nhìn một cái, nàng đã nhận ra người khổng lồ đang cầm một tay kẹp chặt mình đây là một con khôi lỗi, mà không phải là một người sống sờ sờ. Nàng căm tức chính là chỗ đó, cùng cảnh giới với nhau, hai người đánh nhau theo một cách quang minh chính đại, con kiến yêu sĩ này thua trận, rõ ràng là do thực lực của bản thân thấp kém. Thế mà lại dùng khôi lỗi cảnh giới cao hơn đến bắt nàng lại, nàng không phục à? Thứ nhất, tao chưa từng nói mình là anh hùng bao giờ. Trần Vân Thanh không có thèm nhìn con hồ ly này nữa, đem trong nhẫn chữ vật ra một bộ xong nồi làm bếp, củi lửa cũng đã nhen nhóm lên đầy đủ, không có bao nhiêu lâu nước trong nồi sẽ sôi thôi. Đúng lúc nghe Thái Na chắc trách mắng, nhân thời gian rảnh rỗi hắn cũng lên tiếng phản bác một chút. Làm anh hùng thật vinh quang, làm anh hùng rất được mọi người kính trọng, làm anh hùng có thể được ghi vào sử sách với những từ ngữ tốt đẹp nhất. Nhưng làm anh hùng cũng là nhanh chết nhất. Lịch sử chứng minh, những người nào tự nhận mình là anh hùng hay được người đời ban tặng là anh hùng, bọn họ không có bao nhiêu người có thể sống đến già để hưởng phúc. Thế cho nên, Trần Vân Thanh hắn từ lâu đã lập chí trở thành kiêu hùng, mà không phải là anh hùng, chỉ có kiêu hùng mới làm những gì mình muốn, chỉ cần đạt được mục đích, có thể không từ thủ đoạn nào. Như thế mới có thể thành công trên đường đời lẫn tu luyện giới. Thứ hai, khôi lỗi chỉ là vật chết, nó cũng như một kiện yêu binh của tu luyện giả chúng ta mà thôi, sử dụng nó đối phó với lại địch nhân, không có xem là phạm quy tắc. Mày có trách, thì nên trách bản thân mày quá tự tin mà thôi. Hơi nước bắt đầu bốc lên, Trần Vân Thanh cảm nhận nồi nước này của mình đã sắp sôi rồi, hắn càng thêm hài lòng, tâm trạng của hắn tốt, nên mới dạy cho con hồ ly này một khóa. Đành rằng thực lực của con khôi lỗi này rất cao, lên đến yêu sĩ lục trọng hậu kỳ cảnh giới, nhưng bản thân khôi lỗi tốc độ di chuyển hơi chậm hơn cùng cảnh giới bên ngoài một chút. Nếu mà con hồ ly này phản ứng nhanh, dùng mọi thủ đoạn đem thân pháp cao siêu của mình vận dụng tối đa, có lẽ còn một con đường chạy thoát. Nhưng nó nghĩ một tên yêu sĩ cảnh giới như Trần Vân Thanh hắn, lại ở một nơi thâm sơn cùng cốc như thế này, sẽ không có thủ đoạn gì cao siêu, nên khinh thường không đề phòng, rơi xuống tình cảnh này, nó nên tự trách chính mình, sao lại đi trách người khác? Mày muốn xử lý tao như thế nào? Thái Na chắc nhìn thấy sau khi nổi nước đã sôi, con kiến yêu sĩ này nhìn về phía mình với ánh mắt khác lạ, nàng thân thể là run lên một cái, bây giờ cũng không muốn cùng y bàn luận về chuyện đánh lén hay sơ ý gì nữa, nàng cần thiết nghĩ, là tên yêu sĩ này sẽ làm gì, nó sẽ xử lý mình như thế nào? Bị rơi xuống tay của một tên yêu sĩ, còn là không biết đối phương sẽ xử lý mình như thế nào. Chuyện bi hài này trước đây ngay cả nằm mơ, Thái Na chắc nàng cũng không thể nào nghĩ đến. Nhưng không may, đây là sự thật, nàng còn không thể nào làm được cái gì trong hoàn cảnh này mới đau kia chứ. Trong lòng của mày đã hiểu quá rõ, còn hỏi lại tao để mà làm cái gì? Trần Vân Thanh ánh mắt càng lúc càng lạnh, nhìn về Thái Na chắc chất chứa quá nhiều sát ý, nói sao nhờ có Trần Vân Thanh hắn, con hổ ly này mới thoát khỏi phận bị giam cầm 200 năm trong tay của Phương Hùng. Không những thế, hắn còn nói cho nó biết mọi thông tin mà nó mới biết, nhưng kết quả mà hắn nhận lại thì thế nào? Con hổ ly này một hai muốn đưa hắn vào chỗ chết, không hề có một chút nghĩ lại hay thương xót cái gì. Loại người vong ân bội nghĩa như thế này, Trần Vân Thanh hắn căm ghét nhất, sao có thể bỏ qua cho nó được? Mày! Không! Sư Minh! Thái Na chắc tôi cùng anh hai người không thù không oán, anh sao có thể đối xử như vậy với tôi được? Thái Na chắc thấy tên yêu sĩ này không hề đùa giỡn, ý là hoàn toàn muốn giết mình thật, nàng cảm nhận được chưa bao giờ tử vong lại gần đến với mình như bây giờ. Nàng thật sự sợ a, bây giờ nàng đã thả xuống cái dáng của mình rất là thấp, còn cứ gọi con kiến này bằng những lời tôn kính, còn cầu xin, đây là một chuyện không thể nào có thể xảy ra với nàng. Nếu chuyện này mà bị chuyển về bên kia chủ đại lục, nàng sẽ là bị thiên hạ tu luyện giả cười cho túi mũi, nó còn khó chịu hơn là cái chết nữa. Nhưng nàng không có cách nào khác, người dưới mái hiên không thể nào không cúi đầu, nàng không muốn chết, khi còn chưa trả được thủ, nàng chưa muốn chết chút nào cả. Thái Na chắc sao? Cách đây vài phút Trần Vân Thanh tôi có cầu xin cô bỏ cho tôi một lần. Cô có nhớ khi đó mình nói như thế nào hay không? Nói như thế nào sao? Chết mi rồi. Thái Na chắc đánh một cái giật mình. Khi đó nàng nhớ Trần Vân Thanh cũng có cầu xin nàng bỏ qua cho hắn, nhưng khi đó nàng làm gì mà chịu, thả tên này ra, không may đi ra ngoài rêu rao, đem bí mật mình chuyển ra bên ngoài, rồi một đám đông cường giả đuổi theo truy sát, nàng làm gì ngu đến nỗi thả tên Trần Vân Thanh này đi. Bây giờ, hoàn cảnh nó đảo lộn lại mất rồi, có ai từng nghĩ ở một nơi tồi tàn như thế này mà còn có khôi lỗi của Thiên Khôi Tông xuất hiện, nó còn là ở trong tay một tên sâu kiến chỉ có yêu sĩ tu vi đâu kia chứ. Cô yên tâm đi. Tay nghề làm bếp của tôi cũng không tệ lắm, bảo đảm sẽ chế biến cô thành mấy món đặc sản. Nhìn Thái Na chắc này đã nghĩ ra được nhân quả bên trong, Trần Vân Thanh cũng không cần phí miệng lưỡi với đối phương làm gì, hiện bây giờ hắn đang nghĩ xem nên chế biến Thái Na chắc thành mấy món mới hợp lý. Chương 365, không cần tồn tại chương 365, không cần tồn tại ân con hổ ly này lớn cũng không thua một con chó 15-16 kg là mấy, bây giờ hắn mới nhận ra được chi tiết bất thường của nó. Nếu là vậy, cứ theo phong cách tẩy tơ 7 món mà làm, món ăn giả tẩy như thế này lâu rồi hắn chưa ăn, nghĩ lại cũng có chút nhớ. Khi đã tính toán kỹ, Trần Vân Thanh không có chút do dự nào, ra hiệu cho con khôi lỗi kia đem Thái Na chắc nhấn vào nồi nước sôi, trước hết đem nó cạo sạch lông cái đã, mộ xẻ gì làm sao. Vân Thanh sư minh, anh không thể giết tôi được. Chỉ còn cách nồi nước sôi có 20 phân nữa thôi, Thái Na chắc bây giờ toàn thân đều là mồ hôi lạnh, nàng không muốn chết, vào thời điểm này, nàng phải tự cứu mình mà thôi. Tôi biết, sau lưng cô có thế lực rất lớn, nhưng nó không có giúp cô thoát được cái chết. Trần Vân Thanh lạnh lùng gật đầu ra hiệu cho con khôi lỗi này đem Thái Na chắc nhận sâu xuống nước nóng, một bên không hề có chút sợ hãi gì cả lên tiếng. Những cậu ấm cô chiêu lúc nào cũng là như thế, khi gặp phải nguy hiểm, bọn chúng lúc nào cũng bê hậu trừng ra, nghe hoài mà Trần Vân Thanh hắn phát chán. Bên trong ký ức của Phương Hùng, hắn cũng có nhìn được vài vụ như thế này, kết quả Phương Hùng đã đem những tên có hậu trường đó chém tận giết tuyệt. Hậu trường chỉ dọa nạt được những người yếu bóng đĩa, cùng mấy tên không hiểu chuyện. Như thông minh một chút, chắc chắn sẽ nhận ra được, dù có bỏ qua cho những cậu ấm cô chiêu này, bọn chúng sẽ không bao giờ mang ân, còn sẽ quay lại, tìm cách cắn lại mình một cái. Một khi những người như thế tiến hành trả thù, bất kỳ thủ đoạn bẩn thỉu nào chúng cũng đem ra, kể cả mời trong gia tộc trưởng bối ra mặt, kết quả không nhận được hòa giải, mà còn bị giết chết. Những người như thế trước khi chết thường cảm thấy rất hối hận vì chuyện mình đã làm. Phải chi khi đó mình giết đi như những tên thiếu gian này rồi xóa sạch dấu vết thì đâu có đến nỗi nào. Hoặc giả có bị phát hiện, bị gia tộc kia đuổi giết mà chết, cũng có thể vui vẻ, một mạng đổi một mạng, chết cũng có thể nhắm mắt. Đây là kinh nghiệm xương máu mà Phương Hùng trải qua. Trần Vân Thanh không có đứa gì nhân phẩm của Phương Hùng, nhưng về chuyện đối đãi với kẻ thù, nhất là với những kẻ thù có hậu trường, hắn hoàn toàn đồng ý, cũng nguyện ý noi theo tấm gương này. Khô cùng. Khôi lỗi không có tình cảm, nó chỉ nghe theo mệnh lệnh của mỗi chủ nhân sai khiến, khi không có bất kỳ mệnh lệnh mới nào từ phía của Trần Vân Thanh, khôi lỗi vẫn cứ theo mệnh lệnh trước đó, đem Thái Na chắc toàn thân nhúng vào chảo nước sôi trên mấy trăm độ. Tiếp theo, từng âm thanh uống đầy nước bị sặc văng lên, Thái Na chắc bây giờ toàn thân ướt như chuột lột, bộ lông màu xanh đẹp đẽ cũng đã bị nước sôi cùng bàn tay vô tình của khôi lỗi nổ đi sạch sẽ, hiện ra một con thú da rẽ trắng bóng. Tuy nhiên, nhìn kỹ lại, toàn thân của Thái Na chắc không có bị bỏng chút nào, dường như có một lực lượng mãnh liệt từ trong cơ thể của Thái Na chắc phát ra, đem thân thể bảo vệ khỏi chảo nước nóng lên đến mấy trăm độ C sơ suất quá. Quên đem chân khí của nó phong cấm lại. Tu luyện giả đến yêu giả hậu kỳ đã có thể dùng nội lực bảo vệ toàn thân, nóng lạnh bất xâm. Một khi đến yêu sĩ, có được chân khí, sẽ còn cường đại hơn nội lực quá nhiều, nhất là yêu sĩ cựu trọng như con hổ ly này đây. Trần Vân Thanh lắc đầu, ra hiệu cho con khôi lôi đem Thái Na chắc ra khỏi nồi nước, chuẩn bị đem toàn thân chân khí của Thái Na Chát phong cấm lại. Không, đem khí hải của Thái Na Chát hủy đi, dù sao sắp chết rồi, có giữ lại thực lực để mà làm cái gì? Khoan đã. Vân Thanh Sư Minh, anh hãy nghe tôi nói một câu, tôi còn rất hữu dụng với lại anh, chỉ cần anh bỏ qua cho tôi sẽ làm mọi chuyện cho anh. Không có bộ lông che chắn thân thể, Thái Na Chát cứ như một cô gái bị người ta lột hết đồ mở dạng, xấu hổ vô cùng. Nếu có một cái hố nơi đây, nàng nguyện ý lấy nhanh nhất tốc độ chui đi vào trong đó. Đồng thời nàng cũng giận dữ vô cùng, tên Trần Vân Thanh này làm nhục nàng như vậy, nàng thật sự là muốn đem Trần Vân Thanh phanh thây xẻ thịt, uống máu của tên này mới có thể hạ giận. Nhưng trên hết, nàng muốn sống, nàng còn nhiều ước mơ cùng ân oán còn chưa có đi làm, nàng thật sự là không có muốn chết ta nói thử tao xem. Trần Vân Thanh dừng lại động tác phế bỏ khí hải của con hồ ly này đôi chút, nó vượt qua được một lần thủy kiếp, cho nó một cơ hội xem nó muốn nói cái gì. Nhưng tự sâu trong đáy lòng của Trần Vân Thanh đã quyết định, dù con hồ ly này có nói cái gì, hắn cũng sẽ làm món cáo xào xa ớt. Vân Thanh Sư Minh, tôi đối với lại linh dược có một loại cảm ứng rất đặc biệt. Anh tha cho tôi có thể giúp đỡ cho anh tìm kiếm linh dược. Thái Na chắc vắt hết óc suy nghĩ, cuối cùng mình cũng nghĩ ra được lợi thế của mình. Nàng từ khi bị biến thành như hình dáng hiện tại, mất đi hết mọi thực lực vốn có, tuy nhiên đổi lại nàng lại có thiên phú cảm ứng được linh dược tồn tại trong vòng phạm vi 100 km vuông. Cũng là vì loại bản năng này, nên nàng mới bị cái tên khốn kiếp Phương Hùng bắt lại, muốn nhận nàng làm yêu sủng, để nàng tìm linh dược cho hắn. Đáng tiếc tên kia còn chưa thực hiện được mong muốn thì đã gặp nạn rồi. Tin tưởng với bản lĩnh này của nàng, thằng nhóc Trần Vân Thanh này sẽ cảm thấy hứng thú, từ đó bỏ qua cho nàng. Nếu như cô chỉ có mỗi tác dụng đó, như vậy cũng không cần tồn tại làm gì. Trần Vân Thanh thật sự rất động tâm với thiên phú của Thái Na Chắc này. Có được một người chuyên đi tìm linh dược cho hắn, đây là một chuyện không có gì tốt bằng. Khi mà Trần Vân Thanh hắn sắp đi vào con đường luyện đan, cần có rất nhiều linh dược để làm tài liệu luyện tập. Nhưng Trần Vân Thanh hắn trong lòng có ác cảm quá lớn với lại con hồ ly này, chỉ mỗi cái thiên phú như vậy của nó, cũng là không có đủ để hắn bỏ qua cho cô ta. Khoan đã, Vân Thanh Sư Minh, tôi có thể cho anh biết được nhiều tin tức về chủ đại lục. Thái Na Chắc thật sự là sợ, nàng chưa bao giờ gặp qua một người giàu mối không ăn như Trần Vân Thanh, một tên lòng dạ sắt đá chính hiệu, còn là có thù ác báo, không có nương tay một chút nào, gặp phải mấy tên cứng đầu như thế này, nàng cũng đành chịu rồi. Tin tức về chủ đại lục. Lần này Trần Vân Thanh dừng tay, vì hắn đối với cái nơi được gọi là chủ đại lục đó có hứng thú rất lớn. Ký ức mà Trần Vân Thanh hắn nhận được từ Phương Hùng không biết nguyên nhân gì đã gọt mất phần lớn thông tin, một chuyện Phương Hùng từng hành tẩu ở chủ đại lục kia vài trăm năm, hắn không nhận được bao nhiêu. Nhưng có điều theo chút ít manh mối cóp nhặt được hắn biết, chủ đại lục nơi đó là một nơi cực tốt để tu hành, người ở Thiên Nam đại lục đạt đến cảnh giới cao, giống như Phương Hùng một dạng, đều sẽ nghĩ cách đi đến chủ đại lục để tìm kiếm cơ hội đột phá yêu tôn, yêu đế các loại. Phương Hùng trước khi rời đi Thiên Nam đại lục cũng chỉ là yêu hoàng cường giả mà thôi. Qua chủ đại lục mấy trăm năm, tên này tu vi đã đột phá yêu tôn, còn là yêu tôn cựu trọng cường giả, ngay cả luyện đan thuật cũng có rất lớn đột phá, cụ thể y đã mò ra được cách luyện chế bát giai đan dược. Trần Vân Thanh hắn từ khi biết được phía sau yêu hoàng còn có cảnh giới nữa, hắn không hề cam lòng chỉ đạt đến yêu vương, là một người đứng đầu Nam Hoang Chi Địa nơi đây, thứ hắn muốn là cảnh giới cao hơn, là trường sinh đại đạo. Thế nên, rời đi Nam Hoang Chi Địa này là điều đã chắc chắn, mà đến được chủ đại lục, không quen đường đi nước bước, có thể là một bước khó đi, thế nên, hắn cần một người chỉ đường cho mình, là cần một tên hướng dẫn viên, có Thái Na Chắc này bên cạnh, nghĩ cũng không đến nỗi tệ gì. Không có sai. Tôi là dân bản địa ở chủ đại lục, đối với lại hoàn cảnh nơi đó tôi rất là quen thuộc, anh bỏ qua cho tôi, tuyệt đối sẽ không có hối hận. Thái Na Chắc gật đầu lia lịa, nàng biết, đây là cơ hội ngàn năm có một của mình, nếu như mình bỏ qua, chắc chắn chỉ có con đường chết, bằng mọi giá phải nắm chặt cọng rơm cứu mạng này thì mới được. Tôi làm sao có thể tin cô sẽ giúp tôi? Trần Vân Thanh nhắm mắt suy nghĩ một chút, rồi mở mắt ra lên tiếng hỏi. Hắn muốn nói là làm sao có thể tin tưởng Thái Na Chắc này không có giết mình, một khi thả cô ta ra, với thực lực của cô ta, Trần Vân Thanh hắn nghĩ đến, dù tự cao, nhưng phải công nhận một điều, hắn không phải là đối thủ của con hồ ly này, không muốn nói là nếu nó muốn giết Trần Vân Thanh hắn, chắc sẽ không có dùng nhiều sức. Để một người như Thái Na Chắc bên cạnh, như đặt một quả bom hẹn giờ, hắn làm sao có thể an tâm được đây? Chương 366, sinh tử cấm. Chương 366, sinh tử cấm. Tôi có thể thề với trời đất, sẽ không có ra tay làm hại anh, nếu như trái lời thề, tôi sẽ bị tiên lôi đánh chết. Thái Na Chắc đương nhiên là hiểu trong lòng Trần Vân Thanh đang suy nghĩ cái gì. Nàng cũng không có trách hắn, nếu như nàng ở vào hoàn cảnh của hắn, cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Vấn đề bây giờ là làm cách nào để thằng nhóc này tin tưởng nàng, yên tâm về nàng, có như vậy nàng mới thoát khỏi cái chết được, chuyện sau đó sẽ tỉnh sau vậy. Tôi không có tin vào mấy lời thế này. Nếu như cô không nghĩ ra biện pháp gì khác, như vậy thì lên đường đi thôi. Trần Vân Thanh lắc đầu, gương mặt dần chuyển qua không có cảm tình gì cả, như trực chờ một khi Thái Na Chát này không lên được phương án khác, hắn sẽ ra tay làm thịt cô ta một dạng. Thế ước. Đây là thứ không hề đáng tin nhất, con người hôm nay Lâm Nguy có thể đưa ra hứa hẹn, nhưng một khi qua khỏi nguy hiểm, chính bọn chúng là những người phá đi lời thề một cách nhanh chóng nhất. Trên địa cầu hay nơi đây Nam Hoàng Chi địa hắn đã gặp cũng không ít tình cảnh như thế này rồi, thế nên hắn sẽ không ngu si gì đi nghe lời của con hồ ly này. Hơn nữa hắn đã nhìn ra được, con hồ ly này là một người âm hiểm xảo trá thuộc bậc nhất thiên hạ, là kẻ lươn lẹo nhất mà hắn từng gặp, tin lời cô ta mà nói, chỉ sợ hắn ngay cả quần cũng không có mang. Tôi có thể nhận anh làm chủ nhân. Thái Na Chắc cắn răng nói ra điều kiện này. Trần Vân Thanh ánh mắt quá khắc nghiệt, không giống một tên thiếu niên mười mấy tuổi gì cả. Kinh nghiệm nói cho nàng biết tên này là sẽ không có nói đùa, chỉ cần uy hiếp đến sự an nguy của mình, tên này rất lạnh lùng đem nguy cơ giải quyết tử trong trứng nước. Nó vô cùng giống với lại tính cách của nàng, có thể nàng cùng hắn là chung một loại người. Nói ra biện pháp của cô xem thế nào. Trần Vân Thanh quyết tâm cho Thái Na Chát thêm một lần cơ hội. Nếu hai người là chủ tớ, Thái Na Chát như là nô lệ của mình, sẽ không thể nào gây được uy hiếp cho mình, như thế bỏ qua cho cô ta cũng không có sao, dù thế nào Thái Na Chát này giá trị lợi dụng cũng còn rất lớn. Tôi có biết một loại sinh tử tinh thần cấm chế. Chỉ cần anh gieo nó vào bên trong thức hải của tôi, sinh tử của tôi sẽ do anh khống chế, như vậy sẽ không thể nào làm hại anh được nữa. Sinh tử cấm chế sao? Trần Vân Thanh nhớ lại. Hắn từng có nghe qua loại sinh tử cấm chế này ở trận pháp cơ sở học được từ Nghiêm Linh Nhi. Trong đó có ghi lại cả cấm chế trận văn, nhưng khi đó Trần Vân Thanh không hiểu làm sao mở ra thức hải của một người, nên dù có biết, hắn cũng chỉ để nơi đó, không dùng đến nó làm gì. Không ngờ hôm nay mình lại nghe có người nhắc đến loại cấm chế này, đúng thật là có duyên. Không sai. Bây giờ tôi sẽ dạy cho anh loại cấm chế trận văn này. Sau khi học xong, anh lập tức có thể vận hành, như vậy sinh tử của tôi sẽ nằm trong sự khống chế của anh. Thái Na chắc nhìn bản mặt mờ mịt của Trần Vân Thanh, trong ánh mắt có một tia đắc ý sẽ qua, nhưng rất là nhanh, nàng đã ẩn giấu đi, nếu không phải người quá mức tinh ý, sẽ chẳng bao giờ nhận ra cái chi tiết này cả. Tiếp theo sau, Thái Na chắc rất là tận tình chỉ dạy cho Trần Vân Thanh sinh tử cấm chế trận văn cách thức chế tạo cũng như nguyên lý vận hành. Môn cấm chế này thật ra cũng không có khó khăn gì, cần một người có tinh thần lực cường đại, cùng am hiểu đôi chút trận pháp căn cơ, như vậy liền có thể làm ra được đến. Thái Na Chát, cô thấy tôi họa ra cấm chế trận văn này đã hợp cách chưa? Qua hơn nữa tiếng đồng hồ được Thái Na Chát tận tình chỉ dạy, thêm vào Trần Vân Thanh cũng không phải ngu lắm, thế cho nên y đã miễn cưỡng dùng tinh thần lực của mình tạo ra một cái cấm chế trận văn. Tuy nhiên, có lẽ vì lực lượng linh hồn không đủ, nên Trần Vân Thanh chỉ họa ra ở không trung chưa đến 3 giây, trận văn đã tan biến mất rồi. Tinh thần lực của thằng nhóc này thật sự rất khủng bố. Thái Na Chát trong lòng kinh hãi không thôi. Nàng giảng bài, nhìn Trần Vân Thanh chăm chú lắng nghe như thế, nàng cũng nghĩ tên này khá là có thiên phú về cấm chế trận đạo, nhưng khi tên này thật sự vẽ được đi ra, nàng phát hiện mình đã đánh giá quá thấp thiên phú cũng như tinh thần lực của tên này. Như theo bình thường, có thể dùng tinh thần lực họa ra cấm chế trận văn này bên ngoài không gian đã là không có tệ, nhưng để nói có thể để tinh thần trận văn tồn tại 3 giây, điều đó rất khó. Chỉ những tên yêu sư hậu kỳ cường giả trở lên, tinh thần lực cường đại mới có thể được như thế. Tên Trần Vân Thanh này rõ ràng chưa đột phá cảnh giới đó, nhưng lực lượng tinh thần của y thật quá đáng nể. Người như thế này, không gian phát triển phía sau là vô cùng lớn, y không đi học luyện đan, luyện khí cũng quá phí phạm của trời đi một chút. Trần Vân Thanh, bây giờ anh hãy nhận giọt máu này của tôi, đánh ra tinh thần cấm chế, sau đó điểm vào mi tâm của tôi, như vậy anh có thể khống chế được sống chết của tôi rồi. Thái Na chắc không có lên tiếng nói với lại Trần Vân Thanh về màn thể hiện quá mức kinh thế của Trần Vân Thanh vừa rồi, thay vào đó, nàng khẽ cắn lưỡi của mình một cái, từ bên trong chảy ra một giọt máu, dùng chân khí bao bọc lại, đưa đến trước mặt của Trần Vân Thanh. Nghi thức này thật ra không cần phải dùng tinh huyết phiền phức như vậy, chỉ cần đem cấm chế trực tiếp gieo vào đầu của đối phương là được rồi. Nhưng đó là việc làm mà chỉ có cường giả chân chính mới có thể làm được, đồng thời, đối phương cũng phải tự nguyện mở ra thức hải của mình, thiếu một trong hai cái đó đều là không được. Nhìn cảnh giới bây giờ của Trần Vân Thanh, đừng có nên nghĩ đến phương pháp này làm cái gì cho mất công. Được. Trần Vân Thanh gật đầu một cái, cũng không có nói nhiều, tập trung tinh thần lực của mình, vẽ ra một cái cấm chế như vừa rồi mình mới vẽ đi ra, lo sợ nó biến mất, thế là hắn lấy tốc độ như một tia chớp, điểm giọt tinh huyết này vào trên trán của Thái Na Chát. Làm xong mọi chuyện, hắn đứng ra xa một chút, tập trung tinh thần như là Thái Na Chát vừa nói, cảm ứng cấm chế của mình bên trong thức hải của đối phương. Kỳ lạ, sao mình lại không thể điều khiển được sống chết của cô ta? Trần Vân Thanh sau khi tập trung tinh thần, đúng là cảm ứng được thức hải của Thái Na Chát tồn tại, cấm chế của hắn còn đi vào linh hồn của cô ta, nhưng khi hắn muốn sử dụng một chút cấm chế thủ đoạn, cho Thái Na Chát một bài học nhỏ, lại có cảm giác mình không thể nào sử dụng được lực lượng của cấm chế, nó cứ lù lù bất động một dạng. Ha ha ha, con kiến hôi nhà mày, bây giờ có phải mày đang có cảm giác không thể điều khiển được cấm chế hay không? Thái Na Chát bỗng nhiên cất tiếng cười to, trong tiếng cười chứa đầy đắc ý cùng sảng khoái, đồng thời, lời nói của Thái Na Chát bây giờ không hề còn tôn trọng Trần Vân Thanh như trước đây nữa, thay vào đó là tư thái cao cao tại thượng cùng khinh thường. Cô đã dở trò bên trong cấm chế. Trần Vân Thanh là người rất thông minh, nghe tiếng cười cùng lời nói của Thái Na Chát, hắn đương nhiên là hiểu, mình không thể sử dụng cấm chế để khống chế Thái Na Chát, hoàn toàn là do Thái Na Chát dở trò rồi. Không có sai, là do bà cô của mày dở trò. Mày cũng không có lấy nước tiểu soi lại cái bản mặt của mình, xem thử xem mình là cái mặt hàng xúc vật gì. Xứng đáng làm chủ nhân của Thái Na Chát tao sao? Thái Na Chát gật đầu thừa nhận. Nàng Thái Na Chát ở tại chủ đại lục cũng là một nhân vật cái thế, một cử động nhỏ cũng có thể làm cho cả triệu sinh linh tan thành mây khói, nắm trong tay quyền lực vô thượng. Một nhân vật tiêu hùng như thế kia, làm sao có thể khuất thân nhận người khác làm chủ, người này còn là một tên yêu sĩ sâu kiến nữa. Dù cho đem nàng giết đi, cũng không có thể bắt nàng làm cái chuyện nhục nhã này. Cô làm sao có thể làm được như vậy? Cấm chế mà Thái Na Chát chuyển cho Trần Vân Thanh hắn là không có sai, hắn đã thử qua nhiều lần rồi, cảm thấy nó không có vấn đề gì cả, thêm vào ngay cả tinh huyết mà Thái Na Chát cũng có thể đem ra, những chuyện này rất là hợp logic, nhưng sao kết quả nhận lại nó lại khác biệt quá xa thế này? Sâu kiến, sinh tử cấm chế mà bạn cô nương dạy cho mày là không có sai. Duy chỉ có một điều là ta đã sửa lại đôi chút, biến nó thành người chủ sinh là ta, còn mày là chủ tử. Thái Na Chát nàng đã nắm toàn bộ thắng lợi trong tay, tâm trạng hiện tại của nàng cũng rất là tốt, thế nên cũng không cần giấu cái tên sâu kiến này làm cái gì. Cô chủ sinh, Tôi chủ tử. Vậy không phải là? Trần Vân Thanh như nghĩ đến một cái khả năng, mặt của hắn càng ngày càng trắng xám, khi nói lên câu cuối cùng, trên gương mặt đã không còn một chút máu. Mày nghĩ đúng rồi. Bản cô nương bây giờ chính là chủ nhân của mày, có thể nắm toàn bộ sống chết của mày trong tay. Thái Na chắc tràn đầy đắc ý trên gương mặt. Chương 367, đầu óc có bệnh. Chương 367, đầu óc có bệnh. Sinh tử cấm chế. Không phải cứ người nào làm ra cấm chế, người đó sẽ làm chủ nhân, mà là người nào nắm giữ sinh cấm, người đó mới là chủ, có thể điều khiển được sống chết của người còn lại. Sinh tử cấm chế mà nàng đưa cho Trần Vân Thanh hoàn toàn là thực, nhưng nàng đã tiến hành thay đổi đi một chút phân ngôi sinh tử cho người làm ra cấm chế. Chút thủ đoạn này nếu mà đối với người lão luyện, am hiểu trận pháp, chắc chắn không qua mặt được người đó, nhưng với mấy tên gà mơ lần đầu mới bước chân vào nghề mà nói, chắc chắn sẽ không có nhận ra được. Thực ra khi mà tên Trần Vân Thanh này đưa tinh thần lực của mình vào bên trong tinh huyết của nàng, kết quả đã được định sẵn, y cả đời này sẽ không thể nào thoát được sự khống chế của nàng. Cô muốn xử lý tôi như thế nào? Đưa tay lên ra hiệu cho con khôi lỗi thả Thái Na Chát đi ra, Trần Vân Thanh bình tĩnh lên tiếng hỏi. Trần Vân Thanh không đi phản kháng hay uy hiếp đối phương làm cái chi. Khi mà hắn đã được Thái Na Chát giải thích cho quá rõ ràng về sinh tử cấm chế một khi bị trúng phải. Chỉ cần một ý niệm của chủ nhân thôi, người mang trong người tử cấm sẽ ngay lập tức hồn phi phách tán. Cũng một ý nghĩ của chủ nhân, có thể làm cho mình đau đến sống không bằng chết. Tuy bây giờ Thái Na Chát còn chưa sử dụng nó để mà ra tay trừng trị hắn, thế nhưng Trần Vân Thanh hắn cũng không dám đi thử mùi bị kia. Dầm. Phúc. Ha ha ha. Sâu kiến. Cuối cùng mày cũng cầu xin tao. Một chân đem Trần Vân Thanh đã bay, hiện bây giờ Thái Na Chát muốn bao nhiêu đắc ý là sẽ có bấy nhiêu đắc ý. Hai cái trạng thái tâm trạng biến đổi cũng quá nhanh, nàng ban đầu từ năm thế thượng phong có thể lấy mạng con kiến hôi Trần Vân Thanh này bất kỳ lúc nào, cho đến khi tam giai khôi lỗi xuất hiện, đem nàng bắt lại, bị hành hạ cho lên bờ xuống ruộng, làm nhục đủ kiểu, chỉ kém một chút nữa, Thái Na Chát nàng đã triệt để chết đi. Sau cùng đến bây giờ lại xoay chuyển tình thế, chiếm hết chủ động, có thể điều khiển đùa giỡn câu mạng chó của con kiến hôi này trong tay. Mọi chuyện hôm nay diễn ra cũng quá là phong phú, trong ngàn năm sống lâu của nàng cũng chưa từng trải qua mấy cái trạng thái tâm lý như ngày hôm nay, may mắn nàng kinh nghiệm phong phú, nếu không cũng đã bị điên loạn mất rồi. Trung cuộc, Thái Na chắc nàng vẫn là người giành chiến thắng sau cùng. Nàng thật sự vui mừng, là vui mừng nhất kể từ khi bước chân vào con đường tu luyện từ trước đến nay. Một cường giả mạnh mẽ có tiếng tăm lừng lẫy ở chủ đại lục như Thái Na chắc nàng, vì có thể giành chiến thắng được một con kiến hôi yêu sĩ ở một nơi hoang vắng như thế này mà vui mừng như cha mẹ chết sống lại, nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng được, nhưng đây lại là sự thật, nó thật sự đã xảy ra. Khu phốc, cô muốn giết tôi thì ra tay đi. Sau vài nhịp ho ra máu, Trần Vân Thanh cuối cùng cũng là đã có thể đứng lên được, nhìn về phía Thái Na Chát bây giờ đã lấy ra bộ y phục mang vào bên kia, bình tĩnh lên tiếng, một bộ nhắm mắt chờ chết. Ai bảo bản cô nương sẽ giết mày? Thái Na Chát mặc một bộ áo của loài người che lại cái thân thể lông lá đã bị con khôi lỗi kia nhổ sạch từ lâu, quay lại nhìn Trần Vân Thanh, như cười như không hỏi hắn. Cô không có giết tôi. Trần Vân Thanh có chút không tin tưởng. Hai người bọn họ gặp gỡ nhau không đến một tiếng đồng hồ, nhưng ở bên trong đó đã xảy ra quá nhiều chuyện, ân oán của cả hai người bọn họ nếu tính ra còn sâu rộng hơn biển cả nữa. Nếu có cơ hội, dù là cơ hội rất nhỏ, Trần Vân Thanh hắn cũng nhất định sẽ đem Thái Na Chát giết chết đi. Hắn nghĩ trong bụng, nếu mà Thái Na Chát có cơ hội cũng sẽ không có cho hắn một cơ hội để sống trên đời này. Ban đầu bản cô nương thật sự có ý định giết chết mày. Thái Na Chát không có phủ nhận, đến tận bây giờ ánh mắt của nàng cũng là chứa chan những luồn sát ý. Thái Na Chát nàng từ khi còn nhỏ đến bây giờ, chưa bao giờ phải chịu cảnh nhục nhã như ngày hôm nay, dù có rơi xuống trong tay của kẻ thù, những người đó cũng sẽ dùng lễ đối đãi. Chỉ có hai lần là làm nàng tổn thất lớn nhất, cũng là oán sâu nặng nhất, Trần Vân Thanh con kiến này rất là vinh dự được lọt vào một trong hai lần đó. Nguyên nhân gì làm cô thay đổi ý định? Thái Na Chát nói ban đầu muốn giết Trần Vân Thanh hắn, câu sau cô ta không cần nói tiếp, hắn cũng hiểu là bây giờ cô ta sẽ không có giết mình. Nhưng Trần Vân Thanh cũng không có lấy đó làm vui mừng gì cho lắm, vì dù Thái Na Chát có không giết mình cũng không có khả năng chạy thoát khỏi lòng bàn tay của cô ta. Bản cô nương nhìn chúng thiên phú của mày cùng với lại sự thông minh của mày, nên ta tạm thời sẽ không có giết mày. Thiên phú của Trần Vân Thanh, cái này theo Thái Na Chát nàng đánh giá cũng đã thuộc tốt đầu thiên kiêu bên kia chủ đại lục, không có phải người nào trong chưa đầy một tiếng mà có thể học được tinh thần cấm chế, còn là thuộc loại khó nuốt như sinh tử cấm chế, còn dùng tinh thần lực khắc họa thành công. Nhất là con kiến này còn chưa đột phá được yêu sư cảnh giới, nên nhớ ở chủ đại lục bên kia, nhiều yêu sư hay yêu tông ngay lần đầu học còn không mò được ngưỡng cửa để đi vào, huống chi là có thể đem nó vẽ đi ra. Tinh thần lực của con kiến hôi này cũng rất là đáng nể, chỉ mới yêu sĩ cảnh giới, lực lượng linh hồn đã không thua gì yêu sư hậu kỳ, thậm chí yêu tông tinh thần lực. Người có lực lượng tinh thần mạnh, lại có thiên phú về cấm chế một đạo kinh khủng như thế này, như được sự chỉ dạy của danh sư, ngày sau chắc chắn sẽ là một người rất cường đại về trận pháp chức nghiệp. Loại người này giết đi thật sự là quá phí, không chỉ tổn thất cho nàng, còn tổn thất đối với thế lực phía sau. Một điểm nữa là con kiến này rất thông minh, làm việc lại quyết đoán, lòng dạ sắt đá, nhìn thấy tên này nàng không khỏi nhớ lại bản thân khi còn bé hành sự, nó quá hợp gu với lại mình. Thêm nữa nàng mới đến nơi đây, còn lạ nước lạ cái, có tên này bên cạnh giúp đỡ cũng không có việc xấu. Quan trọng nhất là bây giờ nàng đã có thể khống chế sống chết của Trần Vân Thanh trong tay, tên này dù có chạy đằng trời cũng không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của nàng. Thái Na Chát, với quyết định lần này của cô, tôi sẽ tha cho cô một lần. Trần Vân Thanh nhắm mắt lại, như có nhiều điều suy tư cũng như khó khăn, sau cùng, hắn mở mắt ra, nhìn lại kỹ Thái Na Chát thêm một lần nữa, gật đầu nói. Cái gì? Mày nói là mày tha cho tao. Thái Na chắc không thể tin được khi nghe được những lời này phát ra từ miệng của Trần Vân Thanh, nàng nhìn lại hắn bây giờ cứ như nhìn thấy sinh vật ngoài đại lục này một dạng. Con kiến này có phải vì không thể chấp nhận được sự thật này nên đã trở nên điên loạn, đầu óc không còn được tỉnh táo, nói ra cái gì mình cũng không có biết. Nàng đã giải thích quá rõ cho con kiến này hay sự khủng bố của sinh tử cấm chế rồi, theo lý tên này phải sợ hãi bất an, chạy đến bên cạnh mình gọi chủ nhân, như chó mừng chủ mở dạng. Phản ứng của con kiến này nằm ngoài trí tưởng tượng, nàng thật nghi ngờ tên này đã bị bệnh điên. Nếu như vậy thì không nên giữ lại ý làm cái gì nữa. Thiên tài dù có giỏi đến đâu, nhưng đầu óc có bệnh cũng không thể nào làm được cái gì, phải nên giết đi thôi. Cô không có nghe nhầm, tôi lần này quyết định không có giết cô. Trần Vân Thanh gật đầu, đính chính lại tin tức thêm một lần nữa, mình nói những lời vừa rồi là không có sai. Phản rồi. Phản rồi. Hôm nay bản cô nương sẽ cho mày biết. Sẽ cho con kiến này biết được sự khủng bố của loại sinh tử cấm chế này. Thái Na chắc muốn nói như thế, đồng thời nàng cũng nhanh hành động, sử dụng tinh thần lực của bản thân, điều khiển sinh tử cấm, cho con kiến hôi này biết, dám mạo phạm Thái Na chắc nàng sẽ có cái kết quả như thế nào. Nhưng khi nói được một nữa, nàng đột nhiên im bặt lại, nàng cảm nhận có gì đó không ổn ở đâu đây, mình không thể nào điều khiển được sinh tử cấm chế bên trong thức hải nữa, ngược lại. Á á á. Không ra vài giây sau khi phát hiện được điều bất thường, dị biến trên người của Thái Na chắc liền phát sinh, chỉ thấy hiện tại Thái Na chắc đang ôm đầu kêu la thảm thiết, toàn thân mồ hôi lạnh lớn bằng hạt đậu rơi xuống, trong ánh mắt chứa đầy khủng hoảng cũng như không thể nào tin tưởng được những gì đang xảy ra. Chủ nhân, xin hãy ngừng tay, Na chắc biết lỗi rồi. Na chắc thật sự biết lỗi rồi. Thái Na chắc dập đầu xin tha, nàng tạm thời không hiểu vì cái gì chuyện vốn dĩ đang nằm trong khống chế của mình, đột nhiên lại trở thành thảm kịch đến như vậy. Nhưng bây giờ những chuyện đó không còn quan trọng nữa, quan trọng là nên nghĩ cách làm cho Trần Vân Thanh đừng có sử dụng sinh tử cấm hành hạ nàng nữa, nàng thật sự là không thể nào chịu nổi đau khổ này. Chương 368, thất sách quá chương 368, thất sách quá hử. Trần Vân Thanh nhìn Thái Na chắc bộ dáng như thế, cũng là hừ lạnh một tiếng. Tuy nhiên, hắn không có tiếp tục dùng tinh thần lực điều khiển sinh tử cấm tra tấn Thái Na chắc nữa. Không phải là vì Trần Vân Thanh nhân từ gì, mà hắn nhận ra được Thái Na chắc đã chạm vào giới hạn của sự chịu đựng rồi, nếu như còn tiếp tục nữa, e là linh hồn nó cũng nhanh chóng sụp đổ mất thôi. Hắn còn cần Thái Na chắc này giúp cho mình chút chuyện sau này, muốn lấy mạng của cô ta mà nói cũng không cần phải chờ đến bây giờ. Chủ nhân, xin hỏi, anh làm sao có thể làm được như vậy? Thái Na chắc trải qua một trận sinh tử kiếp sau, bây giờ là đối với Trần Vân Thanh sợ hãi vô cùng, vốn là cũng không có muốn nói nhiều làm cái gì, sợ sẽ đụng đến thằng khốn này không vui, mình sẽ phải chịu mệt nhưng lòng hiếu kỳ thôi thúc nàng, hôm nay mà không có được đáp án. Chỉ sợ sẽ lưu lại tâm ma trong lòng ngày sau tu luyện sẽ gặp phải nguy hiểm, nên nàng muốn liều mạng hỏi một câu. Ta là Tam Giai Trận Pháp Sư. Câu trả lời này cô đã hài lòng rồi chứ? Dù sao con hồ ly này sau này cũng theo mình một thời gian khá dài, một ít bí mật của mình thế nào nó cũng biết, thôi thì tiết lộ cho nó biết sớm một chút, cũng không có vấn đề gì. Má ơi! Thái Na chắc ánh mắt co lại, nhìn Trần Vân Thanh với ánh mắt kiên kỵ càng thêm sâu đậm. Nàng đánh giá Trần Vân Thanh rất cao, nhưng đó cũng chỉ là tương lai sau này, còn hiện tại không được khả quan cho lắm. Nhưng bây giờ, nàng biết mình đã nhầm. Tên Trần Vân Thanh này tiên phú quá mức là biến thái đi. Tam giai trận pháp sư, khi chỉ mới mười mấy tuổi, cái thành tích này ở một gia tộc thiên về trận pháp như là Lạc gia, cũng là hiếm thấy như lá mùa thu, không nghĩ đến Trần Vân Thanh lại đã đến. Giờ đây, nàng cũng hiểu mình đã bại trận ở nơi nào rồi, với một tên tam giai trận pháp sư, việc tên này thay đổi sinh tử cấm chế là chuyện quá đơn giản, mấy người không phải chuyên về trận pháp như nàng, làm sao có thể phát hiện ra được. Thất sách quá, không ngờ Thái Na chắc nàng lại thất bại trong hoàn cảnh này, trong tay một tên yêu sĩ, tam giai trận pháp sư, có thể nói là lật thuyền trong mương. Đáng tiếc nàng không có cơ hội để sửa chữa sai lầm. Cô là yêu tôn cường giả. Trần Vân Thanh vừa đi đến sinh thiết đỉnh, vừa lên tiếng hỏi. Hắn đạt được hoàn toàn thắng lợi, ngoài chuyện mình có tạo nghệ trận pháp khá cao ra, còn một nguyên nhân nữa là do có thể tìm được thức hải của đối phương. Không, phải nói là Thái Na chắc này đã tự nguyện mở ra thức hải của mình, để cho hắn đánh sinh tử cấm chế vào bên trong mới đúng. Mà người có thể cảm nhận được thức hải, có thể khai mở nó, cũng chỉ có yêu tôn cường giả trở lên mới có thể làm được. Những cái này Trần Vân Thanh biết được là từ Phương Hùng người kia chỉ bảo á yêu tôn. Vâng chủ nhân. Thái Na chắc nghe Trần Vân Thanh nói như vậy, trong lòng là một trận đầu đen rau muống. Yêu tôn. Cái cảnh giới sâu kiến này mà tên khốn kiếp Trần Vân Thanh này vẫn có thể nói ra được khi hỏi tu vi của nàng. Loại cảnh giới này nàng đã vượt qua từ đời thừa năm nào, trong mắt của nàng bây giờ, yêu tôn chỉ là dạng con sâu cái kiến, so với con kiến hôi Trần Vân Thanh này, yêu tôn chỉ là một con kiến lớn hơn một chút, tiện tay nàng có thể đem nó diệt. Có điều nàng cũng không đi phản bác lại lời nói của Trần Vân Thanh mà làm cái gì. Tên này mang tiếng là chủ nhân bây giờ của nàng, nhưng tu vi chỉ có yêu sĩ, cách cảnh giới tối cao của nàng hàng tỷ km. Có nói ra ý cũng chẳng thể hiểu, còn làm cho ý hỏi tới hỏi lui thêm phiền, thôi thì cứ nhận đại nó đi vậy. Cô vốn là một con người. Sao lại biến thành hồ ly như vậy? Trần Vân Thanh lấy tay sờ vào sinh thiết đỉnh, đồng thời cũng vô tình hỏi Thái Na chát một câu. Sinh tử cấm chế đi vào bên trong linh hồn của Thái Na chát, khi đó Trần Vân Thanh có thể quan sát được, bản thân Thái Na chát vốn là một con người, còn là rất xinh đẹp nữa, như hoa nhường nguyệt thẹn cũng không quá, so với lại Ngô Tiểu Diễm cũng không có kém bao nhiêu. Cô ta xinh đẹp đến như thế, lẽ dĩ nhiên không muốn trở thành yêu thú rồi, còn cảnh giới lại rơi xuống quá mức là thấp kém. Mấy chuyện này, Trần Vân Thanh hắn thật sự là nghĩ không ra. Chủ nhân, đây là mệnh lệnh sao? Thái Na chắc trầm mặc một hồi, sau đó đưa ánh mắt đáng thương nhìn về phía Trần Vân Thanh. Bỏ đi. Nếu cô không muốn trả lời thì thôi. đối diện với ánh mắt tràn đầy đau thương của Thái Na Chát, không hiểu tại sao Trần Vân Thanh lại mềm lòng. Chuyện Thái Na Chát từ người biến thành yêu, bên trong này chắc chắn có tồn tại một câu chuyện thương tâm nào đó, câu chuyện này đối với lại Thái Na Chát có thể là vết thương lòng to lớn mà cô ta không muốn nhắc đến. Ai trong lòng cũng có bí mật cùng lời khó nói của mình, nếu như Thái Na Chát không muốn, Trần Vân Thanh hắn cũng không có ép buộc. Cảm ơn chủ nhân đã hiểu cho. Thái Na Chát trong lòng thở phào nhẹ nhõm. May mắn Trần Vân Thanh không có đi chuyên sâu hỏi nàng tiếp về chuyện này, nếu như không, nàng cũng chỉ có con đường tự sát mà thôi. Phải rồi. Chủ nhân. Ngài muốn nghe những điều kỳ thú bên chủ đại lục hay không? Ta nguyện ý kể cho ngài nghe. Thái Na Chát nhảy một cái, bay lên chiếc sinh thiết đỉnh, đứng trước mặt Trần Vân Thanh, vui mừng cất lên tiếng hỏi. Chỉ cần Trần Vân Thanh không hỏi đến quá khứ bi thương của nàng, y muốn biết cái gì, nàng cũng nguyện ý cho y biết cả, xem như là trả ơn đi. Nàng nhớ lại, Trần Vân Thanh vừa rồi không giết nàng, không phải là y muốn biết về chuyện của chủ đại lục hay là sao? Nàng rất là hân hạnh nói cho hắn biết. Nhưng cũng giới hạn thôi, những chuyện thường ngày bên chủ đại lục còn tầng cao hơn, tạm thời không thể. Nhìn lại tu vi Trần Vân Thanh hiện tại, biết nhiều quá sẽ không có tốt. Không cần. Bây giờ không phải là lúc thích hợp. Trần Vân Thanh lắc đầu. Hắn đúng là muốn biết nhiều chuyện liên quan đến chủ đại lục, đây là một thế giới mà ngay cả Phương Hùng cũng từng trăm phương ngàn kế muốn đến, đối với nó, Trần Vân Thanh mang theo nồng đậm hứng thú. Nhưng nhìn lại cảnh giới hiện tại của mình, chỉ là yêu sĩ thất trọng cảnh giới, ngay cả yêu sư hắn còn chưa có đột phá nổi. Ra được Trấn Nam Thành hay Mân Việt quận cũng còn thời gian rất là dài. Biết những thế giới rộng lớn hơn có ích lợi gì đâu, nói không chừng nghe đến những cường giả quá khủng bố nơi đó, làm cho hắn sinh ra tâm lý e ngại hay tự ti, như vậy cũng không được hay cho lắm. Tốt nhất sau khi mình rời đi được Nam Hoang Chi địa nơi đây, hay là Thiên Nam Đại Lục, khi đó mới nghĩ đến chuyện tìm hiểu chủ đại lục cũng còn không có mượn. Với lại biết sớm hay muộn gì thì hắn cũng là sẽ được biết mà thôi, dù sao, Thái Na Chát này cũng không thể nào chạy thoát khỏi lòng bàn tay của hắn mà. Vâng. Khi nào cần đến, Na Chát luôn nguyện ý nói cho chủ nhân. Có chút thất vọng, tuy nhiên Thái Na Chát rất nhanh liền bình thường trở lại, nàng là cũng có phần hiểu được Trần Vân Thanh bây giờ đang suy nghĩ cái gì. Khi tin tức vượt qua quá nhiều sự hiểu biết của mình, có biết được cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Đồng thời, nàng cũng là có chút bội phục khả năng kiểm chế bản thân của Y Yển nên biết không phải ai cũng có thể chịu đựng được cám dỗ về chủ đại lục bên kia, nhất là đối với những khu vực tu luyện văn minh kém xa chủ đại lục. Ông, cũng là lúc nên luyện hóa sinh thiết đỉnh rồi. Trần Vân Thanh không quan tâm đến Thái Na Chát nữa, hắn nhỏ một giọt máu đi vào vị trí trung tâm của sinh thiết đỉnh, đem cấm chế thuộc về mình đánh vào. Từ đây về sau, sinh thiết đỉnh nó là vật của Trần Vân Thanh hắn, trừ khi hắn nguyện ý, hoặc không còn trên đời này nữa, nếu không không có người nào có thể lấy đi sinh thiết đỉnh của hắn. Nhận chủ sinh thiết đỉnh là một chuyện, có thể sử dụng được bao nhiêu thực lực của nó, đó là dựa vào Trần Vân Thanh hắn. Bây giờ hắn đang ngồi xếp bằng, đưa tinh thần lực của mình đi vào bên trong, tiến hành luyện hóa cấm chế bên trong, việc mà đáng ra là hắn có thể làm từ cách đây cả tiếng đồng hồ trước, nhưng vì sự xuất hiện của Thái Na Chát, đã làm cho Trần Vân Thanh hắn phải trì hoãn cho đến bây giờ. Giờ thì không còn người nào có thể ngăn cản hắn được nữa, hắn có thể chuyên tâm luyện hóa được sinh thiết đỉnh rồi. Trấn Nam Thành, Trấn Thủy Các. Hai đứa tuổi bây nói là người lấy đi hồn hồng sâm của tao là Trần Vân Thanh. Cổ Cương gương mặt không hề có một tia cảm xúc, lạnh lùng lên tiếng hỏi Trần Hành cùng Trần Phục. Nhất là Trần Phục, là đối tượng mà hắn đặc biệt muốn chiếu cố nhất. Theo tin tức mà Cổ Cương hắn điều tra được đến, vườn hồng sâm của hắn trồng cách Đại Mộc Lâm khu mấy trăm km kia, chính là do Trần Phục này lấy hết. Dù tên này có để lại không ít vườn hồng sâm cho một đám tán tu nhặt lấy, phân tán sự chú ý của hắn, nhưng sau những nghiệp vụ điều tra chuyên nghiệp, người đến báo cho hắn biết, chủ mưu lấy đi vườn hồng sâm của hắn chính là Trần Hành. Chương 369, oán hận đã lâu. Chương 369, oán hận đã lâu. Tên này chiếm hết đại lượng vườn hồng sâm, đem bán đi ra bên ngoài, kiếm lấy số tiền không ít, thế nên hôm nay mới có chuyện Cổ Cường hắn đến nơi này gặp gỡ. Nhưng từ lời khai của Trần Hành, hai tên này có khả năng là chủ mưu cuối cùng không phải là bọn chúng, là đại ca của mấy tên này, tên Trần Vân Thanh thì phải. Cổ tiên bối, cái mạng của chúng tôi đều đang ở trong tay của ngài, làm sao chúng tôi dám nói dối kia chứ? Nếu không có Trần Vân Thanh sai bảo, chúng tôi dù có 100 cái lá gan cũng không dám đến dược viên lấy đồ vật của tiền bối. Dừng lại một chút, Trần Hành liền lên tiếng nói. Trong lòng của Trần Hành hắn cũng là đã có chứa oán hận đối với lại Trần Vân Thanh từ lâu lắm rồi. Hắn cùng Trần Phục hai người là những người đi theo Trần Vân Thanh lâu nhất, làm trâu làm ngựa cho ý cũng là lâu nhất. Nhưng kết quả thì được cái gì? Trần Vân Thanh chỉ đưa cho hai người mình một căn tiệm vẽ bằng lỗ mũi Trấn Thủy Các nơi đây, trong khi thứ mà cả hai muốn có được nhất là bồi khí đan đan vương, tên này lại giao cho Trần Tú quản lý. Cả những công việc kinh doanh bồi khí đan đều là chuyển cả cho Trần Tú cả. Hai người mình bên ngoài tuy là có cái danh đồng các chủ, nhưng trên thực tế cũng chỉ để trưng cho đẹp. Trần Tú chưa bao giờ cho bọn họ xen vào công việc kinh doanh, ngay cả chuyện giới thiệu người này người khác đến mua, hai người bọn họ cũng không có quyền. Cuộc sống của bọn họ bây giờ so với lại mấy tên cu ly chạy ngược chạy xuôi chuyển hàng là không có gì khác mấy. Vì sao lại có chuyện bất công như vậy? Luận thực lực, bọn họ hai người không yếu hơn Trần Tú, luận con đường làm ăn cùng các mối lâu năm, hắn còn giành hơn Trần Tú nhiều, kể cả lòng trung thành, hai người mình cũng vô ngực cam đoan sẽ khác thua Trần Tú. Nhưng Trần Vân Thanh quá ư là bất công, y tin tưởng một tên suốt ngày chỉ biết định hót là Trần Tú, cũng không chịu tin tưởng hai người trung thành cùng tận tâm như bọn họ hai người đây. Đã Trần Vân Thanh bất nhân trước, như vậy y cũng đừng có nên trách hai người bọn họ bất nghĩa. Thật là tên khốn kiếp kia. Cổ Cường ánh mắt cũng âm trầm rất lợi hại. Trần Vân Thanh tên tiểu tử này Cổ Cường cũng không có xa lạ gì, ở tại Trần Phú gần cả tháng trời, ít nhiều gì hắn cũng nghe đến tên tuổi của y nói ra không bao lâu trước đây, hắn chính là người đề xuất cho Cổ Cự Cao, đem Trần Vân Thanh giết chết, vì tên này có liên quan đến Trần Tố Nga một chuyện. Nhưng khi đó Cổ Cự Cao không có đồng ý, nên hắn cũng thôi, bỏ qua cho tên này một lần, không ngờ y lại chính là người tại đằng sau làm cho Cổ Cường hắn đây bị mất mụn. Không những như vậy, trong tay của Trần Vân Thanh còn nắm giữ Bồi Khí Đan Đan Vương, ngài bắt được hắn, chắc chắn có thể lấy được tất cả những gì mà mình muốn có. Đã phản bội Trần Vân Thanh, như vậy thì cũng nên phản bội cho chót, lên tiếng tố cáo Trần Vân Thanh chính là Trần Phục. Bây giờ như có được tin tức gì bất lợi cho Trần Vân Thanh, hắn đều phải nói ra hết, mục đích cũng chỉ muốn đem Trần Vân Thanh dồn vào chỗ chết. Nguyên nhân quá là đơn giản, nếu mà Trần Vân Thanh không có bị chết, sau khi y trở về, thế nào cũng có thể điều tra ra được người nói ra tin tức của y cho Cổ Cường chính là hai người bọn họ đây. Với tính cách âm trầm của Trần Vân Thanh, hai người mình sẽ chẳng thể có một con đường sống đế có thể đi, nên bằng cách này hay cách khác, hai người bọn họ cũng là muốn Trần Vân Thanh phải bị chết. Đã như vậy tên Trần Vân Thanh này càng đáng chết. Cổ Cường trong mắt phát ra sát khí bốn phương, đôi khi trong ánh mắt cũng có chứa một tia tham lam. Bồi Khí Đan, viên này hạng chót đan dược, Cổ Cường hắn cũng có nghe thấy từ đâu. Khi nghe được tin này, hắn cũng chỉ mỉm cười cho qua, với cấp độ thực lực hiện tại của mình, ngay cả nhị giai thượng phẩm đan dược, hắn còn không có để vào trong mắt, sao có thể xem trọng một viên đan dược ngay cả nhất giai thượng phẩm đan dược cũng không tính được. Nhưng sau khi đi dạo một vòng quanh trấn Nam Thành, hắn đã thay đổi suy nghĩ. Bồi Khí Đan tuy là một dạng đan dược hạng bét, nhưng lại được quá nhiều yêu giả lựa chọn nó để sử dụng cùng tu luyện, thị trường hiện nay, đâu đâu cũng tràn ngập Bồi Khí Đan, danh khí của nó đã vượt qua Nội Khí Đan rất là nhiều. Thời gian gần đây, Nội Khí Đan của các cửa hàng chính ngạch căn bản là bán không có chạy, người người đổ xô đi mua Bồi Khí Đan tu hành, vì giá nó rẻ cùng công dụng không thua gì Nội Khí Đan. Dù Nội Khí Đan có giảm giá, cũng không thể nào cạnh tranh được. Nhiều đan các đã thôi nhập Nội Khí Đan, mà chuyển qua bán Bồi Khí Đan để kiếm thêm thu nhập. Lấy ánh mắt độc ác của hắn, đương nhiên là nhận ra được Bồi Khí Đan sẽ đem đến cơ hội sinh lợi vô cùng lớn, nếu như đem Bồi Khí Đan toàn bộ bán ra tại Mân Việt quận xung quanh, sẽ mang lại lợi nhuận như thế nào. Nghĩ đến thôi hắn trong lòng cũng trở nên nóng sốt. Bằng mọi giá hắn phải có bằng được loại đan phương này. Nhưng làm thế nào để có được nó cũng không phải chuyện dễ dàng, khi mà phủ thành chủ bên kia cũng nhìn chằm chằm vào, nếu mà Cổ Cường hắn dám làm vậy, chắc chắn mình sẽ nhanh chóng được mời đến nha môn uống trà. Đang khi không biết phải dùng cách gì thì tin tức ẩn hồng sâm của hắn chuyển tới, còn chỉ đích danh trấn thủy các Trần Hành, như vậy chuyện này dễ làm rồi. Có cái cớ này, hắn có thể quay minh chính đại đến nơi đây tìm hiểu tin tức mà không phải sợ bất kỳ ai. Hiện tại tin tức mình cũng đã nhận được đầy đủ, xem như là không có uổng phí công sức đi chuyến này. Cổ tiên bối, ngài là muốn trở về Trần phủ tìm Trần Vân Thanh. Trông thấy Cổ Cường đang muốn bỏ đi với điệu bộ vô cùng gấp gáp, Trần Phục như nhớ đến chuyện gì, liền lên tiếng giữ lại một chút. Thế nào? Ta muốn đi tìm Trần Vân Thanh tính sổ, tụi bây muốn ngăn cản sao? Đang đội vàng trở lại Trần phủ tìm Trần Vân Thanh giải quyết chút ân oán cho nhanh. Hai tên này lại đi gọi hắn lại, hắn không khỏi bực mình. Hôm nay tâm trạng của Cổ Cường hắn có chút tốt, nên mới quyết định bỏ qua tội đồng phạm của hai thằng con này, nếu bọn nó mà không có biết điều mà nói, Cổ Cường hắn đây cũng không ngại tiễn hai đứa chúng nó lên đường. Cổ tiên bối, ngài hiểu nhầm rồi. Ý của tôi muốn nói bây giờ cho dù ngài có trở lại Trần phủ, cũng chưa chắc có thể tìm được Trần Vân Thanh. Trần Phục là biết Cổ Cường hiểu nhầm mình, thế nên ra sức giải thích cho Cổ Cường hiểu. Mày biết Trần Vân Thanh đang ở nơi nào sao? Mấy hôm nay vì lặn lội ra bên ngoài Trần phủ điều tra Huyền Hồng Sâm một chuyện, nên Cổ Cường không có để ý đến bên trong Trần phủ. Mà có để ý đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không hơi sức đâu mà đi để ý một con kiến chỉ có tu vi yêu sĩ nhị trọng như Trần Vân Thanh. Bây giờ mà về tìm, có thể giống như lời của tên Trần Phục này nói một dạng, có khả năng hắn không tìm được Trần Vân Thanh là sự thật. Cổ tiên bối, theo tin tức mà Vạn Bối điều tra được biết, Trần Vân Thanh hơn 10 ngày trước đã rời đi Trần phủ cùng Trần Hàn Dương. Địa điểm bọn họ muốn đến là trấn Nam Đại Sơn, ngài nếu ở các cửa chính của trấn Nam Đại Sơn để chờ, không đến 10 ngày nữa, chắc chắn Trần Vân Thanh sẽ xa lưới. 11 ngày trước đây, Trần Phục hắn có trở lại Trần phủ để gặp Trần Vân Thanh một lần, khi đó hắn được Trần Vân Thanh tiếp đón cũng khá ân cần, cho đến khi Trần Hàm Sương đi vào bên trong, hai người kia liền rời đi, mục tiêu là trấn Nam Đại Sơn, hai người này đang có kế hoạch gì lớn liên quan đến Tân Niên hội võ sắp đến thì phải. Trần Phục hắn không có biết địa phương cụ thể mà Trần Vân Thanh hai người đó đi, nhưng hắn có nghe Trần Vân Thanh hứa với lại Ngô Tiểu Diễm, 23 tháng 12 này y sẽ trở lại để đưa Ngô Tiểu Diễm về Trần gia trấn thăm cha mình, cùng ăn Tết với lại cha của y, nếu Cổ Cường mà đi đón đường, thế nào ông ta cũng có thể lấy được cái mạng chó của Trần Vân Thanh. Được, nếu lần này bắt được Trần Vân Thanh, tao sẽ ghi nhớ tụi bay một công. Cổ Cường gật đầu một cái rồi đi thẳng. Tin tức này đến với lại hắn cũng quá kịp thời, không có nó, hắn lại phải đi lặn lội điều tra quá tốn thời gian. Chuyện lần này nếu mà Cổ Cường hắn có thể đạt được mục đích, hắn cũng không có keo kiệt gì mà không có thưởng cho hai tên này một chút chỗ tốt. Chúng ta làm như vậy có phải hơi tuyệt tình hay không? Chờ cho Cổ Cường rời đi khá lâu, Trần Phục mới trầm ngâm lên tiếng nói. Trần Vân Thanh đối xử với bọn họ đúng là không có ra gì, không cho hai người mình một chút quyền lực nào cả. Nhưng ở khía cạnh tài nguyên, Trần Vân Thanh trước giờ không có tệ bạc với hai người bọn họ. Bằng chứng là nhờ có số tiền mà Trần Vân Thanh chia cho hai người mình, hai người bọn họ đã tận dụng rất tốt, bây giờ tu vi cũng đã đột phá yêu sĩ, trở thành một tên nội viện đệ tử của Trần gia. Chương 370, Hắc Ngục Thôn Viêm. Chương 370, Hắc Ngục Thôn Viêm. Không có sự giúp đỡ của Trần Vân Thanh, chỉ sợ hai người bọn họ khó có thể đạt được cảnh giới như ngày hôm nay một cách nhanh chóng như vậy. Giờ đây hai người bọn họ không những đem Trần Vân Thanh bán, mà còn bán một cách triệt để đến như vậy, lương tâm của hắn có chút không được an. A, Trần Vân Thanh không chết thì chúng ta sẽ chết. Mày muốn hai người chúng ta hy sinh để bảo toàn mạng sống cho Trần Vân Thanh hay sao? Trần Hành không cho là đúng lên tiếng nói. Thái độ hung hãn của Cổ Cường khi mới bước chân vào đây như thế nào, hắn cũng đã nhìn thấy quá rõ ràng. Nếu mà mình không có khai Trần Vân Thanh ra, người mà bị Cổ Cường giết chính là hai người bọn họ. Tu luyện thế giới vốn rất vô tình, chỉ có người vì bản thân có thể bất chấp thủ đoạn, chưa có nghe nói ai vì người khác cam nguyện hy sinh cả. Huống chi, tên Trần Vân Thanh đó cũng không phải là tên tốt lành gì, có chết đi cũng xứng đáng. Hắn cũng quá hiểu bên ngoài Trần Phục tỏ ra có lỗi với Trần Vân Thanh, nhưng trong lòng Trần Phục tên này hiện tại còn mong Trần Vân Thanh chết còn nhiều hơn mình nữa kìa. Chúng ta hai người bán cái trấn thủy các này đi, tìm cách đi lên Mân Việt quận thành gặp Trần Tú. Trần Phục nghĩ chuyện đã xảy ra rồi, mình có muốn làm cái gì cũng đã muộn. Nhưng để đề phòng bất chắc, hai người bọn họ cũng nên tính đường lui cho mình thì hay hơn, đi lên Mân Việt quận thành cũng là không tồi một chút nào. Được, cứ quyết định như vậy đi. Trần Hành rất là đồng ý với lại ý kiến của Trần Phục. Hắn không bao giờ tin tưởng vào chuyện Trần Vân Thanh có thể chạy thoát được từ trong tay của yêu tôn cường giả Cổ Cường. Nhưng nói thật, ở lại nơi đây cũng không có mấy ý nghĩa, nên đi lên Mân Việt quận thành tìm Trần Tú kiếm cơm thôi. Suy bụng ta ra bụng người, Trần Hành hắn bảo đảm Trần Tú sau khi nghe tin tức Trần Vân Thanh chết đi cũng sẽ rất vui mừng, từ nay về sau không cần chia phần lớn lợi nhuận đạt được cho Trần Vân Thanh nữa, ba người bọn họ chia đều, tài nguyên đó thừa sức cho bọn họ đột phá yêu sư chi cảnh. Ba ngày sau, thác nước Cao Thiên. Ông. Đối với lại trấn Nam Thành bên kia nhiều người muốn tìm mình tính sổ, hay là bị hai tên đàn em phản bội, Trần Vân Thanh hiện tại không có biết gì cả. Mà dù có biết, hắn cũng sẽ không đi qua tâm, mục đích của hắn là luyện hóa cấm chế trên sinh thiết đỉnh, đem nó khôi phục lại cấp bậc cao một chút, sau đó có thể dễ dàng sử dụng. Chỉ thấy Trần Vân Thanh hiện tại hai tay không ngừng ấn động một loạt thủ pháp khó hiểu, đem chân khí cùng tinh thần lực rót vào bên trong sinh thiết, đi đến trung tâm của tầng thứ tư cấm chế, tiếp tục luyện hóa. Ông, phúc, xem ra ta còn chưa có khả năng đem tầng thứ tư cấm chế luyện hóa. Cố quá thành quá cố, thêm một lần thất bại nữa đã làm cho Trần Vân Thanh rút ra được một bài học, lấy thực lực của mình bây giờ, cao lắm cũng chỉ có thể luyện hóa được 3 tầng cấm chế, tức là tam giai hậu kỳ trận pháp sư, lên cao nữa, Trần Vân Thanh hắn không có khả năng làm được. Muốn đem cái sinh thiết đỉnh tầng thứ tư luyện hóa, theo như Trần Vân Thanh nghĩ, chí ít mình cũng phải đột phá yêu sư cảnh giới mới được. Khi đó, với tinh thần lực được tăng trưởng, thêm hiểu biết về trận đạo của mình có rất lớn nắm chắc có thể luyện hóa được tầng thứ tư cấm chế. Công, chủ nhân, có thể đưa nó khôi phục đến tam giai thượng phẩm yêu binh. Anh đã giỏi quá rồi, không cần thiết phải cố thêm nữa. Thái Na chắc dùng chân đá vào sinh thiết đỉnh một cái xem nó thế nào, sau đó chạy đến bên cạnh Trần Vân Thanh, hết lời tân cũng nói. Không ai hiểu được bây giờ trong lòng nàng sợ hãi, còn cực kỳ sợ hãi nữa. Trần Vân Thanh tên khốn kiếp này mấy ngày trước nói mình là tam giai trận pháp sư, khi đó nàng cũng là nửa tin nửa ngờ. Nhưng sau khi nhìn thấy Trần Vân Thanh ra tay luyện hóa cấm chế của sinh thiết đỉnh, nàng là không còn có chút hoài nghi nào nữa. Không những thế, cảnh giới cấp độ trận pháp của Trần Vân Thanh còn vượt xa suy nghĩ của nàng. Ở cái tuổi này, có được tam giai trận pháp sư sơ kỳ tinh thần lực đã là quá yêu nghiệt, nhưng tên Trần Vân Thanh này lại đột phá đến tam giai trận pháp sư hậu kỳ trận pháp sư tinh thần lực, thậm chí tứ giai. Từ trước đến nay Thái Na chắc nàng chưa từng nhìn thấy ai ở cái tầm tuổi này mà có thể đột phá đến tam giai trận pháp sư hậu kỳ cảnh giới tinh thần lực cả. Chưa dừng lại ở đó, Trần Vân Thanh còn muốn luyện hóa tầng thứ tư cấm chế. Ông trời của tôi ơi, ngay lúc vừa rồi, nàng như là nhìn thấy được thiên địa sụp đổ ngay trước mắt mình vậy. Cũng may, Trần Vân Thanh còn không thể luyện hóa thành công, nếu mà không, nàng tự sát ngay trước mắt hắn cho rồi. Khi đã không còn hy vọng có thể thoát được sự khống chế của đối phương, nàng còn sống trên đời này làm cái gì nữa kia chứ? Tam giai thượng phẩm yêu binh. Chiếc đỉnh này tốt hơn Viêm Thuận Lô quá nhiều, dùng để luyện chế tam giai đan dược trở xuống là không có vấn đề gì. Trần Vân Thanh gật đầu, có chút hài lòng. Trước đây tại đấu giá hội bên đó, để tuột mất cái Viêm Thuận Lô, cũng làm cho Trần Vân Thanh hắn tiếc nuối một thời hạn. Nhưng bao giờ hắn có tam giai thượng phẩm yêu binh đan lô, có thể quên đi cái Viêm Thuận Lô kia được rồi. Từ bây giờ đến khi đột phá tam giai luyện đan sư, hắn không cần phải lo lắng đến tình trạng bị vỡ lô nữa. Gì? Thằng nhóc này còn muốn luyện đan? Nghe Trần Vân Thanh nói như thế, Thái Na chắc dùng ánh mắt như nhìn yêu quái đến xem Trần Vân Thanh. 17 tuổi tam giai trận pháp sư sơ kỳ đã làm cho quá nhiều thiên tiêu phải khóc hận, bây giờ còn thêm luyện đan sư nữa, bộ tên Trần Vân Thanh này không muốn cho những thiên tiêu khác sống nữa hay là sao? Thái Na chắc, cô biết được bao nhiêu về linh hỏa? Trần Vân Thanh là chủ nhân của sinh thiết đỉnh, những gì bên trong sinh thiết đỉnh, hắn chỉ cần dùng tinh thần lực quét qua cái là có thể nhìn ra được. Bên trong này có chứa một ngọn lửa màu đen, nhìn qua nó giống như là rất nhiều loại yêu hỏa mà Nam Hoàng Kỳ thư có ghi. Nhưng từ ký ức của Phương Hùng đến xem, Trần Vân Thanh biết ngọn lửa này không phải là yêu hỏa, mà là một cái được gọi là linh hỏa. Tên cụ thể của loại yêu hỏa này như thế nào, Trần Vân Thanh không có biết, vì ngay cả Phương Hùng, ý cũng còn không biết linh hỏa này tên gọi là gì. Chỉ biết nó xuất hiện ở một cái bí cảnh tên hấp địa, ngoài ra không có tin tức gì thêm nữa. Linh hỏa, nha, là cái ngọn lửa thấp kém trong kia. Thái Na chắc cũng khá là ngạc nhiên, nàng 200 năm qua cứ nghĩ, ngọn lửa được Phương Hùng đưa vào bên trong này là yêu hỏa, không ngờ nó lại là linh hỏa, cái này làm nàng bị hớ một hồi. Linh hỏa không phải là do linh lực của yêu sư cường giả làm ra, mà là do thiên địa tự nhiên sinh ra. Khác với lại hỏa diễm do con người tạo ra, hay là yêu hỏa của yêu thú, linh hỏa có thể cắn nuốt các loại hỏa hệ bảo vật để tiến giai. Đến một cấp độ nào đó, nó có thể hóa thành nhân loại hình dáng tu luyện như bình thường. Đây là những gì Thái Na chắc nàng hiểu biết về linh hỏa. Đặc biệt khi nhắc đến linh hỏa có thể hóa thân thành người tu luyện, gương mặt của nàng đặc biệt nghiêm trọng. Truyền thuyết tại thời kỳ thượng cổ, có một đóa linh hỏa, có tên là Hắc Ngục Thôn Viêm, khi nó mới sinh ra trong trời đất này, cấp bậc của nó vô cùng thấp, chỉ tương đương với lại chân hỏa của yêu sĩ cảnh giới. Nhưng Hắc Địa Thôn Viêm này lại cực kỳ quái lạ, nó cắn nuốt hỏa hệ bảo vật không nói, ngay cả yêu hỏa, linh hỏa khác nó cũng có thể cắn nuốt, chỉ không đầy mấy trăm năm, từ một đóa linh hỏa chỉ có nhị giai, nó đột phá lên đến thập giai, độ yêu thần chi kiếp, trở thành yêu thần, hóa thành nhân loại, du ngoạn nhân gian. Đáng tiếc là gặp phải thiên địa đại kiếp, nó đã bị diệt trong tràng kiếp nạn đó, nếu không đã có thể phi thăng thiên giới, thưởng thụ trường sinh mất rồi. Khoan đã, cùng là màu đen ngọn lửa, cùng là cấp bậc rất thấp, đặc điểm này quá giống với lại hắc ngục thôn viêm. Có khi nào là nó hay không? Không thể nào đâu, hắc ngục thôn viêm đã bị hủy diệt từ thời xa xưa rồi, làm sao có thể xuất hiện tại trên thế gian này một lần nữa? Có lẽ là do nàng đã nghĩ quá nhiều rồi. Làm sao để có thể khiến cho linh hỏa nhận chủ? Trần Vân Thanh không có để ý đến gương mặt có chút tái xanh của Thái Na Trát, hắn chỉ quan tâm đến chuyện làm thế nào để có thể để cho đóa linh hỏa trước mắt này nhận hắn làm chủ mà thôi. Dễ dàng nhận thấy, gương mặt hiện tại của Trần Vân Thanh rất là vui mừng, ánh mắt tham lam của hắn bây giờ có thể đem vạn vật thế gian này thôn vệ. Nghe Thái Na Trát nói về linh hỏa này, Trần Vân Thanh biết lần này mình đã dẫm phải vận khí cực lớn rồi. Linh hỏa quả thật rất châu bò, nó có thể tiến giai, không bị cố định như yêu hỏa. Nói như vậy, chỉ cần hơn có trong tay thật nhiều hỏa hệ thiên tài địa bảo cho nó ăn, như vậy nó sẽ không ngừng tiến giai. Chương 371, Hỏa Linh chương 371, Hỏa Linh tiến hóa đến sau cùng có thể đạt đến cấp 9, thậm chí là cấp 10, khi đó nó không chỉ có thể trợ giúp Trần Vân Thanh hắn luyện đan, còn có thể giúp đỡ cho hắn chống lại kẻ thù. Là một thủ đoạn ép dưới đáy hòm của mình, thật đúng là không hề tệ một chút nào. Lần này mình gặp may mắn lớn quá rồi, chuyến đi lần này thu hoạch rất là khá, bảo vật tiến vào túi liên tục, tính ra cũng nên cảm ơn tên Trần Hàn Dương kia một chút mới được, không có tên kia đưa đường, Trần Vân Thanh hắn cũng không có cơ duyên đạt được nhiều bảo vật như thế này, tức là Trần Hàn Dương đã chết, không thì hắn sẽ cảm tạ tên kia đầy đủ nhất có thể. Chủ nhân, linh hỏa khi vừa sinh ra linh trí rất thấp, chỉ tương đương với đứa bé 1-2 tuổi. Ngài chỉ cần đem một giọt tinh huyết của mình, sử dụng sinh tử cấm chế, đánh nó vào bên trong linh hỏa bắt đầu luyện hóa nó như bình thường là được rồi. Thái Na chắc nàng cũng không khỏi cảm thán vận may quá lớn của Trần Vân Thanh. Đã gặp được linh hỏa, còn là sơ khai linh hỏa, thu phục nó cực kỳ dễ dàng, nếu như nó đã tăng lên cấp 3 hay cấp 4, lấy tu vi của Trần Vân Thanh bây giờ, muốn nhận chủ là vô cùng khó khăn a xèo. Xèo. Ân. Sao lại thế này? Trần Vân Thanh làm đúng theo lời nói của Thái Na Trát, đem sinh tử cấm chế hòa vào bên trong tinh huyết, muốn đưa vào bên trong linh hỏa để luyện hóa nó, như là cách mà hắn dùng để đối phó với lại Thái Na Trát một dạng. Nhưng sau khi tinh huyết đi vào, linh hỏa lại biến đi đâu không thấy thể này. A dầm. Cơn đau đầu lại kéo đến, giống y chang mà hắn gặp phải khi dùng tinh thần lực đưa vào nhẫn chứa vật của Phương Hùng trước đây, kết quả cũng không quá sai biệt, hắn cũng là đau đớn đến chết đi sống lại rồi ngất đi. Chủ nhân, chủ nhân, anh làm sao vậy? Thái Na Trát chạy ngay đến, trên mặt lo lắng rộ quá rõ ràng, đây không phải là đóng kịch cho vui, lần này nàng là lo lắng thật sự. Hơn ai hết, nàng hiểu quá rõ, nếu như Trần Vân Thanh mà chết trong lúc này, nàng cũng không có kết quả gì tốt đẹp cả. Sinh tử cấm chế có một cái quy luật rất là khủng bố, đó là một khi người nắm sinh cấm chết đi, bên nắm giữ tử cấm cũng theo đó mà chết luôn. Bây giờ tình cảnh quá rõ ràng, nếu như Trần Vân Thanh mà chết, nàng cũng không có cơ may tồn tại trên đời này, thế cho nên nàng mới sợ hãi như vậy. Không lẽ ngọn linh hỏa này thật sự là hắc ngục thôn viêm trong truyền thuyết? Thái Na chắc nghĩ đến một khả năng này càng làm cho nàng thêm tuyệt vọng. Theo bình thường, một ngọn cấp 2 linh hỏa chỉ có linh trí tầm 1 đến 2 tuổi, nhưng mà đối với lại một số linh hỏa đặc thù, bọn nó cũng sẽ có sự phát triển đặc thù. Bọn nó một khi sinh ra, linh trí cũng gấp đôi những đóa linh hỏa bình thường khác, như linh hỏa bình thường chỉ có 2 tuổi thì nó là 4 tuổi. Tuổi này nó đã cảm nhận được nguy cơ, nếu là thần đồng nữa, như vậy thật sự là không xong. Thường những loại linh hỏa đặc thù đó từ trước đến nay yêu thần đại lục xuất hiện không quá 3 ngọn. Không may, hắc ngục thôn viêm chính là một trong số 3 loại đó, không những thế, nó còn có thiên phú có thể cảm nhận được thức hải cùng linh hồn của một tu luyện giả tồn tại, nếu mà cho bọn nó cơ hội, bọn nó sẽ đem thức hải, thậm chí cả linh hồn tu luyện giả diệt sạch, sau đó rời đi. Thái Na chắc nàng vừa rồi chỉ nghi ngờ ngọn hắc hỏa kia là hắc ngục thôn viêm mà thôi, cũng không có bằng chứng gì nắm chắc, không nghĩ nó lại là linh hỏa trong truyền thuyết đó thật. Biết trước như thế này, bằng mọi giá nàng cũng sẽ không có để cho Trần Vân Thanh luyện hóa nó, bây giờ sự việc đã xảy ra, có nói gì thì cũng đã muộn rồi. Thức hải không gian của Trần Vân Thanh. Hắc hắc hắc, muốn luyện hóa hắc ngục tiểu gia tao. Mày đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà. Một đứa bé chỉ tầm 3-4 tuổi, xung quanh thân thể được bao phủ bởi một ngọn lửa màu đen, gương mặt trẻ con xuất hiện nụ cười kinh dị, trông thật sự rất âm trầm cùng các người. Bị hai cái yêu tôn cường giả trấn áp thì cũng thôi, hắc ngục hắn tự nhận mình không phải là đối thủ của hai người đó. Tuy nhiên, ngay cả một con kiến yêu sĩ cũng muốn luyện hóa hắn, đây là chuyện làm sao có thể xảy ra? Nhất định phải đem con kiến này giết đi, để cho người đời nhìn thấy, hắc ngục thôn viêm hắn là đệ nhất linh hỏa trong thiên địa này, dù còn sơ sinh yếu đuối, nhưng không phải con mèo con chó nào cũng có thể khinh được. Không cần cùng thằng nhóc này nói nhiều, giết nó đi thôi. Có muốn nói nhiều vài câu cũng chả có được khi tên Trần Vân Thanh kia linh hồn cũng đã lâm vào ngủ say mất rồi. Còn một cái nguy cơ, một cái nguy hiểm đối với hắc ngục nó vẫn còn tồn tại, đó là cô gái Thái Na chắc bên ngoài kia, từ trên người cô ta, hắn cảm nhận đầy đủ sự uy hiếp của cái chết. Cô gái đó thật sự có khả năng đưa hắc ngục hắn vào con đường chết, nên thôi, phải đánh nhanh thắng gọn, sau đó rời khỏi nơi đây thôi, tránh cho việc phát sinh thêm nhiều biến cố không có cần thiết. Ông dầm a. Tuy nhiên, chuyện không được dễ dàng như hắc ngục thôn viêm nghĩ mình có thể dễ dàng giết đi một con sâu cái kiến như Trần Vân Thanh một loại. Khi mà hắn bay đến ngôi sao có chứa linh hồn của Trần Vân Thanh, dị biến đột nhiên phát sinh, vòng màu trắng không hiểu nguyên nhân tại sao lại biến thành màu vàng đậm, phát ra ánh sáng quá chói mắt đi, nó còn vô cùng là cứng rắn nữa. Hắc Ngục Thôn Viêm chính vì va chạm vào vòng sáng màu vàng đậm này, mới bị chấn đến đầu choáng mắt hoa, bay ngược ra phía sau cả trăm mét. Sao có thể? Sự việc phát sinh quá nhanh, đến bây giờ, Hắc Ngục Thôn Viêm cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không phải nói con kiến này chỉ có tu vi yêu sĩ thất trọng thôi sao? Không phải nói lực lượng linh hồn cực kỳ yếu kém sao? Làm sao bây giờ nó lại xuất hiện một vòng hộ cháo kinh khủng đến độ hắn không thể làm gì được thế này? Trốn. Hắc Ngục Thôn Viêm quyết định rất nhanh chóng, đó là lập tức rời khỏi nơi này, rời khỏi thức hải của Trần Vân Thanh này không một chút xíu do dự. Cái vòng hộ quanh màu vàng kia, chỉ nhìn nó thôi hắn cũng cảm thấy ớn lạnh toàn thân, từ trong thuyền thừa trí nhớ của hắn, chưa từng gặp qua loại nào hộ quang khủng bố như thế này. Hắn có cảm giác, dù mình có đạt đến cảnh giới đỉnh phong, cũng không thể nào phá đi cái hộ quang này. Không những thế, từ vòng hộ quang này hắn cảm nhận một cổ hơi thở nguy hiểm, cực độ nguy hiểm, nếu như hắn không rời khỏi nơi này ngay, hắn chắc chắn phải chết, còn là chết rất thảm nữa là đằng khác. Ảo. Ẩm. A. Sao thế này? Hắc Ngục Thôn Viêm trên mặt bây giờ muốn bao nhiêu sợ hãi sẽ có bấy nhiêu sợ hãi, muốn bao nhiêu kinh khủng sẽ có bấy nhiêu kinh khủng. Chỉ một cái tia ánh sáng màu vàng kia phát ra, làm sao hắn không thể cớ động được thế này, hắn là thiên địa đứng đầu linh hỏa a tha mạng. Đại nhân tha mạng tiểu nhân không dám nữa đâu, xin đại nhân tha mạng. Hắc Ngục Thôn Viêm âm thanh thảm thiết chấn động trời cao. Nguyên nhân làm cho hắn kêu la khủng hoảng như thế, là vì hắn phát hiện ra được, ánh sáng màu vàng này không chỉ là có tác dụng khống chế hắn, mà nó còn có tác dụng thanh lọc ký ức của hắn nữa. Cái gì gọi là thanh lọc ký ức? Đó chính là đem toàn bộ trí nhớ của hắn xóa đi sạch sẽ, mà đã không còn ký ức, lấy một cái linh hồn thể như hắn, cũng sẽ triệt để tan biến trong trời đất này. Hắn không muốn chết, thật vất vả lắm mới có thể xuất hiện trên thế gian, cũng thật khó khăn lắm hắn mới có được linh trí vượt trội so với lại sinh linh bình thường khác, hắn thật sự là không có muốn chết đâu a a a. Nhưng mặc cho Hắc Ngục Thôn Viêm kêu la thảm thiết, tia ánh sáng màu vàng kia vẫn cứ tiếp tục làm việc của mình, như một cái máy móc lập trình sẵn, đem ký ức của Hắc Ngục Thôn Viêm xóa đi. Theo ký ức của Hắc Ngục Thôn Viêm bị xóa bỏ, dần dần, linh hồn của Hắc Ngục Thôn Viêm cũng biến nhỏ lại, biến nho nhỏ lại, chỉ trong nháy mắt, nó chỉ còn bằng một cái hạt đậu xanh nho nhỏ. Đến tận đây, tia ánh sáng màu vàng xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, cũng liền tan biến, để lại bên trong thức hải của Trần Vân Thanh một đóa màu đen hỏa diễm không có gì khác lạ. Không đúng, mình vẫn không có sao. Thái Na chắc đang tuyệt vọng ngồi bên cạnh Trần Vân Thanh gần nửa giờ đồng hồ, nàng nghĩ lần này mình sẽ không còn cơ hội nào có thể sống sót được. Một khi Hắc Ngục Thôn Viêm đem Trần Vân Thanh linh hồn cũng như thức hải giết đi, nàng cũng sẽ theo đó chết ngay lập tức. Nhưng mà mình đã ngồi chờ cả nửa tiếng thời gian vẫn không có chuyện gì xảy ra. Chuyện này rất là lạ, Hắc Ngục Thôn Viêm sẽ không có mất nhiều thời gian như vậy để giết một người như Trần Vân Thanh. Không chừng lần này có chuyện cơ mà mình không có ngờ tới cũng nên. Ân, chủ nhân, anh không có chuyện gì. Trần Vân Thanh cứ động, còn phát ra âm thanh khá nhỏ, tuy nhiên đối với nàng mà nói nó còn tuyệt vời hơn cả tiếng âm. Chỉ cần Trần Vân Thanh còn có thể sống, như vậy mọi chuyện đều có thể có cách giải quyết được cả. Chương 372, Đan Thánh chuyển thế chương 372, Đan Thánh chuyển thế lần này lại cứu mạng ta một lần nữa sao? Trần Vân Thanh không có trả lời Thái Na Chát. Hắn ngước mắt lên nhìn trần nhà, như muốn xuyên thấu nó nhìn bầu trời xa xăm lên tiếng. Câu nói của hắn cũng như trước đây khi thoát nạn trước sự đoạt xá của Phương Hùng, vẫn cứ tối nghĩa như vậy, không ai hiểu hắn đang nói cái gì. Thậm chí ngay cả bản thân mình, cũng không hiểu mình đang muốn nói cái gì nữa. Xoẹt. Hắc Ngục Thôn Viêm. Chủ nhân. Nhìn thấy Trần Vân Thanh trong tay không biết khi nào xuất hiện một ngọn hắc hỏa, Thái Na Chát giật mình chạy ra xa. Nàng nhận ra ngọn lửa này, không phải cách đây không lâu nó còn làm cho nàng hãi hùng khiếp vía một phen, Hắc Ngục Thôn Viêm hay là sao đây? Linh hỏa dù sao cũng là linh hỏa, cấp bậc nó còn thấp, uy năng của nó cũng không thể nào xem thường được, nhất là đây là linh hỏa đứng đầu thiên địa Hắc Ngục Thôn Viêm. Cô không cần sợ, bây giờ nó không còn có thể làm hại người khác nữa rồi. Trần Vân Thanh cười nhạt lên tiếng trấn an Thái Na Chát. Hắc Ngục Thôn Viêm, đây là tên đầy đủ của ngọn linh hỏa này, sau khi hắn tỉnh lại, thông qua cấm chế mà hắn gieo bên trong được biết. Bây giờ hắn chẳng những hiểu về lai lịch tên gọi của nó, mà hắn còn biết rõ cách thức lên cấp, đương nhiên cũng có phương pháp đào tạo ra một cái hỏa linh khác cho Hắc Ngục Thôn Viêm này, vì hỏa linh không lâu muốn giết hắn đã chết đi rồi còn đâu. Có linh hỏa, cũng có linh dược, cũng có đan lô nốt, cũng là đến lúc Trần Vân Thanh ta bước chân vào con đường luyện đan rồi. Trần Vân Thanh đi đến bên cạnh Sinh Thiết Đỉnh, dùng Hắc Ngục Thôn Viêm đem bên trong cặn bã của nó dọn dẹp một lần sạch sẽ, cũng như làm nóng. Sau đó hắn lấy từ bên trong nhẫn chứa vật ra một phần nội khí đan dược liệu, bắt đầu công việc học luyện đan của mình. Linh dược này là mấy tháng trước đây hắn mua của La Lâm Thương Hội, nội khí đan này tổng cộng 100 phần, ngoài ra còn có ẩn khí đan dược liệu, mục đích chính là để phòng ngừa trường hợp một khi mình hội tụ đủ điều kiện luyện đan, nhưng lại không có linh dược để mà dùng. Bây giờ hắn mới khâm phục bản thân mình tính xa, nếu ngày đó không có mua đống này linh dược, Trần Vân Thanh hắn ngày hôm nay cũng chỉ có vác đỉnh mang về. Ong, xèo xèo, lửa hơi lớn, xem ra phải khống hỏa cẩn thận hơn mới được. Lô đầu tiên, không có bất ngờ gì xảy ra, Trần Vân Thanh đã thất bại, hắn dùng ý niệm khống chế hỏa diễm còn chưa được như ý, căn bản là linh dược vừa đi vào đã bị hỏa diễm đốt sạch sẽ hết rồi. Nhưng không có sao, Trần Vân Thanh không có thất vọng lắm, hắn đương nhiên sẽ không có cho là mình lần đầu luyện đan liền sẽ thành công, nếu được như vậy, hắn đã là đan thần rồi còn đâu. Ong, xèo xèo, bổ huyết xâm tiến vào không đúng thời điểm. Lò thứ hai không có bất ngờ gì xảy ra, cũng theo đó lấy thất bại mà chấm dứt, khá hơn một chút là thời gian cầm cự của hắn lâu hơn lô đầu tiên khá nhiều, xem như một cái thành công nho nhỏ đi. Ong, ầm, không có sao còn thiếu một chút hỏa hầu nữa. Lô thứ ba cũng theo một tiếng nổ lớn tuyên bố thất bại. Nhưng nhìn ra được hắn không có bao nhiêu thất vọng cho lắm, ngược lại hắn khá là vui mừng, vì lần này, Trần Vân Thanh hắn đã đi đến công đoạn hóa tán, sắp ngưng tụ đan hoàn, nếu theo lộ tuyến này tiến hành, không bao lâu nữa, chắc chắn hắn sẽ luyện chế ra được nội khí đan, đưa thân vào hàng nhất giai hậu kỳ luyện đan sư hàng ngũ. Ông Long, "Dạo, trên đời này thật sự có yêu nghiệt như thế này hay là sao?" Nhìn Trần Vân Thanh thu 9 viên nội khí đan chất lượng thượng phẩm vào bên trong hộp đựng thuốc, Thái Na chắc nhìn Trần Vân Thanh này, không có từ ngữ gì có thể nói được nữa. Tên Trần Vân Thanh này muốn luyện đan, ban đầu nàng cho là Trần Vân Thanh chỉ tập chơi một chút mà thôi, sẽ không có khả năng luyện ra đan dược. Ba lô đầu tiên mà Trần Vân Thanh luyện, cũng giống như suy nghĩ của nàng, đều là lấy thất bại chấm dứt, nàng đang chuẩn bị kiếm một nói ngũ đi mở rớt, sau nữa ngày Trần Vân Thanh luyện chẳng chê, không ra cái gì sẽ bỏ cuộc, đưa mình rời khỏi nơi đây mà thôi. Chỉ là hàng chưa kịp chớp mắt, điều thần kỳ đã xảy ra, ngay lô thứ 5, tên Trần Vân Thanh này đã luyện ra được nội khí đan, dù phẩm chất có chút không có cao, chỉ tạm dùng được mà thôi, nhưng đến lò thứ 6, Trần Vân Thanh đã luyện ra được nội khí đan đạt được chất lượng hạ phẩm. Đến lò thứ 10, chất lượng của nội khí đan đã tăng lên thượng phẩm, tức là cấp bậc thuộc hàng cao nhất lưu chuyển trên thị trường bây giờ. Lò thứ 12, chất lượng nội khí đan đã đạt đến cực phẩm. Loại phẩm cấp này tại chủ đại lục, nàng biết được rất ít người luyện chế ra, tất cả đều tập trung ở cái gia tộc kia cả thôi. 3 ngày thời gian trôi qua. Ông Long, "Dạo, chủ nhân, anh nói cho tôi biết, có phải anh là đan thánh chuyển thế hay không?" Chờ cho Trần Vân Thanh đem một lò ẩn khí đan thượng phẩm cuối cùng thu vào trong tay, Thái Na chắc cũng hiểu, bây giờ Trần Vân Thanh sẽ không có đi luyện đan nữa, nàng nhanh chóng chạy đến, hỏi lấy nghi vấn tồn tại 3 ngày qua làm nàng quá mức là khó chịu. Theo nàng nghĩ, Trần Vân Thanh không có khả năng là lần đầu luyện đan được. Thế gian này tuyệt đối không có người nào mới biết luyện đan, chưa đến 2 tiếng đồng hồ đã trở thành nhất giai luyện đan sư hậu kỳ, mất 1 ngày đã luyện ra ẩn khí đan, trở thành nhị giai luyện đan sư sơ kỳ, đến bây giờ, ngay cả cực phẩm đan dược ẩn khí đan mà Trần Vân Thanh vẫn có thể luyện ra như ăn cơm uống nước bình thường. Đây là cực phẩm nhị giai đan dược à? Nếu như đưa cho mấy tên ngũ giai, lục giai luyện đan sư, bọn họ cao lắm cũng chỉ luyện chế ra thượng phẩm cấp bậc mà thôi, còn cực phẩm ẩn khí đan thì đừng nên nghĩ đến. Một người chỉ tiếp xúc với lại luyện đan thuật chỉ có 3 ngày, không có khả năng làm được điều mà ngay cả lục giai luyện đan sư cũng không thể làm được. Đáp án duy nhất có thể đưa ra đó là Trần Vân Thanh là một tên trùng sinh giả, còn là đan thánh trùng sinh, chỉ có những tôn đứng đầu yêu thần đại lục luyện đan sư mới có cái bản lĩnh đó. Theo chiều hướng suy nghĩ này cũng có thể giải thích được thông là vì nguyên nhân gì mà Trần Vân Thanh có trận pháp tạo nghệ khủng bố như vậy. Cũng như y làm sao có thể lấy yêu sĩ tu vi, thu phục được hắc ngục thôn viêm, xóa đi linh trí của nó được. Tất cả đều là vì Trần Vân Thanh là người trùng sinh, là đan thánh tôn kính, nếu như là vậy, nhận Trần Vân Thanh này là chủ nhân cũng có thể chấp nhận được. Ta không phải là đan thánh chuyển thế, nhưng cũng không có sai biệt lắm đâu. Trần Vân Thanh sở dĩ có thể nhanh chóng bước chân vào nhị giai luyện đan sư hàng ngũ, còn luyện chế ra được cực phẩm ẩn khí đan, đây tất cả đều là nhờ kinh nghiệm cũng cấp bậc quá cao mà Phương Hùng để lại cho hắn. Trong những ký ức mà hắn cắn nuốt được của Phương Hùng, những chuyên môn khác như yêu quyết, yêu kỹ chiến đấu hắn thu hoạch được không trọn vẹn, hay nói đúng hơn là bằng không đi. Chỉ duy có luyện đan một đạo, hắn là kế thừa đầy đủ chi tiết, không bỏ sót bất kỳ kinh nghiệm nào của Phương Hùng, cứ như thuật luyện đan của Phương Hùng trực tiếp chuyển qua cho Trần Vân Thanh hắn một dạng. Cấp bậc trước khi chết của Phương Hùng là vô hạn tiếp cận bát giai đan đế, Trần Vân Thanh hắn bây giờ cũng như thế. Có chăng, cái thiếu của hắn là tu vi, tinh thần lực không đủ, linh hỏa cấp bậc còn yếu, nếu như khắc phục được những điểm yếu kia, nói không chừng bát giai đan dược, Trần Vân Thanh hắn cũng có thể luyện chế ra được. Lấy ánh mắt cùng kinh nghiệm của một tôn đan đế tông sư, cộng thêm dung thiên thần ngọc năng lượng còn chú, nếu như Trần Vân Thanh hắn còn không có luyện chế ra được cực phẩm ẩn khí đan, như vậy hắn cũng không cần theo đuổi cái chức nghiệp này nữa rồi. Không phải là đan thánh. Vậy anh là thiên tiêu của Ngũ gia? Thái Na chắc nghe Trần Vân Thanh phủ nhận, nhưng cũng không muốn bỏ qua vấn đề này, căn bản chuyện hôm nay nàng gặp quá bất hợp lý, không thể theo lẽ thường đến lý giải cho được. Ngũ gia? Đó là gia tộc gì? Trần Vân Thanh hơi kinh ngạc. Thái Na chắc này bình thường không đặt người nào vào trong mắt, nhưng khi nhắc đến Ngũ gia, gương mặt lại rất nghiêm trọng. Cái này làm cho hắn có chút hiếu kỳ, không biết Ngu gia là cái gia tộc khủng bố như thế nào mới làm cho Thái Na chắc kiên kỵ như vậy. Ngu gia là một cái gia tộc luyện đan rất nổi rồi tại chủ đại lục. Đâu chỉ là nổi tiếng đâu thôi, mà còn cực kỳ nổi tiếng cùng cường đại nữa. Ngu gia tại yêu thần thế giới là một trong 5 cái viễn cổ gia tộc, đan đạo bá tuyệt vô song, muốn không nổi tiếng cũng có. Muốn không cường đại cũng không thể. Chỉ là những chuyện này nàng cũng không thể nói ra cho Trần Vân Thanh biết, cấp bậc này quá cao, có giải thích Trần Vân Thanh cũng không thể nào hiểu đấu, chi bằng khi nào thực lực của y đến một cấp độ đủ cao. Tự nhiên sẽ biết rõ ràng mà thôi. Chương 373, yêu sư cảnh giới chương 373, yêu sư cảnh giới không phải là ngu gia đệ tử. Như vậy chuyện này khó giải thích rồi. Thái Na chắc nhìn Trần Vân Thanh, càng nhìn càng không thể nào hiểu nổi. Nếu như vừa rồi Trần Vân Thanh nhận mình là đệ tử của ngu gia, một cái gia tộc luyện đan cực kỳ xuất sắc, như vậy Trần Vân Thanh có được di chuyển từ bọn họ, tuổi còn trẻ mà có thể luyện ra được cực phẩm đan dược cũng có thể hiểu được. Nhưng Trần Vân Thanh đối với ngu gia quá mờ mịt, nhìn như không có giống nói dối cho lắm, chuyện này phải giải thích thế nào đây? Trên đời này thật sự có thiên tài vừa mới mở mắt ra đã biết luyện đan hay là sao? Ngu gia, luyện đan thế gia sao? Vốn Trần Vân Thanh cũng không có quan tâm gia tộc này lắm đâu, nhưng hắn nhớ lại, trên Thanh Long Ngọc bội mà mẫu thân mình để lại có khắc chữ ngu. Phương Hùng chết cũng là chết trong tay một người tên là Ngu Tử Thành, hắn cảm giác mình cùng ngu gia này có duyên, không biết ngu gia cùng mẹ của mình có liên quan gì đến với nhau hay không, cũng như Ngu Tử Thành có liên quan đến ngu gia hay là không. Nhưng ngẫm nghĩ một chút, Trần Vân Thanh đã lắc đầu. Trên đời này họ ngu nhiều lắm, đâu thể vì một hai sự trùng hợp lại đi cho đó là người của Ngu gia luyện đan thế gia. Đây có thể là do mình quá nhớ mẹ, nên liên tưởng lung tung mà thôi, hoàn toàn không có căn cứ. Phải rồi Thái Na Chát, cô có trong tay bộ nào nhị giai thượng phẩm yêu kỹ kiếm pháp hay không? Trần Vân Thanh đem Hắc Ngục thôn Viêm Thu vào bên trong khí hải vị trí, tiện tay đem Sinh Thiết đỉnh cho vào bên trong nhẫn chứa vật luôn. Hành động này cũng xem như là Trần Vân Thanh đã tuyên bố luyện đan đã đại công cáo thành, trong một thời gian ngắn, hắn sẽ không có luyện đan nữa. Chí ít từ đây đến khi trở về trấn Nam Thành, hắn cũng không thể nâng cao tay nghề của mình được nữa. Có muốn cũng chẳng có được, hiện bây giờ trong tay của hắn có phần linh dược nào nữa đâu. Trần Vân Thanh là chuẩn bị thu dọn chiến trường, rời khỏi nơi đây, nhưng trên đường đi cứ thế này thì hắn lại cảm giác có chút tẻ nhạt, vừa đi, vừa tiến hành tu luyện yêu kỹ, một công đôi việc, chính là tiện lợi nhất. Thái Na Chát này là một cường giả, còn rất là lợi hại một vị cường giả, tu vi kém nhất cũng là yêu tôn cảnh giới. Một người như vậy, kinh nghiệm rất là phong phú, trong tay tích trữ cũng không phải kém. Lấy ra một vài bộ yêu kỹ cấp thấp cho Trần Vân Thanh hắn mượn tạm xài chắc là không có vấn đề gì lớn cả. Thực ra Phương Hùng cũng là một cường giả rất lợi hại, tu luyện đến yêu tôn, ngoài đan dược hỗ trợ ra, thiên phú tu luyện cũng sẽ không yếu, qua hơn ngàn năm hành động, yêu kỹ, yêu quyết trong tay y phải là vô số kể, Trần Vân Thanh chỉ cần dựa vào ký ức của Phương Hùng, lấy vài bộ yêu kỹ tu luyện là được rồi. Nhưng thực tế lại không hề đơn giản như thế, như đã nói, không hiểu vì nguyên nhân gì, ký ức mà hắn nhận được của Phương Hùng, ngoài luyện đan thì cũng chỉ có cảm ngộ luyện đan, hết cảm ngộ sẽ đến kinh nghiệm, hết kinh nghiệm là đến đan phương. Ngoài luyện đan một chuyện ra, nói thật những chuyện khác có hiểu biết đôi chút, nhưng hạn chế, cực kỳ hạn chế, những tin tức vụn vặt kia có biết được cũng như không, chẳng thể giúp đỡ cho hắn được cái gì cả. Chủ nhân, tôi không có yêu kỹ kiếm pháp mà ngài cần. Thái Na Chát có chút lý nhí trả lời. Cấp thấp yêu kỹ, nàng từ khi còn ở cảnh giới khá thấp, cũng có tu hành. Không có riêng gì nàng, mà đại bộ phận tu luyện giả, khi mới bước chân vào con đường tu luyện, đều là bắt đầu từ thấp đến cao. Nhưng Thái Na Chát nàng không có luyện kiếm pháp yêu kỹ, còn là ghét cay ghét đắng nó, những người chuyên tu kiếm thuật, phần lớn đều là ngụy quân tử, bề ngoài quang minh lỗi lạc, nhưng bên trong là một bầu trời u ám, nàng gặp 10 người luyện kiếm thì có hết 6-7 người thuộc loại này rồi, thế nên đừng có hỏi nàng về kiếm pháp yêu kỹ. Chủ nhân, yêu kỹ của tôi sử dụng có chút đặc dị, chuyên dành cho nữ nhân tu hành, không có thích hợp với anh. Sợ Trần Vân Thanh lại không có bỏ qua cho mình, tiếp đòi yêu kỹ, Thái Na Chát là lên tiếng chặn trước một câu. Nàng có trong tay khá nhiều yêu kỹ, cao đến thánh giai, thấp cũng đến tứ giai, trong đó có không ít yêu kỹ dành cho nam giới tu luyện. Thế nhưng phần lớn bọn nó là của môn phái, không được môn phái cho phép, nàng cũng không dám đem nó truyền ra cho người ngoài, nếu làm vậy, không chỉ nàng gặp không may, mà ngay cả Trần Vân Thanh cũng khó lòng thoát chết. Thế nên, vì an toàn của mình hay vì Trần Vân Thanh, chuyện yêu kỹ cũng như yêu quyết nàng không có giúp đỡ gì được cho hắn rồi. Như vậy thì thôi đi. Thái Na Chát có khó khăn, Trần Vân Thanh hắn cũng không có cơ cầu. Hắn hiểu truyền thừa công pháp đối với lại một thế lực quan trọng như thế nào, cũng không phải người nào cũng có thể thiện tâm vô tư đối xử với lại hắn tốt như Nghiêm Linh Nhi được. Tạm thời hắn đem phong hình bộ tu luyện đến viên mãn trước đi, sau này ra bên ngoài, nghĩ cách kiếm yêu kỹ công kích tu luyện sau. Trần Nhị Thiếu, ở nơi này không có linh nguyên quả mà anh nói, liệu có phải anh đã đến nhầm địa phương rồi không? Có người đến nơi đây. Nghe âm thanh phát ra cách vị trí của mình đứng cũng không có xa, đang chuẩn bị rời khỏi nơi này, Trần Vân Thanh cùng Thái Na Chát không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Không ngờ ở nơi hoang vắng tận sâu bên trong thác nước cao thiên như thế này, lại còn có quá nhiều người tìm đến. Quái lạ. Âm thanh này hình như mình đã nghe được ở nơi nào rồi thì phải. Trần Vân Thanh vừa đi ra hướng bên ngoài cửa động, vẫn còn nghĩ đến âm thanh cô gái vừa rồi mới phát ra. Trí nhớ của Trần Vân Thanh luôn rất tốt, trước đây gặp qua cái gì, liền chưa bao giờ quên. Kể từ khi được năng lượng của Dung Thiên Thần Ngọc cải tạo, trí nhớ của hắn càng nâng lên một tầm cao mới, không còn nhìn qua không quên nữa, mà là nghe qua không quên. Nói đơn giản chỉ cần hắn nghe qua được âm thanh của người cùng mình nói chuyện, hay gặp gỡ đám người nào đó, chỉ cần đối phương phát ra âm thanh, hắn sẽ ghi nhớ mãi. Vừa rồi người con gái kia nói chuyện, hắn cảm giác như mình đã nghe qua âm thanh của đối phương ở nơi nào rồi. Có điều hắn phải xem lại trí nhớ của mình một lượt mới được, vì trong khoảng thời gian này hắn gặp người con gái cũng không phải một hay hai người, mà có rất là nhiều người. Cẩn thận, bên ngoài hai người kia đều là yêu sư cường giả. Thái Na Chắc nhìn Trần Vân Thanh sắp đi ra bên ngoài, liền lên tiếng cảnh báo một chút. Khoảng cách giữa vị trí của nàng với Trần Vân Thanh so với lại vị trí của hai người kia là hơn 50 mét, bình thường một người yêu sĩ cựu trọng thực lực không có khả năng cảm nhận được khoảng cách xa như vậy, dù là yêu sư trung kỳ cường giả cũng không phải có khả năng. Nhưng Thái Na Chắc nàng là người nào? Đây là nhân vật đứng đầu yêu thần thế giới này, vì gặp nạn nên tu vi mới bị hạ xuống thấp đến như thế. Nhưng để xét về tinh thần lực, dù yêu sư hậu kỳ cũng không có sánh ngang được với nàng. Ngay cả Trần Vân Thanh bây giờ, tuy nói tinh thần lực cực mạnh, gần tiếp cận tứ giai, nhưng cũng không thể nào cùng nàng sánh vai được. Nên nàng có thể cảm nhận được bên ngoài kia hai người, từ khí tức bọn chúng phát ra, nàng cũng có thể nhận xét tu vi của đối phương. Ta nhớ ra rồi, Lưu Tổ Hiền, thì ra là cô ta. Trần Vân Thanh khẽ gõ nhẹ đầu của mình một cái, cuối cùng hắn cũng là đã nhận ra cô gái vừa lên tiếng là ai. Mấy tháng trước đây khi còn ở Đại Mộc Lâm Khu, vì muốn tìm kiếm một thanh yêu binh tốt để sử dụng, nên hắn có trở lại trấn Nam Thành một chuyện, còn chọn của hàng bán yêu binh tốt nhất trấn Nam Thành là Thiên Binh Các. Khi đó hắn gặp được cô gái tên Lưu Tố Hiền này, lần đầu gặp mặt, hắn có ấn tượng rất sâu với cô ta, nhất là về nhan sắc, cô ta quá giống với lại ngôi sao lớn của Hương Cảng thập niên 80-90 Vương Tổ Hiền. Cũng theo chuyện lần đó, sau khi mua được Tuyết Ảnh kiếm, hắn đã bị tên thiếu gia ăn chơi chắc táng Tô Đào ghi hận, cũng là vì như vậy, mới tạo ra huyết án tại Lạc Hoàng Miếu bên kia, hắn cũng bị Tô gia cho người đuổi giết một thời gian, chút nữa thì chết đâu. Vừa rồi cô nói hai người kia đều là yêu sư cảnh giới sao? Trần Vân Thanh nhớ khi hắn gặp được Lưu Tố Hiền lần đầu tiên, cô ta tu vi có chút cao, nhưng tối đa cũng chỉ là yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ mà thôi. Nếu mà Thái Na Chát vừa rồi nói không có sai, bây giờ Lưu Tố Hiền đã là yêu sư cảnh giới. Chỉ mất có vài tháng, từ yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ đột phá yêu sư chi cảnh, Lưu Tố Hiền cô gái này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh một chút, thiên phú cũng quá tốt đi một chút. Nghĩ nghĩ lại bản thân mình, Trần Vân Thanh không khỏi lắc đầu một cái cười khẽ. Chương 374, rượu mời không uống. Chương 374, rượu mời không uống. Nghĩ nghĩ lại bản thân mình, Trần Vân Thanh không khỏi lắc đầu một cái cười khẽ. Mấy tháng thời gian khi gặp Lưu Tố Hiền hắn chỉ là yêu giả bắt trọng, bây giờ hắn đã là yêu sĩ thất trọng hậu kỳ. Tốc độ tu luyện có thể nói là nhanh như tên lửa. Đem so sánh với lại Lưu Tố Hiền này chỉ có hơn chứ không có kém. Vì cái gì Trần Vân Thanh hắn đột phá nhanh được, người khác lại không, nên nhớ người ta phía sau có cả tập đoàn Hùng Mạnh Thiên binh các chống lưng, còn Trần Vân Thanh hắn có cái gì đâu. Tốc độ tăng trưởng của Lưu Tố Hiền vẫn còn chậm đó chứ. Được như bây giờ, đã là vượt qua quá nhiều mong đợi của hắn rồi. Tình cảnh bên ngoài có chút không ổn. Xem tình hình trước rồi tính sau đi. Xuyên qua một cái khe hở của tường đá, Trần Vân Thanh có thể nhìn thấy được toàn bộ khung cảnh bên ngoài khí nguyên quả thụ khu vực, nhưng hắn cũng không có vội đi ra, mà vẫn đứng ở đây quan sát xem bên ngoài phát triển như thế nào. Thái Na Chát nói hai người kia đều là yêu sư, tức là cao hơn Trần Vân Thanh hắn quá nhiều, vì an toàn của bản thân, cũng không cần ra bên ngoài kia làm gì. Nói nữa hắn cùng Lưu Tố Hiền không có thân quen gì cho lắm, cũng không có hiểu hai người đó đang chơi trò gì, xuất hiện bây giờ rủi hai người kia xem hắn là kẻ địch giết đi cũng thật là oan uổng. Trần Nhi Thiếu, anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Lưu Tố Hiền mắt phượng khẽ nhíu một cái, đối với lại ánh mắt đầy dâm dục của Trần Hoành Hải nhìn mình, quả ư là không có thích. Trần Hoành Hải này ba ngày trước từ Cổ Loa Thành đến nơi đây tìm nàng, đúng lúc nàng đang đột phá thành công yêu sư, nên vui lòng tiếp đại y một lần. Ý nghĩ của nàng là sau khi gặp mặt Trần Hoành Hải xong, liền đuổi thẳng cổ ý trở về Cổ Loa Thành. Nhưng mà không nghĩ tu vi của đối phương không kém, bây giờ cũng đã đột phá yêu sư chi cảnh như nàng, một tên công tử ăn chơi chắc táng cũng có thể đột phá yêu sư, nàng thật sự rất bất ngờ. Bất ngờ thì có bất ngờ, nhưng không có hơn, nàng vẫn quyết tâm đuổi cổ tên này rời khỏi Trấn Nam Thành. Chỉ là y nói cho nàng hay, mình đã phát hiện ra một địa có linh nguyên quả thụ, nó còn sắp chín nữa, chỉ là ở đó có tam giai nhị phẩm yêu thú thủ hộ, nên muốn mời nàng cùng nhau đi đến giải quyết yêu thú, chiếm lấy linh nguyên quả. Nhưng bây giờ nàng nhìn lại xung quanh, làm gì có linh nguyên quả thụ ở nơi nào, chỉ có một cây khí nguyên quả, chỉ dành cho yêu sĩ cảnh giới đột phá, với cảnh giới bây giờ của nàng, có sử dụng khí nguyên quả cũng vô ích. Mà có khí nguyên quả ở đâu mà dùng, nơi đây chỉ có cây không trơ trọi, trái cây đã bị người ta lấy đi sạch sẽ cả rồi, muốn đem nó về bán lấy chút ít linh thạch để sử dụng, cũng là không được, nàng lần này đi một chuyến phi công. Trần Hoành Hải là người đưa ra chuyến đi này, bây giờ tên khốn này phải chịu trách nhiệm mới được. Tố Hiền, ở nơi đây vốn không hề có linh nguyên quả. Trần Hoành Hải bình tĩnh trả lời, nhưng nếu chú ý, đôi mắt hắn bây giờ có chút đỏ, là vì tham lam dục vọng quá độ, nên mới có loại biểu hiện này. Thác nước cao tiên không hề có linh nguyên quả, thậm chí ngay cả khí nguyên quả, nói thật hắn đây cũng chẳng biết nó có tồn tại hay không. Sở dĩ hắn biết được nơi đây là vì khi đến Trấn Nam Thành nơi đây, người của Nên Thanh Các có nói cho hắn biết, thác nước cao thiên là một nơi có phong cảnh tuyệt đẹp, rất thích hợp để hẹn hò, đưa người con gái mình thường đến nơi này du lịch. Từ chân thác nước đi lên vài trăm mét, có một hang động rất đẹp, bên trong nhiều viên đá phát sáng, là một nơi khá là hiếm có ở Lạc Việt Vương quốc. Trần Hoành Hải hắn chú ý nhất chính là cái hang động mà Nên Thanh Các nói này. Có thể đưa người mình yêu vào nơi đây, ở trong khung cảnh thơ mộng này, có làm cái gì, cũng không có người hay biết. Tránh ra, tôi muốn rời khỏi nơi này. Vừa bước chân vào nơi đây, Lưu Tố Hiền nàng đã biết Trần Hoành Hải này không có nói thật rồi. Tức là mình phát hiện có chút hơi muộn rồi, nhưng không có sao, bây giờ rời đi vẫn còn kịp, nàng mới đột phá không lâu, cũng không có tin, cùng cảnh giới, mình không thể thắng được tên thiếu gia ăn chơi chắc táng Trần Hoành Hải này. Tố Hiền, em không phải không biết, trước đến giờ anh vẫn chỉ yêu có một mình em. Khó khăn lắm mới có thể lừa được Lưu Tố Hiền rời khỏi Thiên Binh Các đến nơi này, Trần Hoành Hải hắn sao có thể để cho Lưu Tố Hiền rời khỏi nơi đây một cách dễ dàng như vậy được. Từ ngày gặp được Lưu Tố Hiền ở Cổ Loa Thành, Trần Hoành Hải hắn đã trúng tiếng sét ái tình. Hắn là bị sắc đẹp của Lưu Tố Hiền chinh phục, là bị nụ cười của cô ta cướp đi trái tim, là bị tính cách kiên cường không sợ cường quyền của cô ta đoạt mất linh hồn. Hắn đã mê đắm người con gái này không hề có lối thoát. Thậm chí, hắn có thể chống lại mệnh lệnh của cha mình sắp xếp cho hắn một mối hôn nhân chính trị với Lê Gia, cũng muốn cưới Lưu Tố Hiền về làm vợ cả. Lưu Tố Hiền bây giờ là tất cả đối với lại hắn, thiếu vắng cô ta, hắn thả là chết đi cho rồi. Đời này kiếp này, dù bằng mọi giá, hắn cũng phải cưới Lưu Tố Hiền về làm vợ cả mới được. Hừ, câm họng. Những lời nói của anh chỉ làm tôi buồn nôn. Trái với lại lời tỏ tình đầy cảm động của Trần Hoành Hải, Lưu Tố Hiền gương mặt xinh đẹp vẫn lạnh như tiền, trên mặt không hề có một tia cảm xúc, có chăng bên trong ánh mắt là vô tận kinh thường. Nàng ở nơi đây Trấn Nam Thành, nhưng không có nghĩa Cổ Loa Thành phát sinh chuyện lớn gì, nàng không có biết. Cổ Loa Thành mấy tháng nay nỗi bực nhất chính là chuyện Trần Hoành Hải này đem vị hôn thê của mình là Lê Hiếu Hoa giết đi. Trước khi giết Lê Hiếu Hoa, tên khốn này còn làm nhục Lê Hiếu Hoa không thương tiếc, làm cho cô ta ngay cả chết cũng không thể nào bảo toàn được sự trong sạch của mình. Cái chuyện bí mật động trời này người dân bình thường không có biết, tuy nhiên bên trong quý tộc vẫn đang bàn tán dâm gian. Sau chuyện này, nếu mà không phải Trần gia thế lực quá mức to lớn, Lê gia không thể làm gì, bọn họ đã đem người giết đến tận Trần gia, đem tên cặn bã Trần Hoành Hải này phang thây sẽ thịt mất rồi. Tiếp theo Trần Hoành Hải còn làm ra vài vụ cưỡng hiếp động trời khác nữa, nhưng cũng nhờ có Trần gia ở phía sau giúp đỡ ý chú ý, nên mới bình an đến bây giờ. Nói đâu xa, trên đường từ Cổ Loa Thành đến đây, Trần Hoành Hải đã làm cho không biết bao nhiêu thiếu nữ phải thắt cổ tự sát rồi. Một tên cặn bã ngay cả xuất sinh còn không bằng như Trần Hoành Hải, lại mở miệng nói chỉ yêu mình nàng, nàng chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà, khó chịu vô cùng. Khó chịu đến mức nàng có ý định một kiếm đem tên này bổ ra làm hai cũng đã nghĩ qua. Phải thật là khắc chế lắm, nàng mới không có ra tay. Lưu Tố Hiển, anh nói cho em biết, ngày hôm nay hai chúng ta sẽ thành hôn, em có chịu cũng vậy, không chịu cũng vậy, sẽ không thể nào thay đổi được sự thật. Thuyết phục hồi lâu, bỏ ra quá nhiều tâm huyết, nhưng kết quả nhận lại cũng chỉ là sự chán ghét đến từ Lưu Tố Hiển. Trần Hoành Hải hắn đã chạm vào điểm giới hạn của sự kiên nhẫn. Hắn không muốn tiếp tục theo đuổi Lưu Tố Hiển theo cách này nữa, thứ hắn muốn bây giờ là chiếm đoạt Lưu Tố Hiển, để cho cô ta ở dưới thân của hắn rên rỉ cầu hoan, sau cùng cũng giống như bao người con gái khác, không thể rời bỏ được cảm giác tuyệt vời mà hắn ban cho, cam tâm tình nguyện làm tình nô của hắn. Xoẹt. Trần Hoành Hải, tôi cũng muốn thử xem, anh dựa vào cái gì mà muốn ép buộc tôi? Lưu Tố Hiển rút thanh tam giai hạ phẩm yêu binh trường kiếm đang nắm trong tay ra, chỉ về phía Trần Hoành Hải, lạnh lùng cất tiếng nói. Không chỉ là Trần Hoành Hải tên khốn kiếp này chạm đến giới hạn của sự kiên nhẫn, Lưu Tố Hiển nàng đây cũng như vậy. Mức độ chán ghét của nàng với lại Trần Hoành Hải đã lên đến đỉnh điểm. Ngày hôm nay, dù có phải làm xáo trộn kế hoạch phía trên bàn giao, nàng cũng nhất định phải đem Trần Hoành Hải chém dưới kiếm mới được. Tố Hiển, em đừng con nên rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt. Trần Hoành Hải nhìn thấy Lưu Tố Hiển rút kiếm ra chỉ về phía mình, trên thân còn phát ra sát khí, gương mặt của hắn bây giờ cũng liền âm trầm lại, âm thanh cảnh báo đầy tính răn đe bất kỳ người nào cũng có thể nghe ra. Nhưng lạ một điểm là hắn không lấy ra binh khí của mình, giống như hắn đối với lại thực lực của mình cực kỳ tự tin, sẽ là ăn chắc Lưu Tố Hiển một dạng. Phiên Vũ kiếm pháp, giết. Nếu đã không cùng đường, có tiếp tục nói thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì. Lưu Tố Hiền chính thức ra tay, kiếm pháp của nàng sử dụng là nhị giai thượng phẩm yêu kỹ, nhưng kiếm chiêu ẩn chứa linh lực cường đại của yêu sư cường giả, tuyệt đối không phải là bên dưới yêu sư cảnh giới có thể tiếp nhận nổi. Đến hay lắm. Trần Hoành Hải sắc mặt bây giờ mới thấy được sự thận trọng, nhưng trong lời nói không hề có chứa một tia lo lắng, hắn nhìn kỹ hướng đi kiếm chiêu của Lưu Tố Hiền, sau đó né qua một bên. Chương 375, Xuân Thu Phấn. Chương 375, Xuân Thu Phấn. Trần Hoành Hải lại đánh ra một quyền, động tác như nước chảy mây trôi, liên lạc vô cùng. Thật khó để có thể nhận ra một người chuyên ăn chơi chắc táng như Trần Hoành Hải lại có thể bình tĩnh khi đối chiến, sự tự tin của một cường giả, không phải người nào cũng có thể làm được như thế. Bụp, rầm. Kết quả chiến đấu đi ra, thật ngạc nhiên khi người chiến thắng không phải là Lưu Tố Hiển, mà là Trần Hoành Hải, một quyền của Trần Hoành Hải không những hóa giải đi chiêu kiếm của Lưu Tố Hiển, mà còn đánh trúng vào vai trái của nàng, làm cho nàng bay ra xa cả chục mét có thừa. Quyền ảnh vừa rồi của Trần Hoành Hải nếu mà thấp xuống dưới một chút, đó sẽ là vị trí trái tim của Lưu Tố Hiển, uy lực mạnh như vậy, chỉ e là Lưu Tố Hiển khó có khả năng sống. Trần Hoành Hải không có hạ độc thủ, nhìn ra được tên này vẫn còn thương hoa tiếc ngọc lắm. Phúc! Mày đã dở cho gì? Khẽ ho ra một ngụm máu bầm, Lưu Tố Hiền nhìn đến vị trí của Trần Hoành Hải bên kia, gan giọng hỏi. Trần Hoành Hải cùng nàng cảnh giới như nhau, bộ yêu kỹ vừa rồi Trần Hoành Hải sử dụng cũng chỉ là nhị giai thượng phẩm yêu kỹ như nàng, lĩnh ngộ còn thấp hơn một chút, chắc chỉ tầm tiểu thành mà thôi. Theo lý thuyết, Trần Hoành Hải không thể nào tránh được kiếm chiêu của nàng được. Truy cứu nguyên nhân, đó là vì nàng tự thua mà thôi. Nàng nhớ lại đến, khi mình vận chuyển linh lực, không hiểu sao lực lượng lại suy giảm quá nhiều. Khi đến gần tấn công Trần Hoành Hải, linh lực chỉ còn lại có một nữa, trong khi Trần Hoành Hải vẫn còn đủ thực lực 100%. Trong điều kiện chiến đấu như vậy, nàng có thể thắng được đối phương mới là quái sự. Nhất định là cái tên khốn kiếp Trần Hoành Hải này đã sử dụng loại thủ đoạn cực kỳ đen tối để làm cho nàng công lực giảm sút, nàng chắc chắn là như thế. Lưu Tố Hiển, ngoài cảm giác thực lực suy giảm ra, cô có phải cảm giác được toàn thân nóng gian, còn có ham muốn mãnh liệt hay không? Trần Hoành Hải cũng không có phủ nhận lời nói vừa rồi của Lưu Tố Hiển, hắn còn quang minh chính đại nhắc nhở Lưu Tố Hiển kiểm tra lại thân thể của mình nước kia. Đây là Xuân Thu Phấn. Không kiểm tra thì thôi, một khi kiểm tra, Lưu Tố Hiền gặp mặt xinh đẹp không khỏi biến sắc. Xuân Thu Phấn, một loại xuân dược không mùi không vị, chuyên dùng để đối phó với lại tu luyện giả. Một khi người nào trúng phải nó, toàn thân sẽ nóng gian, thực lực cũng sẽ giảm xuống đến mức thấp nhất, trong vòng 15 phút đồng hồ, nếu như không cùng với lại người khác giới giao hoan, toàn bộ thân thể sẽ bị dục hóa thiêu đốt, dẫn đến tử vong. Loại xuân dược bá đạo này là do một tên dâm tặc hành hành bên Đại Hán Vương quốc có tên là Giang Hoa đạo chế tạo ra. Vì làm ra được loại xuân dược này, ý đã làm nhục cả ngàn cô gái. Sau khi cả gan đánh chủ ý lên quận chúa của Lạc Dương Vương nhưng bất thành, y đã bị người của Lạc Dương Vương cho người truy sát, đến mức phải nhảy xuống vực sâu vạn mét tự sát mới thôi. Chuyện này đã xảy ra 3 năm trước, mọi người cứ nghĩ sau khi Mai Hoa đạo nhảy xuống vực, cái thứ ma quỷ Xuân Thu Phấn do y luyện chế ra sẽ không còn xuất hiện trên đời này nữa, nhưng thực không ngờ, hôm nay nó lại xuất hiện nơi đây, còn là ứng lên trên người của Lưu Tố Hiền nàng nữa. Cô nói không có sai. Thứ mà cô chú phải chính là Xuân Thu Tán. Gặp người hiểu chuyện, Trần Hoành Hải cũng không cần phải phí miệng lưỡi đi giải thích làm cái gì cho mất công. Thứ mà hắn sử dụng chính là Xuân Thu Phấn. Không những thế, trong tay hắn còn có một môn song tu công pháp nữa. Những thứ này đều là từ sư phụ của hắn Giang Hoa đạo truyền thụ cho. Chắc không có ai biết, Trần Hoành Hải hắn trước đây vốn chỉ là một tên yêu sĩ không đáng chú ý, chỉ qua có vài ba tháng liền đột phá yêu sư, hoàn toàn là dựa vào môn ngự nữ quyết kia mà giá cả. Chỉ cần giao hoan, hấp thu nguyên âm đồng trinh của người con gái khác, công lực của hắn sẽ vô hạn được đề thăng. Thế cho nên mấy tháng gần đây, Trần Hoành Hải hắn không có kiên kỵ gì cho người đi bắt thiếu nữ còn trinh về cho hắn, một có thể giải quyết được ham muốn dâm dục của mình, hai có thể tu luyện tăng cao tu vi. Một công đôi việc như thế cớ sao hắn không có làm? Mau đưa thuốc giải cho tôi. Lưu Tố Hiền thân thể càng ngày càng nóng, loại cảm giác khao khát kỳ quái kia càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày nàng càng cảm thấy khó chịu. Bằng mọi giá nàng phải có được thuốc giải, nếu như không, nàng sẽ đi mất. Thuốc giải đang ở trong tay của ta đây. Trần Hoành Hải từ bên trong túi không gian đem ra một cái lọ đựng thuốc bằng ngọc, lấy tay đưa qua đưa lại, nhưng không có quăng qua cho Lưu Tố Hiền, như muốn chọc tức nàng mở dạng. Trần Hoành Hải vốn không có ý định đưa thuốc giải cho Lưu Tố Hiền. Ở trong hoàn cảnh này, thử đi hỏi bất kỳ một người nam nhân nào, nếu như đưa thuốc giải cho Lưu Tố Hiền, hắn sẽ đem cái đầu trên cổ của mình chặt đi xuống làm trái banh cho đối phương đá. Mà đã không đưa cho đối phương, dĩ nhiên là phải đem nó quăng bỏ đi rồi. Trần Hoành Hải, mày muốn chết. Đưa mắt thấy Trần Hoành Hải tự tay đem thuốc giải mà mình vốn vô cùng khao khát vứt đi, Lưu Tố Hiền ánh mắt tóe lửa, không một chút do dự vận chuyển toàn bộ linh lực trong cơ thể, xuất ra chiêu kiếm mạnh nhất, cùng Trần Hoành Hải đồng quy vu tận. Không sai, nàng chính là muốn cùng chết chung với lại Trần Hoành Hải. Dù chỉ cần giao hợp với đối phương, nàng liền có thể đem xuân dược trong người hóa giải đi. Nhưng mà nghĩ đến cái tên Trần Hoành Hải kia thôi nàng cũng đã ghê tởm đến tận xương cốt rồi, sao có thể muốn cùng tên khốn kiếp này giao hoan được? Dù cho có chết đi chăng nữa, nàng cũng sẽ không để cho Trần Hoành Hải được như ý nguyện. Xoẹt, rầm rầm, ầm. Con người khi đến tuyệt cảnh rồi phát ra lực lượng cũng quá ghê gớm. Trần Hoành Hải lấy ra một viên đan dược chuyên trị vết thương ngoài da, bóp nát nó đi, bôi vào cánh tay trái đang bị vết kiếm cắt bị thương, nhìn về hướng mà Lưu Tố Hiền bị đánh bay bên kia bức tường, không khỏi kinh dị lên tiếng. Trần Hoành Hải hắn đã lường trước, Lưu Tố Hiền bị dồn vào bước đường cùng sẽ không có cam lòng khoanh tay chịu trói, chắc chắn cô ta sẽ dùng hết sức bình sinh để làm ra phản kháng của cùng. Thế cho nên không có khi nào mà Trần Hoành Hải hắn không có đề phòng Lưu Tố Hiền. Kết quả hắn đúng, nhưng hắn cũng có phần đánh giá thấp thực lực cũng như quyết tâm của Lưu Tố Hiền muốn giết mình, thành ra dù đã chuẩn bị kỹ, nhưng hắn cũng bị Lưu Tố Hiền chém vào tay trái, chỉ cần sâu thêm một chút nữa, Trần Hoành Hải hắn cánh tay đã đi đời nhà ma mất rồi. Cô ta là yêu sư cảnh giới, sẽ không dễ dàng chết như vậy chứ? Chờ hồi lâu không thấy Lưu Tố Hiền chạy ra bên ngoài cùng hắn liều mạng thêm lần nữa, Trần Hoành Hải có nghi ngờ vừa rồi mình ra tay hơi nặng, Lưu Tố Hiền có khi nào đã ngỏm cụ tỏi rồi hay là không. Nhưng rất nhanh, Trần Hoành Hải liền phủ nhận suy đoán của mình, Lưu Tố Hiền dù bị thương cũng là yêu sư cường giả, một chút ít va chạm sẽ không có làm cho cô ta thiệt mạng nhanh như vậy, cùng lắm là bị xây sở mặt mày một chút mà thôi. Có ý nghĩ như vậy, Trần Hoành Hải liền tiến đến cái vị trí vừa rồi Lưu Tố Hiền bị đánh bay, khi nhìn rõ khu vực kia, hắn nghĩ mình đoán không có sai, kinh hỉ hơn nữa là hắn phát hiện bên trong này còn có một cái động tiên khác. Henry vừa rồi hắn thấy mình ra tay không phải quá nặng, nhưng Lưu Tố Hiền lại bị đánh bay quá xa, thì ra đây là nguyên nhân. Biết được nguyên nhân, cũng biết được Lưu Tố Hiền chắc chắn là đã chạy vào bên trong kia lẫn trốn, Trần Hoành Hải chậm chậm di chuyển vào bên trong, linh lực trải rộng toàn thân, để phòng bất chắc có thể xảy ra, trông hắn bây giờ thật sự rất cẩn thận. Không cẩn thận là không có được, Lưu Tố Hiền này là yêu sư cường giả, thân phận lại quá thần bí, nếu như cô ta còn thủ đoạn gì nữa chưa sử dụng đi ra, hắn liền rơi xuống nguy hiểm rồi. Cho nên, dù đã nắm chắc phần thắng trong tay, hắn cũng không thể khinh thường, hắn không muốn mình bị lật thuyền trong mương. Gì? Gian phu dâm phụ, bọn mày chết cả đi. Khi đi vào bên trong Minh Châu biệt viện, Trần Hoành Hải ánh mắt trợn trừng khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt. Người con gái mà hắn yêu, người con gái mà hắn thích, người con gái mà hắn phải dùng trăm phương ngàn kế mới có thể đưa cô ta vào bẫy, bây giờ đang cùng người đàn ông khác ôm hôn nồng cháy, y phục trên người của cô ta bây giờ đã bị thoát đi gần hết, tên đàn ông khốn kiếp kia tay đang là sờ mó khắp người nữ thần của hắn yêu. Còn xuống đến bên dưới. Xuống đến bên dưới. Trần Hoành Hải như phát khủng. Hắn lao tâm khổ trí, tận dụng tất cả thủ đoạn, đến khi sắp thành công thì lại bị người khác giành lấy chiến quả. Đổi lại là ai cũng nuốt không trôi cơn giận này. Bây giờ hắn trong đầu chẳng còn có cái ý nghĩ cẩn thận là trên hết cái gì cả, trí thông minh của hắn đã bay đến tận nơi nào rồi.